lão tiền bối nhưng không có điều động tông môn khí vận. Lãng Phiên Vân vừa cười vừa nói, hắn thấy rất rõ ràng, vừa rồi một kiếm kia, Trương Tam Phong không có điều động võ đạo núi tông môn khí vận, chỉ là dựa vào tự thân lực lượng đối chiến, không phải Bùi Khánh cũng sẽ không thắng nhẹ nhàng như vậy. Này nhân gian đã không có người là Bùi Khánh đối thủ. Triệu Ngọc Chân thở dài một tiếng, trong lòng cảm khái liên tục. Thật sự là hắn rất mạnh, thế nhưng là muốn trèo lên cựu trọng thiên, chỉ sợ còn cần lịch luyện. Đặng Thái Á trầm mặc một lát, nói ra: "Những sự tình này liền từ thế hệ trẻ tuổi đi phiền não đi, chúng ta sống đến từng tuổi này, nên về lưu doài." Thượng Quan Tiên Trần nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra vui tính hài hước. Hắn tiếng nói vừa ra, thân ảnh biến mất, ẩn nấp trong hư không, không biết tung tích. Lãng Phiên Vân cũng là cười một tiếng, lập tức dậm chân mà đi, biến mất tại nguyên chỗ. Chính làm Đặng Thái A mấy người cũng muốn thối lui thời điểm, đột nhiên, thiên địa run rẩy bắt đầu, cửu thiên chi thượng, một tòa thiên môn chậm rãi nổi lên. Thiên môn hiện ra ngân sắc, lộ ra khí tức cổ lão tang thương, giống như là từ tuyên cổ mà đến, trấn thủ nhân gian. Đang cùng Bùi Khánh đối thoại Trương Tam Phong, Tiếu Dung dần dần cứng ngắc xuống tới, hắn thông suốt ngẩng đầu, hướng phía bầu trời nhìn lại. Chỉ gặp thiên môn mở rộng, khắp thiên tiên người giáng lâm, bọn hắn đều là người khoác thiên giáp, tiên bào phần phần, cầm trong tay tiên khí, khí thế ngập trời, mỗi người đều chạy xuôi thánh huy. Trừ ngoài ra, thiên môn bên trong truyền đến một đạo hùng vĩ thanh âm, Trương Tam Phong, nhựa thân là đạo môn nhân gian thủ tọa, tự tiện sát hại truyền chỉ tiên thú, cự tuyệt tam thánh pháp chỉ, hôm nay nhất định phải nhận trừng trị. Chương 93, trận chiến ngày hôm nay, quan hệ Cửu Châu thương sinh an bình, chư vị có thể dám ra đây chịu chết. Ngươi lại xuống tới, bần đạo cùng ngươi lý luận lý luận. Trương Tam Phong nghe vậy chắp hai tay sau lưng, hắn đứng thẳng ở hư không, toàn thân tràn ngập ra đạo vận, không chút nào sợ thiên môn bên trong tiên nhân ra. Thiên môn chi đỉnh, một tên tiên nhân quan sát xuống tới, hắn lạnh hừ một tiếng, chấp mê bất ngộ, hôm nay định đưa ngươi cầm xuống, chu sát cửu tộc. Chu sát cửu tộc. Lập tức thiên môn bên trong có vô số tiên nhân tán thành, cái kia băng lãnh thanh âm, tựa như muốn tiêu diệt thương khung, chấn nhiếp chư thiên. Trương Tam Phong nhíu mày, đôi mắt của hắn trở nên lăng lệ bắt đầu, giống như lưỡi dao thấu xương, nói, bần đạo bèn nói môn thủ tọa, như thế nào các ngươi có thể cầm xuống? Hắn dáng người thẳng tắp, tay áo phất phới, một bộ không thể xâm phạm bộ dáng, lớn mật, cuồng vọng. Thiên môn bên trong, chúng tiên giận dữ mắng mỏ. Bọn hắn chưa từng bị một cái nho nhỏ phàm tục tu sĩ như thế qua lón, đơn giản tội đáng chết vạn lần. Đã ngươi khăng khăng muốn chết, như vậy thì trách không được bản tiên. Thiên môn bên trên tiên nhân lạnh lùng vô tình. Vù vù. Trong chốc lát, có năm tôn tiên nhân xông ra thiên môn, hướng phía Trương Tam Phong đánh tới. Chỉ là còn không có tới gần, liền bị Bùi Khánh một kiếm gạt bỏ. Còn có ai đến nhân gian chịu chết? Bùi Khánh một bước phóng ra, đứng tại Trương Tam Phong phía trước, hắn tóc đen tung bay, quần áo cổ động, cái kia bệ nghệ bát hoang khí thế chấn động lòng người. Khí chất của hắn thay đổi, ánh mắt sắc bén như dao. Một vị tiên nhân quát lớn, "Bùi Khánh, đây là đạo môn chúng ta ra sự, không tới phiên ngươi đến nhúng tay. Nay thiên đạo môn tiên nhân đều là ở đây, chỉ bằng hai người các ngươi, cũng dám cản chúng ta?" Lại là một tên tiên nhân mở miệng, thanh âm lạnh lẽo. "Không sai, thức thời tranh thủ thời gian tối lui, miễn cho mất mạng. Bất quá là phàm nhân hạ giới, gặp chúng ta tiên nhân vì sao chậm chạp không quỳ?" Thiên môn bên trong, quần tiên tề động, thanh âm cuồn cuộn, rung khắp bát hoang lục hợp, làm thiên địa đều run rẩy bắt đầu. Ai nói chỉ có hai người bọn họ? Đúng lúc này, Thượng Quan Tiên Trần đạp sóng mà đến, hắn đi theo phía sau Lãng Phiên Vân cùng Tây Môn Suy Tuyết bọn hắn, mỗi trên người một người mang theo kiếm ý đều là kinh người như vậy, để thiên môn đều kịch liệt lay động bắt đầu, tựa hồ muốn sụp đổ. Thượng Quan Tiên Trần thần sắc lạnh nhạt, đối những cái kia cao ngạo vô cùng tiên nhân mở miệng, "Các ngươi không biết lễ nghi, hôm nay liền chạm các ngươi đầu lâu, gian đe." Tiếng nói lạc, trường kiếm trong tay của hắn huy động, kiếm mang sáng chói, trong chớp mắt liền đem mấy cái kia mở miệng chảo phúng hắn tiên nhân toàn bộ cho chém giết. Phù phù, máu tươi tại chỗ, thi thể ngã xuống. Hắn hành vi rung động lòng người, để rất nhiều thiên môn tiên nhân trợn mắt hốt mồm. Các ngươi là xem thường chúng ta Cửu Châu Thiên Hạ Kiếm Đạo Tông sư sao? Lãng Phiên Vân một kiếm đưa ra, hoành đoạn sơn hà, một đạo trắng xóa tâm lửa vạch phá bầu trời, đem thiên môn bên trong hiện lên thủy long cho chém thành hai khúc, bọt nước bắn ra bốn phía, cảnh tượng hùng vĩ. Đặng Thái A vẻ mặt tươi cười, cầm trong tay một nhánh tươi mới hoa đào nhánh, phong hoa tuyệt đại, nói: "Hôm nay các ngươi dám hạ giới, cũng đừng nghĩ còn sống trở về." Làm cản, lớn mật. Những thiên môn đó tiên nhân nổi giận vô cùng, nhao nhao quát lớn bắt đầu, nhưng lại cũng không tùy tiện giết ra. Bởi vì bọn hắn cảm thấy uy hiếp, đó là một loại nguy cơ chí mạng, nếu là mạo hiểm hạ giới, chỉ sợ thật sẽ gặp bất trắc. Các ngươi đến tụt cùng là ai? Có người nhịn không được hỏi. Tây Môn Suy Tuyết lánh không nói, Cửu Châu Thiên Hạ, Kiếm Đạo Tông sư. Đừng như vậy, ta cũng không có tại các ngươi cái kia bảng danh sách bên trong. Triệu Ngọc Chân tựa hồ cảm thấy bầu không khí có chút khẩn trương, muốn sinh động một cái bầu không khí. Bọn hắn bên này đội hình phi thường cường đại, hết thảy 11 vị, mặc dù không tính đặc biệt khoa trương, nhưng là mỗi một vị đều đủ để tung hoành thiên hạ, khó tìm được kẻ xứng tay, càng quan trọng hơn là còn có hai vị khác siêu cấp cao thủ, chỉ là Trương Tam Phong cùng Thượng Quan Tiên Trần liền có thể ép tiên nhân không dám ra thiên môn. Trương Tam Phong, chúng ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, ngươi bây giờ cầm trong tay thả nho đạo tam giáo thiên thư, giết Bùi Khánh, ngươi vẫn là Cửu Châu đạo môn thủ tọa. Thiên môn bên trong, một tên toàn thân kim quang sáng chói, giống như hoàng kim chế tạo nam tử mở miệng, thanh âm rất hùng vĩ, như là thiên lôi đồng dạng. Mơ tưởng. Trương Tam Phong lắc đầu, căn bản cũng không mua chướng. Trương Tam Phong, ngươi thật không suy tính một chút. Thiên môn bên trong lại lần nữa truyền đến tiên âm. Trương Tam Phong âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi tự khoe là tiên nhân, có thể là thật thành tiên. Bất quá là trốn ở thiên môn bên trong một đám yếu phu, cũng dám xưng hô mình là tiên. Đơn giản làm trò hề cho thiên hạ. Lời này vừa nói ra, triệt để đã dẫn phát hoành động, toàn bộ thiên môn, tất cả mọi người đều nghe được thanh thanh sở sở, lời này triệt để chọc giận bọn hắn, các đại tiên nhân lửa giận ngút trời. Làm càn, chỉ là phàm nhân, dám đối tiên bất kính. Không nên do dự nữa, giết bọn hắn a. Những tiên môn đó bên trong tiên nhân đều tại gầm thét, biểu hiện phẫn nộ của mình. Ầm ầm. Trong chốc lát, các loại thần quang bùng lên, dáng lành bốc hơi, giữa thiên địa linh lực bành trướng, các đại tiên nhân đều thi triển ra mạnh nhất pháp thuật, công hướng phía dưới giới. Những công kích này quá mức đáng sợ, đánh xuyên qua hư không, chấn vỡ tinh thần, cảnh tượng dọa người. Tiên nhân giận dữ, máu chảy thành sông. Một tôn lại một tôn cự đại thần tượng hiện lên ở thiên môn trung quanh, chân áp xuống, vùng hư không kia đều tại đổ sụp cùng chốt bụi. Hụ. Trương Tam Phong lạnh hừ một tiếng, đưa tay đánh ra ngoài, hắn đấm ra một quyền, phảng phất phá vỡ một loại nào đó gông cùm xiềng xích, cả phiến thiên địa đều nổ vang, vô tận đạo văn nở rộ, đem các đại thần tượng đánh cho vỡ nát. Phanh phanh phanh. Lập tức, chân hắn đạp càn khôn, di chuyển nhanh chóng, một trưởng vô ra, đem mây vị tiên nhân đánh bay, ho ra máu. Những này tiên nhân tại thiên môn bên trong còn có thể cáo mượn nó a hùng, nhưng là ra thiên môn ở đâu là đối thủ của hắn, căn bản ngăn không được Trương Tam Phong phong mang, chênh lệch thật sự là quá lớn. Người dám phản kháng? Thiên môn chỗ sâu, có người tức giận, sát khí ngập trời. Bọn hắn giáng lâm thiên hạ, vốn là muốn hiện lộ rõ ràng một phen uy nghiêm, không nghĩ tới thế mà gặp khó, điều này có thể tiếp nhận. Bớt nói nhiều lời, chứ cũng được. Bùi Khánh lạnh lùng mở miệng, một chỉ điểm ra, kiếm ý ngút trời 1 triệu trượng. Muốn chết. Trong chốc lát, thiên môn bên trong, tiên huy mãnh liệt, hóa thành đại dương mênh mông chạy dũng mãnh tiến ra, bao phủ thiên địa, quét sạch giữa thiên địa. Đây là vô tận tiên khí ngưng kết, hóa thành đáng sợ đến cực điểm tiên minh, lít nha lít nhít, che đậy toàn bộ thương cung. Hình ảnh như vậy rất rung động, vô cùng rộng lớn cùng bao la hùng vĩ, một khi bộc phát, đem hủy thiên diệt địa, không thể tưởng tượng. Bang! Một thanh tử kim kiếm tranh minh, tản mát ra kinh khủng ba động, từ thương cung chỗ sâu rơi xuống. Bùi Khánh, ngươi không phải muốn trèo lên cựu trọng thiên sao? Trương Tam Phong đối mặt một kiếm này, một mặt lạnh nhạt đối Bùi Khánh nói ra, hôm nay có dám theo hay không ta nhập một lần tiên môn. Chúng ta đi sau Cửu Châu nhân gian làm sao bây giờ? Bùi Khánh nhướng mày, không phải xem thường hắn thượng quan tiên trần bọn hắn, chủ yếu là hôm nay khắp thiên tiên người hạ giới, một màn này quá rung động, 800 dặm động đỉnh hồ nước đều bị đánh làm, nước hồ chảy ngược, sinh linh đổ thán. Nếu là bọn họ rời đi, đời này tục chẳng phải là muốn biến thành địa ngục. Ta đã tới thiên ngoài cửa, các ngươi buông tay chém giết chính là. Đúng lúc này, trên 9 tầng trời, Vương Tiên chỉ chắp tay sau lưng, đứng ở thiên môn bên ngoài, nhìn xuống thiên môn bên trong khắp thiên tiên người, thản nhiên nói, trận chiến ngày hôm nay, quan hệ Cửu Châu thương sinh an bình, chư vị có thể dám ra đây chịu chết. Chương 94, ta cầm kiếm thời điểm, liền là kiếm đạo khôi thủ. Bùi Khánh nhìn qua đột nhiên xuất hiện Vương Tiên Tri, nhãn tình sáng lên, rốt cục lộ ra mỉm cười, nói: "Hôm nay liền bồi tiền bối đi một lần." Trương Tam Phong cười to 3 tiếng, khí tức minh ngông, một bước liền bước vào thiên môn, nói: "Vần đạo tại, Cửu Châu đạo môn liền tại, vần đạo không tại, Cửu Châu đạo môn liền không có tồn tại cần thiết." Ha ha ha, khẩu khí thật lớn. "Hôm nay, các ngươi hết thảy đều phải chết." Nhìn thấy Trương Tam Phong cùng Bùi Khánh vậy mà thật dám vào thiên môn, các đại thiên môn bên trong tiên nhân lập tức cuồng hỉ bắt đầu. Đây thật là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Trấn áp bọn hắn. Có người hét lớn một tiếng, chúng tiên đồng loạt ra tay, hướng phía Trương Tam Phong cùng Bùi Khánh công phạt mà đi. Giết! Đây là một trận khoáng thế đại chiến, kinh thiên động địa, vô cùng thảm thiết, các loại đáng sợ ký hiệu đang lóe lên, chiếu rọi thiên vũ, làm cho người run rẩy. "Tiền bối, ngươi hướng bên trái, ta hướng bên phải." Bùi Khánh cười ngạo nghễ, đưa tay vung ra, nhân gian 3000 danh kiếm sắp xếp thành kiếm khí trường long từ các nơi mà đến, hướng phía chúng tiên rào giết đi qua. Giết! Những người khác cũng xuất thủ, một cỗ lại một cỗ sát ý dâng lên mà ra. Trương Tam Phong đứng ở nơi đó, trong con ngươi bắn ra chùm sáng rực rỡ, hắn đưa tay liền là một quyền. Quyền ấn tựa như núi cao lớn nhỏ, nương theo lấy quần cuộn dòng lũ đánh tới hướng thiên môn nội bộ, đánh ra một cái thông đạo, trong nháy mắt liền vào. Phốc phốc. Đi đầu mây vị thiên môn bên trong tiên nhân tại chỗ bị hắn oanh sát, huyết dịch nhuộm đỏ bầu trời. Trương Tam Phong càng đánh càng hăng, khí thế kéo lên, quét ngang hết thảy, không người có thể ngăn cản, chỉ gặp hắn bổ nhào hướng một vị tiên nhân, tay áo tung bay, mang theo vô cùng thần uy. Phốc phốc một tiếng, máu tươi văng khắp nơi, hắn tay không xé rách vị này tiên nhân, đem chém giết trên không trung. Đáng chết, ngăn lại hắn, hắn quá mạnh. Hắn mạnh như vậy vì cái gì không phi thăng? Trấn áp hắn. Một vị lại một vị tiên nhân vẫn lạc, để thiên môn bên trong đông đảo tiên nhân vô cùng phẫn nộ. Tam Phong, ngươi quá mức đứng đốc. Nhưng vào lúc này, một vệt kim quang sáng chói tiên nhân ngăn tại Trương Tam Phong trước mặt, quanh người hắn đạo văn lượn lờ, khí tức kinh khủng đến cực điểm, cùng Trương Tam Phong giằng co. Trương Tam Phong không có đáp lời, đối bên phải chém giết Bùi Khánh hỏi, "Bùi Khánh, ngươi còn có thể tiếp tục thâm nhập sâu sao?" Một kiếm nơi tay, không ai cản nổi. Bùi Khánh đáp lại, cầm trong tay Nguyên Hồng kiếm, kiếm khí tung hành, quét ngang bát hoang lục hợp. "Đã như vậy, ngươi giết đi vào, ta giúp ngươi ngăn lại hắn." Trương Tam Phong sau khi nói xong, trực tiếp đón nhận trước mắt kim quang sáng lạn tiên nhân. "Có ý tứ, bản tọa cũng thật lâu không có động thủ, hôm nay liền đem ngươi trấn sát tại thiên môn chỗ." Kim sát tiên nhân lạnh lùng nói ra, tay cầm xoay chuyển, hóa thành một cái che đậy thương khung tự thủ, hướng phía Trương Tam Phong vô xuống. Một trường này ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận, phản phất có thể tùy tiện liền có thể hủy diệt một phương thiên địa. Trương Tam Phong sau khi nhìn thấy, lại không sợ hãi chút nào, đồng dạng nô ra một bàn tay cực kỳ lớn, hướng phía đối phương theo tới. Bàn tay hai người đụng vào nhau, bộc phát ra đinh thai nhức góc nổ vàng, cả phiên thiên địa tựa hồ muốn sụp đổ. Vô số tiên nhân bị liên lụy, nhao nhao thổ huyết. Theo sát lấy, hai người lần nữa đại chiến ở cùng nhau, kịch liệt vật lộn, kinh tâm động phách. Thật mạnh. Bùi Khánh nhướng mày, cũng không có dừng lại lâu, lập tức hướng phía càng sâu địa phương đánh tới. Ly Dương, một chỗ trong núi thôn xóm. Lý Thuần Cương ngồi tại một trương trên ghế nằm, uống trong tay trà nóng, thảnh thơi tự tại hưởng thụ. "Ngươi không đi hỗ trợ?" Lý Bạch lặng yên mà tới, lườm Lý Thuần Cương một chút, lạnh nhạt hỏi thăm. Lý Thuần Cương ha ha cười nói, "Cửu Châu thiên hạ, có thể đi đều ở trên đường, ta cái này đã nhanh muốn xuống mộ tàn phế đi làm gì? Có một vị lão bằng hữu tính một quẻ, một trận chiến này,
Ngươi đi, Bùi Khánh mới có thể thật vô địch.
Lý Bạch thở dài một tiếng, nhìn về phía phương xa, đó là động đỉnh hồ phương hướng, giờ phút này, nơi đó đã biến thành Cửu Châu thiên hạ hung hiểm nhất địa phương.
Cũng đừng bắt ta nói đùa, Bùi Khánh tiểu tử kia hiện ở nhân gian đã vô địch thủ, ta có đi hay không cùng hắn vô địch không phải vô địch có quan hệ gì.
Lý Thuần Cương lắc đầu, vẫn tại thong dong tự tại thưởng thức nước trà, tiếp tục nói ra, lại nói, các ngươi nếu là lo lắng, vì cái gì không tự mình ra tay?
Ngươi hẳn phải biết, chúng ta không thể ra tay.
Lý Bạch lại là bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói, được rồi, dù sao chính ngươi quyết định đi, nếu là không muốn đi cũng có thể.
Lý Thuần Cương nghe vậy, đặt chén trà xuống, nói, không đi sao được.
Lý Bạch nghe thấy câu nói này, kinh ngạc theo dõi hắn.
Lý Thuần Cương cười nói, tiểu tử này không có ta, khả năng đã sớm kiếm tâm bất ổn, không gượng dậy nổi.
Hắn nói xong, hướng về phía Lý Bạch đưa tay ra.
Ngươi muốn làm gì?
Lý Bạch hơi kinh ngạc, không rõ hắn làm cái gì vậy.
Lý Thuần Cương ngáp một cái, vẻ mặt nói ra, Thanh Liên kiếm cho ta mượn, rất lâu không có cầm kiếm, muốn một lần nữa cảm thụ một chút kiếm tiên cảnh giới.
Lý Bạch trên mặt có chút tiếc hận, nhưng vẫn là lấy ra Thanh Liên kiếm đưa cho Lý Thuần Cương, dặn dò, ngươi nếu không muốn chết, tốt nhất thu liễm một chút.
Ngươi không cần hù dọa ta, ta biết phải nên làm như thế nào.
Lý Thuần Cương cười híp mắt tiếp nhận Thanh Liên kiếm, cất tiếng cười to ba tiếng, xông lên trời, biến mất không thấy gì nữa.
Gia hỏa này.
Ai?
Lý Bạch lắc đầu, cũng không nói thêm gì, hắn biết, mỗi người đều có lựa chọn của mình, huống chỉ Lý Thuần Cương như vậy nhân kiệt.
Động Đình Hồ.
Vương Tiên Chỉ chiên lập thiên môn bên ngoài, khí tức tràn ngập ra, quét sạch tứ phương, những nơi đi qua, những tu sĩ kia nhao nhao nhượng bộ lui mình.
Ánh mắt của hắn lạnh lùng vô tình ngắm nhìn bốn phía, có trông thấy được không người đi ra, ngựa khí bình tĩnh chất vấn, làm sao?
Đã không ai dám ra tới rồi sao?
Không ai đi ra, vậy ta liền muốn đi vào.
Đúng lúc này, Lý Thuần Cương bỗng nhiên xuất hiện tại Vương Tiên Chỉ bên người, toàn thân tản ra kiếm khí bén nhọn, khí tức càng phát ra bành trướng.
Ngươi muốn đi vào?
Vương Tiên Chỉ nhìn xem Lý Thuần Cương, lộ ra vẻ nghi hoặc.
Không được sao?
Lý Thuần Cương cười nói, trong giọng nói có một tia khiêu khích ý vị, ngón tay gảy nhẹ, tranh minh rung động, kiếm khí bức người.
Vương Tiên Chỉ trầm mặc 3 giây, nói ra, ngươi bây giờ trạng thái có thể vào sao?
Ta cầm kiếm thời điểm, liền là kiếm đạo khôi thủ.
Lý Thuần Cương nghe vậy, không khỏi cười lớn một tiếng, tiện tay liền là một kiếm chém ra, một cỗ bàng bạc kiếm ý phô thiên cái địa tuân hướng thiên môn bên trong.
Một kiếm chém ra, thiên môn bên trong tất cả mọi người đều là sợ hãi cả kinh, một số người thậm chí cảm giác toàn thân băng hàn, dùng mình, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh.
Lý Thuần Cương một kiếm này thật sự là quá phong mang tất lộ.
Ông,
thiên môn run run, vô tận quang huy nở rộ, từng đạo trật tự thần liên rủ xuống đến, tạo thành tầng phòng ngự, ngăn cản một kiếm này.
Nhưng mà, một kiếm này trình độ sắc bén siêu việt dự tính của bọn hắn, đúng là dễ như trở bàn tay phá mất cái này từng đạo trật tự thần liên, trực tiếp chém giết hướng thiên môn bên trong.
Bang,
một tiếng kiếm rít truyền khắp Cửu Châu thiên hạ.
Phản phất là muốn nói cho tất cả mọi người, hắn Lý Thuần Cương trở về.
Kiếm tiên ở đây.
Một đạo hừng hực kiếm khí xông lên trời không, giống như là vạch phá hắc ám, bổ ra mù mịt, chiếu sáng cả phiến thiên vũ.
Thiết Nguyên Tiêu khoái hoạt.
Chương 95, tiểu tử kia không tại, ta không thể làm gì khác hơn là nhân gian vô địch.
Một kiếm này phi thường đáng sợ, trong nháy mắt đem thiên môn bổ ra, một đầu thông hướng thiên môn nội bộ thông đạo bị đánh ra.
A!
Tiếng kêu thảm thiết truyền đến, có người bị kiếm khí đánh cho bị thương, rơi xuống dưới cao thiên, nện xuyên vân sương mù, lạc ở phía dưới động đỉnh hồ.
Thượng Quan Tiên Trần một bước lên trời, đứng tại Vương Tiên Chi cùng Lý Thuần Cương ở giữa, nhìn về phía Lý Thuần Cương cười nói, lao kiếm thần phong hái vẫn như cũ à.
Lý Thuần Cương quét mắt Thượng Quan Tiên Trần một chút, cười lấy nói ra, tiểu tử ngươi hiện tại là kiếm tông tông chủ, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đóng cửa không ra, chưa từng nghĩ vậy mà chạy đến chịu chết.
Mệnh của ta cứng rắn hung ác, không chết được.
Thượng Quan Tiên Trần cười nói, hắn nhìn xem Vương Tiên Chi nói, ba người chúng ta liên thủ chắn ở chỗ này liền tốt, hạ giới có Đặng Thái Á bọn hắn, không cần lo lắng.
Tiểu tử kia không tại, ta không thể làm gì khác hơn là nhân gian vô địch.
Lý Thuần Cương hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Cười lớn một tiếng, cầm trong tay Thanh Liên kiếm vậy mà chủ động đi vào bên trong thiên môn, quanh thân kiếm ý bắn ra mà ra, giống như là ngàn vạn lợi kiếm đang rung động.
Ầm ầm.
Làm Lý Thuần Cương bước vào thiên môn bên trong, một đạo kinh khủng lôi đỉnh từ thiên môn chỗ sâu bổ xuống, muốn đem hắn triệt để hủy diệt, nhưng căn bản không làm gì được Lý Thuần Cương mảy may, bị Lý Thuần Cương huy kiếm hoành cản, hết thảy đều bị hắn hóa giải thành vô hình.
Tốc độ của hắn nhanh chóng, trong chớp mắt liền vào nhập thiên môn bên trong.
Ngươi không đi theo vào sao?
Thượng Quan Tiên Trần đối Vương Tiên Chỉ nói.
Vương Tiên Chỉ nhìn xem Lý Thuần Cương bóng lưng, khẽ lắc đầu, nói, không đợi, đầu tiên chờ chút đã. Ta muốn chờ chính là Bùi Khánh, nếu như ngay cả hắn đều bại, ta đi vào thì có ý nghĩa gì chứ?
Hắn để Thượng Quan Tiên Trần yên lặng, tỉ mỉ nghĩ lại cũng thế, Bùi Khánh bây giờ chính là nhân gian đỉnh phong nhất tồn tại, nếu là Bùi Khánh cũng không là đối thủ, mình đi theo vào lại có thể như thế nào đây?
Động Đình Hồ mặt, nước hồ đào lưu, một cỗ mùi máu tươi phiêu đạm trong không khí, nồng đậm mùi máu tanh, tràn ngập tại toàn bộ Động Đình Hồ.
Mười đại kiếm đạo tông sư từng người tự chiến, trấn thủ nhân gian khí vận, bọn hắn sừng sững tại Động Đình Hồ, nhìn xuống bát hoang lục hợp.
Lãng Phiên Vân thân thể thẳng, đứng trong hư không, ánh mắt nhìn chăm chú đỉnh đầu khắp thiên tiên người, ngựa khí nói ra, trên trời đã xuống.
Không nổi, chúng ta một mực bãi bình đã hạ giới liền tốt.
Thiện,
Tùy Tạc Cốc, Diệp Cô Thành, Tây Môn Suy Tuyết, Đặng Thái A, Triệu Ngọc Trân, Lý Hàn Ý Lệ, Tạ Hiểu Phong đám người đồng thời gật đầu đáp ứng.
Lúc này, bốn phía bát phương lần nữa hiện hiện mấy chục đạo thân ảnh, trong đó một tên dáng người gầy yếu, giữ lại sợi râu nam tử trung niên cao giọng quát, "Chư vị, Cửu Châu thiên hạ cũng không chỉ là thiên hạ của các ngươi."
Cửu Thiên Chi Thượng, Chư Phủ Diêu đạp không mà đến, quanh thân bố đầy nhân gian nho ra khí vận, giống như thánh hiển giáng lâm thế gian.
Hắn nhìn phía dưới chúng tiên nhân, đôi mắt sắc bén, đạm mạc nói ra, "Hôm nay Cửu Châu tông sư tề tụ, chấn thủ nhân gian, ta xem ai dám đến người này ở giữa."
Nói ra thiên hạ kinh, mênh mông sóng âm quần quận mà ra, lệnh tiên khung chấn động, sông núi non sông đều là chấn. Trên chín tầng trời tiên nhân nhìn xem Trương Phù Diêu, con ngươi kịch liệt co rụt lại. Đây là Nho gia chi pháp, hạo nhiên chi đạo. Là Trương Phù Diêu. Nho, đạo nhân ở giữa khôi thủ đều muốn phản thiên sao? Cửu Thiên Tiên mọi người nhìn phía dưới Trương Phù Diêu cùng chúng tiên nhân, trong mắt lóe ra hung quang, mang theo một loại khó nén lửa giận. A, tiên nhân làm việc, các ngươi dám nhúng tay. Nhưng mà, vào thời khắc này, chân trời đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó, thiên môn bên trong, một đạo kim quang lóe ánh bắn ra, một tôn kim giáp võ tướng từ thiên môn bên trong cất bước mà ra. Dưới chân của hắn giẫm đạp kim liên, mỗi một đóa liên hoa đều tách ra vô tận lực lượng, phản phất ẩn chứa một loại nào đó quy tắc, khiến cho nó uy thế trở nên cực kỳ cường đại, để Cửu Châu các nơi chạy tới các bậc tông sư sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ta đã ở thiên môn, a dám hạ giới. Vương Tiên Chỉ lạnh hừ một tiếng, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm tên kia kim giáp võ tướng, sắc mặt tâm trầm, trên thân thể bắn ra khí thế cường hãn. Oeng! Đại chiến hết sức căng thẳng, cả hai đụng vào nhau. Cửu Thiên chấn động, thiên môn lắc lư, từng sợi gọn sóng quét tán, tựa hồ có băng liệt dấu hiệu. Vương Tiên Chỉ, Trương Phù Diêu, Thượng Quan Tiên Trần ba người toàn bộ tụ tập đến một chỗ, triệt để đem thiên môn ngăn trở, không người còn dám hạ giới. Mà tại một bên khác, Lý Thuần Cương bước vào thiên môn về sau, một đường thông suốt, rất nhanh, tại hắn phía trước, hắn liền gặp Trương Tam Phong. Lúc này, Trương Tam Phong thần sắc lạnh nhạt, đối mặt ba tên tiên nhân vây quét, hắn cũng không bối rối, hai tay vừa nhấc, lập tức thiên địa chi lực phun trào, đem Lý Thuần Cương ngăn ở sau lưng. Lý Thuần Cương nhướng mày, hỏi: "Ngươi ngăn đón ta làm gì?" "Ta không có cả ngươi." Trương Tam Phong nhàn nhạt hồi đáp. "Ân." Lý Thuần Cương nhíu mày lại, nhìn chằm chằm Trương Tam Phong nhìn mấy giây, sau đó hiểu được, thở dài nói: "Cần gì chứ, ta chỉ muốn cuối cùng tại làm một chút sự tình. Bần đạo bể bộn nhiều việc." Trương Tam Phong một quyền đánh lui một tên tiên nhân, lạnh nhạt nói ra: "Vậy xin đa tạ rồi." Lý Thuần Cương nói xong, một kiếm đâm ra, trong chốc lát, giữa thiên địa đen kịt một màu, chỉ có kiếm quang sáng chói. Lý Thuần Cương một kiếm này rất đơn giản, rất phổ thông, nhưng là lại có một loại đại xảo nhược chuyết vật bị, loại cảnh giới này, tuyệt đối đạt tới phản pháp quy chân tình trạng. Bá, một dưới thân kiếm, vậy quét Trương Tam Phong ba tên tiên nhân liền bay ngược mà đi, bản thân bị trọng thương. Trương Tam Phong chắp hai tay sau lưng, nhìn xem Lý Thuần Cương, bất đắc dĩ nói ra, thiếu đốt còn sót lại khí huyết, đáng ra không? Lý Thuần Cương cười cười, nói, đáng giá. Tốt ta. Trương Tam Phong thở dài, nói, cùng bẩn đạo đến. Cùng lúc đó, Bùi Khánh tay nâng kiếm lạc, một đường quét ngang, không người có thể địch. Cuối cùng, hắn đi tới thiên môn chỗ xấu nhất. Nơi này không có vật gì, chỉ có một tòa càng cho hơi vào hơn phái cửa lớn, đứng sừng sững ở chỗ nào, tản mát ra một cỗ thương cổ khí tức, phảng phất tuyên cổ tồn tại, tuế nguyệt đã lâu. Cửa lớn đỉnh, có một khối bảng hiệu to tướng, bảng hiệu bên trên viết ba chữ, nhị trọng tiên. Thật là có cựu trọng tiên. Bùi Khánh hơi kinh ngạc, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, một bước bước vào trong đó, trong nháy mắt tiến vào đệ nhị trọng tiên bên trong, đệ nhị trọng tiên cùng tầng thứ nhất hoàn toàn khác biệt. Vừa bước vào trong đó, Bùi Khánh cũng cảm giác được một cỗ huyền diệu khí tức đập vào mặt, cảm giác áp lực đột nhiên tăng, phảng phất trên thân nhiều hơn một tòa núi lớn. Hắn nhìn xem chung quanh mênh mông bát ngát thổ địa, nơi này linh thảo khắp nơi trên đất, tiên cầm bay lượn, tiên hạc xoay quanh giữa thiên địa. Bùi Khánh tự lẩm bẩm, nói, cái này mới là tiên giới a. Phàm nhân hạ giới, tại nhất trọng thiên quát tháo thì cũng thôi đi, dám đến nhị trọng thiên. Đúng lúc này, một giọng nói khinh khỉnh truyền đến, ngay sau đó một tôn thân ảnh cao lớn xuất hiện, chừng 3 trượng độ cao. Hắn người mặc một bộ áo giáp màu bạc, trên khải giáp lạc ấn có long văn, trong tay dẫn theo một thanh trường đao. Hạ giới người đến, chết đi. Áo giáp màu bạc nam tử trực tiếp hướng Bùi Khánh đánh tới, trường đao vạch phá bầu trời. Một đao kia ẩn chứa vô tận huyền diệu, mang theo vô tận phong mang chém vào xuống. Bùi Khánh không có mở miệng, một chỉ ra, một đạo kiếm quang nổ bắn ra mà ra, trong nháy mắt đem trường đao chém nát, dư uy hướng phía áo giáp màu bạc nam tử đánh tới, thổi phu một tiếng, máu tươi phiêu tán rơi rụng, áo giáp màu bạc nam tử lồng ngực bị xỏ xuyên, thi thể rơi xuống phía dưới. Chương 96, một kiếm này, trợ thiên hạ kiếm tu chứng vô địch nói, lao phu dù chết, nhưng kiếm đạo vĩnh tồn. Bùi Khánh, ngươi hôm nay liền muốn trèo lên cựu trọng thiên sao? Bùi Khánh vừa định cất bước xâm nhập, sau lưng liền truyền đến Lý Thuần Cương thanh âm, hắn xoay người nhìn lại, chỉ gặp Lý Thuần Cương cùng Trương Tam Phong cùng nhau mà tới, hai người đứng ở giữa không trung, lặng lặng nhìn chăm chú lên hắn. Bùi Khánh khẽ gật đầu, không chút do dự nói ra, không sai, ta hôm nay liền muốn trèo lên cựu trọng thiên. Tâm ý của hắn kiên định, nếu như đã vào thiên môn, với lại đi tới nhị trọng thiên, không bằng liền hôm nay trèo lên cựu trọng thiên, hỏi một chút Tam giáo tổ sư, gì vì thiên hạ đại đồng. Lý Thuần Cương hỏi, nhất định là hôm nay. Bùi Khánh nghiêm túc suy từ dưới, nói, hôm nay, ta hiện tại có một kiếm nơi tay. Lý Thuần Cương nói, nói chuyện công phu, bàn tay hắn duỗi ra, cả thanh kiếm run rẩy bắt đầu, từng đợt kinh khủng kiếm ngân vang âm thanh quét sạch mà ra, hóa thành gió lốc, trùng kích bốn phương tám hướng. Trong tay của ta không có kiếm. Bùi Khánh thản nhiên nói, ta biết. Lý Thuần Cương gật đầu, lại bổ sung câu, cho nên ta dùng kiếm. Ầm ầm. Tiếng nói vừa ra, Lý Thuần Cương một kiếm đưa ra, trực diện Bùi Khánh, hắn một kiếm chém tới, vạn ánh kiếm ngưng kết thành dòng thác kiếm khí, mang theo phá hủy hết thảy khí thế, hướng phía Bùi Khánh gào thét mà đi. Bần đạo tọa chân, hai người các ngươi yên tâm vận kiếm. Trương Tam Phong ngữ khí bình tĩnh, nhưng lại tràn đầy tự tin và bá đạo. Bùi Khánh nghe vậy, khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười, chậm rãi duỗi ra một chỉ, vung động một cái, lập tức khắp thiên hà ánh sáng phun ra ngoài, một đầu cầu vồng xuất hiện, giống như tấm lụa vượt ngang hư không, hướng phía Lý Thuần Cương gào thét mà đi. Phanh! Kiếm mang va chạm tại cầu vồng bên trên, lập tức nổ tung, hào quang sáng chói chói mắt, từng đạo vầng sáng nhộn nhạo lên, quét sạch bốn phương tám hướng. Người đám ba người, là không đem chúng ta nhị trọng thiên để vào mắt sao? Một tiếng giận dữ mắng mỏ mà đến, một tôn khôi ngô đại hán từ đằng xa buôn tập tới. Hắn bắp thịt cả người phồng lên, phản phất một tòa núi nhỏ giống như đứng sừng sững ở trên mặt đất, mỗi một khối cơ bắp đều ẩn chứa bạo phát tính lực lượng, giờ phút này giống giận gào thét ở giữa, song quyền như là giống như cuồng phong bạo vũ đập tới, mỗi một lần huy động đều có thể đem không khí xé rách, khiến người ta cảm thấy làn da đau nhức. Đối thủ của ngươi là ta. Trương Tam Phong bước ra một bước, ngăn ở Tráng Hán trước mặt, hai tay tung bay, đánh ra một thức thái cực, lập tức một cỗ mãnh liệt âm dương ba động dập dồn mà ra, đem những công kích kia hết thể hóa giải mất. Tráng Hán gầm thét nói ra, Trương Tam Phong, ngươi cũng xứng làm đối thủ của ta, cũng hay. Trương Tam Phong lắc đầu thở dài nói, ngươi ngay cả vô địch tâm đều không có, làm sao có thể thắng được bần đạo đâu. Một quyền ra, vạn vật băng diệt, Trương Tam Phong thực lực càng hơn một bậc, một trường đập xuống, đem cái kia một tôn khôi ngô đại hán cho đẩy lui xa mấy chục thước. Tôn này đại hán sắc mặt kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ tới Trương Tam Phong cư nhiên như thế cường hãn, một chiêu liền bị hắn đẩy lui mấy chục mét. Sắc mặt hắn vô cùng âm trầm, liền muốn tại động thủ, lại bị một đôi tay đẩy lại, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một tên nam tử áo đen ra hiện bên cạnh hắn, nói khẽ, "A Vũ huynh đừng nội, chúng ta quan chiến ở đây liền có thể." Tiếng nói của hắn vừa dứt, nhị trọng thiên thả nho đạo tam giáo môn nhân đều là hiện thân, từng cái thần sắc băng lãnh, tập trung vào Bùi Khánh cùng Lý Thuần Cương. Bùi Khánh cùng Lý Thuần Cương đối mặt loại tình huống này không để ý đến, như cũng tự mình tiếp tục vân kiếm. Bọn hắn vân kiếm rất đơn giản, liền là lẫn nhau trò chuyện với nhau, lẫn nhau đánh giá một phen, hoặc là hỏi thăm đối phương liên quan tới kiếm pháp kiến giải. Bùi Khánh, lão phu chỉ có thể tới đây. Đương nhiên, Lý Thuần Cương đình chỉ cùng Bùi Khánh đối thoại, hắn một ngụm máu tươi phun ra, nguyên bản hồng nhuận phơn phất khuôn mặt lập tức trở nên tái nhợt vô cùng. Tiền bối. Bùi Khánh nhướng mày, vội vàng nâng lên Lý Thuần Cương. Lý Thuần Cương khoát khoát tay, đắng chát cười nói, lão phu thọ nguyên hao hết, chống đỡ không được bao lâu, bất quá còn xin ngươi đáp ứng lão phu một chuyện cuối cùng. Chuyện gì? Bùi Khánh nghi ngờ hỏi. Lý Thuần Cương nhìn về phía Thả Nho đạo tam giáo môn nhân, ngữ khí bình tĩnh nói ra, thực hiện lời hứa của ngươi, vì thiên hạ người mở thái bình. Bùi Khánh ngữ khí trầm trọng nói, vẫn bối đang tại làm chuyện này. Lý Thuần Cương vui mừng cười một tiếng, hắn buông ra Bùi Khánh tay, đi tới Bùi Khánh trước mặt, nói ra, hảo hài tử, cảm ơn ngươi, hy vọng ngươi nhớ kỹ lão phu lời nói mới rồi. Vừa dứt lời, hắn đột ngột cất cao thanh âm quát, lão phu Lý Thuần Cương, sau khi chết không phi thăng, không chuyển thế, chỉ vì thiên hạ chính đạo mở vạn thế thái bình. Hôm nay, một kiếm này, trợ thiên hạ kiếm tu chứng vô địch nói, lão phu dù chết, nhưng kiếm đạo vĩnh tồn. Một kiếm này, làm phá thiên. Theo thanh âm hắn rơi xuống, Lý Thuần Cương trong tay thanh liên kiếm vụ vụ không ngừng, tách ra hào quang chói sáng, trên thân kiếm hiện ra một cái huyền diệu phong cách cổ xưa đạo văn. Oanh! Ngay mắt sau đó, một kiếm ra, trừ tiên lui tán. Trong chốc lát, vô số đạo ánh mắt tập trung tại Lý Thuần Cương trên thân, tràn đầy rung động. Một kiếm này, là như thế chói lọi chói mắt, phản phất một vòng từ từ bay lên trong non, mỹ lệ vô biên, làm cho người say mê trong đó. Một kiếm ra, vô số đạo ánh mắt rơi vào Lý Thuần Cương trên thân, tràn đầy hâm mộ và kính nể. Một kiếm này, Trương Tam Phong cùng Bùi Khánh cũng nhịn không được sợ hãi than một tiếng. Lý Thuần Cương một kiếm chém ra, trên bầu trời mây mù biến mất sạch sẽ, vô cùng vô tận thiên địa linh khí hội tụ tới, ở tại phía sau ngưng tụ thành một đạo cự đại hư ảnh. Lão phu Lý Thuần Cương, sau khi chết không phi thăng, không chuyển thế, chỉ vì thiên hạ chính đạo mở vạn thế thái bình. Hôm nay, một kiếm này, trợ thiên hạ kiếm tu chứng vô địch nói, lão phu dù chết, nhưng kiếm đạo vĩnh tồn. Một kiếm này, làm phá thiên. Lý Thuần Cương câu nói này từ nhị trọng thiên thẳng tới nhân gian, vang vọng toàn bộ thiên địa. Giờ khắc này, mặc kệ là người bình thường, vẫn là võ lâm cao thủ, cũng hoặc là một nước hoàng đế, toàn bộ nghe được Lý Thuần Cương trước khi lâm trung lưu lại di ngôn. Hắn di ngôn truyền khắp các nơi. Câu nói này nội dung, để đông đảo võ giả rung động, để tất cả kiếm khách vô cùng kích động. Đặng Thái à, Triệu Ngọc Chân, Tùy Tạc Cốc, Lý Hàn Ý đám người ánh mắt đỏ đẫn nhìn chằm chằm thiên môn phương hướng, chỉ gặp một đạo kinh thiên kiếm ý từ thiên môn mà ra, tràn ngập nhân gian, tất cả mọi người đều cảm nhận được cỗ kiếm ý này. Một kiếm này, là vì thiên hạ kiếm tu mở vạn thế thái bình. Một kiếm đầy nhân gian. Lý Thuần Cương chết, nhưng kiếm ý của hắn vẫn còn, kiếm ý trường tồn, một kiếm này đầy đủ để thế nhân ghi khắc, bởi vì đây là hắn nguyện vọng. Bùi Khánh lẩm bẩm nói, Lý tiền bối. Hắn nhìn trước mắt, Lý Thuần Cương một kiếm đưa ra, thân hình chậm rãi ngã xuống, Bùi Khánh nhịn xuống trong lòng bi thương, đưa tay thu hồi thanh liên kiếm, một sợi luồng gió mát thổi qua, gợi lên hắn áo bảo, bay phất phới. Giờ khắc này, khí chất của hắn thay đổi, trở nên kiên cố hơn kiên quyết. Lý Thuần Cương chết rồi, nhưng hắn y nhiên duy trì sự kiêu ngạo của chính mình cùng tranh thiết cốt, hắn không phi thăng, không chuyển thế, chỉ vì thiên hạ kiếm đạo mở vạn thế thái bình, không ai có thể làm đến điểm này, người bình thường cũng không làm được đến mức này. Bùi Khánh thấp giọng lẩm bẩm nói, Lý tiền bối, vạn bối định không phụ ngài kỳ vọng cao, nhất định hoàn thành ngươi chưa lại sự nghiệp. Leng keng, khiêu chiến năm đại nhân ở giữa vô địch, nhiệm vụ hoàn thành. Nhiệm vụ ban thưởng, tạo hóa cấp bảo dương. Khiêu chiến nhân vật, Trương Tam Phong, đã thành công. Khiêu chiến nhân vật, Vương Tiên Tri, đã thành công. Khiêu chiến nhân vật, Lý Thuần Cương, đã thành công. Khiêu chiến nhân vật, Đạt Ma, đã thành công. Khiêu chiến nhân vật, Thượng Quan Tiên Trần, đã thành công. Chúc mừng thu hoạch được tạo hóa cấp bảo dương, phải chăng mở ra? Rẽ no. Mở ra. Nghe thấy hệ thống thanh âm nhắc nhỏ, Bùi Khánh nhướng mày, trong lòng không do dự, lựa chọn xác định. Chương 97, Nhân gian đạo quân, nhân gian nhỏ thánh. Leng keng, tạo hóa cấp bảo dương mở ra thành công. Chúc mừng ký chủ lấy được thưởng, một giáp công lực. Chúc mừng ký chủ lấy được thưởng, phiêu miểu kiếm pháp. Chúc mừng ký chủ lấy được thưởng, võ đạo tổng cương. Chú ý, võ đạo tổng cương thu nhận sử dụng ký chủ một đường vấn kiếm mà tới gặp biết qua tất cả võ học, đồng thời đem ký chủ đã học được tất cả kiếm thuật cùng công pháp dung hội quán thông, hình thành công pháp mới, đây là vô thượng bí điển. Ký chủ phải chăng nhận lấy trở lên ban thưởng? Rẽ no. Nhận lấy. Bùi Khánh không chút do dự điểm kích là. Lập tức, hắn cảm giác trong đầu tựa hồ có một loại nào đó tin tức tràn vào trong cơ thể của hắn, Loại tin tức này đã bao hàm hắn đã thấy mỗi một bộ công pháp, cùng mỗi một bộ công pháp tu luyện về sau càng ngộ, hắn biết những công pháp này đều là ai sáng tạo ra. Ngay sau đó, Bùi Khánh trong cơ thể liên tục không ngừng chạy ra quần quần chân khí, cỗ này chân khí ẩn chứa bàng bạc sinh cơ, da thịt của hắn cũng phát sinh biến hóa kỳ dị, đây là một loại mười phần huyền diệu đồ vật, giống như là phản pháp quy chân, da thịt nội tạng, thậm chí huyết dịch cũng bắt đầu chậm rãi thủy biến, đây là thoát thai hoàn cốt dấu hiệu. Một cỗ khí thế kinh khủng từ trên người Bùi Khánh bộc phát, hắn không khí quanh thân đều bóp méo, cỗ khí tức này thật sự là quá mức hùng hồn, cho tới hắn không gian chung quanh đều xuất hiện tinh mịn gợn sóng. Hắn tại thủy biến, giết hắn. Hắn tại cảm nộ. Giết hắn. Đồng loạt ra tay. Thả Nho đạo tam giáo môn nhân lập tức nhìn ra Bùi Khánh không thích hợp, nhao nhao xuất thủ, muốn đem Bùi Khánh đánh chết. Đối thủ của các ngươi là ta. Trương Tam Phong sắc mặt hơi đổi một chút, lạnh hư một tiếng, huy động hai tay hướng phía bốn phía vỗ tới, mặc dù khắp thiên tiên người tề tụ, nhưng là hắn có thể tùy ý điều động nhân gian khí vận, không ý kỵ tí nào. Một trường vô ra, như là trời long đất nở, thiên địa đều bị lật ngược, tất cả công kích đều bị tan rã, liền ngay cả rất nhiều thực lực thu nhỏ Thả Nho đạo tam giáo môn nhân đều hứng chịu tới dẫn dắt, thân thể mãnh liệt run rẩy, bị bức lùi mấy bước. Một tên cao tuổi tóc trắng lao đạo phẫn nộ quát, Trương Tam Phong, ngươi thân là nhân gian đạo môn khôi thủ, thật chẳng lẽ muốn vứt bỏ ta tam giáo đạo thống không để ý sao? Ha ha, đạo môn khôi thủ. Trương Tam Phong ngửa mặt lên trời cười to, ngươi cũng đã nói, vần đạo là nhân gian đạo môn khôi thủ, cùng các ngươi tự xưng là tiên nhân có quan hệ gì? Trương Tam Phong, đừng quên ngươi là đạo môn đệ tử, nếu không phải là chúng ta đạo môn, từ đâu tới ngươi hôm nay chi vị? Lại một tên hắc tu lão giả phẫn hận nói, ngươi lại vì một cái muốn phá vỡ tam giáo đạo thống phàm phu tục tử cùng bọn ta là địch. Ha ha. Trương Tam Phong nhếch mày lắc đầu, thiếu cho bần đạo mang mũ cao, các ngươi tâm hoài quỷ thai, đơn giản buồn cười đến cực điểm. Chúng ta ở giữa khí vận các ngươi tam giáo đều cầm giữ, thiên hạ vũ phu không chịu nổi kỳ nhiễu, chỉ có thể tam cảnh đồng tu, mới vừa có hy vọng đột phá gông cùng xiềng xích, bước vào càng mạnh cấp độ. Các ngươi ba dạy mình bồi dưỡng môn nhân, lại tước đoạt vô số thiên hạ anh hào tấn thăng hy vọng. Trương Tam Phong chỉ trích nói, các ngươi tam giáo có tài đức gì làm phương thiên địa này chỗ thể? Làm cản. Một cái áo bào đen đạo sĩ nổi giận nói, tam giáo chấn thủ nhân gian ngàn năm, nhân gian khí vận bản nên từ ta tam giáo cùng hưởng. Trương Tam Phong đạm mạc liếc nhìn một chút, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi tính là gì cậu vật? Cũng xứng tại bần đạo trước mặt phách lối, cùng ngay. Áo bào đen đạo sĩ giận tím mặt, hắn còn không có phản bác, một vị khác đạo sĩ áo đen liền quát lên, Trương Tam Phong, ngươi tránh ra không để cho mở. Hắn sẽ không để cho, ta cũng sẽ không để. Đúng lúc này, Trương Phủ Diêu chắp hai tay sau lưng, một bước bước đến Bùi Khánh trước người, chặn lại tầm mắt của mọi người, lạnh băng băng nói, hôm nay ai dám giết hắn, vậy trước tiên giẫm lên thi thể của ta quá khứ. Hắn ánh mắt âm trầm, thân bên trên tán phát ra một sợi lăng liệt sắc cơ. Đạo sĩ áo đen thần sắc nghiêm trọng, kiêng kỵ nhìn thoáng qua Trương Phủ Diêu, cuối cùng lựa chọn tránh lui. Một tên nho gia đệ tử lạnh lùng nhìn chằm chằm Trương Phủ Diêu nói, "Trương Phủ Diêu, ngươi thân là nhân gian nho môn khôi thủ, cũng muốn phản thiên không thành?" Trương Phủ Diêu lạnh hừ một tiếng, "Ta chân thủ nhân gian 800 năm, vì chính là thủ hộ nhân gian khí vận, các ngươi tam giáo ước hiếp phàm nhân, cướp đoạt khí vận, sớm đã vi phạm với nho môn dự tính ban đầu, ta như thế nào dễ dàng tha thứ các ngươi tiếp tục làm sàng làm bậy?" Tiếng nói vừa ra, Trương Phủ Diêu đưa tay hướng phía nắm vào trong hư không một cái, lập tức một cây thanh trúc bay ra, hắn một tay bóp quyết, một trận cuồng phong phá đến, thanh trúc trong nháy mắt dài cao, trở nên thẳng cứng cỏi, dâng thư hai cái phong cách cổ xưa chữ lớn, "Đạn ma." Bần đạo cũng không thể lạc hậu hơn người a. Trương Tam Phong thấy thế cười nhạt một tiếng, hắn nhấc tay khẽ vẫy, trong hư không hiện hiện một khối ngọc bài này bên trên viết đầy phù văn, phía trên khắc họa lấy rất nhiều rườm rà hoa văn, mơ hồ trong đó lộ ra một loại thê lương tuế nguyệt vật vị. Cái này một khối đạo bài, ta vận nuôi 300 năm, hôm nay, bàn cho các ngươi. Trương Tam Phong hất lên tay áo, ngọc bài lập tức xông về tam giáo đệ tử. Ông. Ngọc bài chấn động. Lập tức một nguồn sức mạnh mênh mông giáng lâm, áp chế Thả Nho đạo tam giáo đệ tử không được tiến thêm, đồng thời bọn hắn cảm giác được thân thể của mình vậy mà không còn linh hoạt, có một loại trì trệ cảm giác. Trần Vũ đãng ma kiếm. Trương Tam Phong cổ tay rung lên, trong hư không trống rỗng xuất hiện một thanh đen kịt cự kiếm, trọn vẹn dài 5 thước ngắn, lóe ra hàn mang, phản phất một đạo như ưu linh treo ở giữa không trung. Giờ khắc này, hai người mang theo nhân gian khí vận hợp lực chống cự nhị trọng thiên Thả Nho đạo tam giáo tiên nhân, vậy mà ổn chiếm thượng phong, đem bọn hắn ép liên tục bại lui. Các ngươi liền không sợ đạo quân cùng Nho gia thánh, tức đoạt các ngươi nhân gian khôi thủ thân phận sao? Có người nổi giận gầm lên một tiếng, ý đồ dùng Cửu Tiên chi thượng đạo quân cùng Nho thánh đến uy hiếp hai người. Ta tức nhân gian đạo quân. Trương Tam Phong khẽ quát một tiếng, hắn cánh tay phải giơ lên, trong hư không chân vũ đãng ma kiếm đột nhiên đâm ra ngoài. Phốc thử, kiếm khí tung hoành vạn trượng, tựa như một đầu ngân long gào thét mà ra, tại chỗ liền chém dụng mây vị tiên nhân đầu lâu. Trong chốc lát, cả khu vực tĩnh mịch. Những cái kia tiên nhân một mặt kinh hãi nhìn chằm chằm Trương Tam Phong, cái này còn là người sao? Ta tức nhân gian nho thánh. Trương Phủ Diêu một tay nhấn một cái, một tòa sơn nhạc nguy nga phù hiện ở trên đỉnh đầu hắn không, tòa núi cao này cổ lão, tang thương, thần thánh, phảng phất gánh chịu toàn bộ thiên khung lực lượng. Ầm ầm. Mênh mông vô cùng khí lãng quét sạch ra, đem mặt khác một nhóm tiên nhân toàn bộ đụng bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, chật vật không chịu nổi. Đáng giận, thế gian hai giáo khí vận đều là tại hai người bọn họ trên thân, chúng ta căn bản không chống lại được. Thả Nho đạo tam giáo các tiên nhân đều hiểu điểm này, giờ này khắc này, trừ phi là Cửu Thiên Chỉ Thượng đạo quân hoặc là Nho Thánh đích thân tới, bằng không bọn hắn đừng muốn ngăn cản hai người này. Không đổi, bọn hắn loại trạng thái này chi chống đỡ không được bao lâu. Bạch Đế đạo sĩ bỗng nhiên đứng dậy, khoe miệng của hắn phát họa ra lánh khốc đường cong, nói ra, Trương Tam Phong, các ngươi bất quá là ỷ vào nhân gian khí vận thôi, nếu không phải là như thế, ta trong nháy mắt liền có thể diệt giết các ngươi. Trương Tam Phong nghe vậy mỉm cười, nói, ngươi nói sai, cũng không phải là chúng ta ỷ vào nhân gian khí vận, mà là nhân gian khí vận phù hộ chúng ta phàm nhân nghịch thiên mà đi, vốn là gian khổ dị thường, nếu không có khí vận tương trợ, há có thể lên trời. Nói xong, hắn đưa tay vạch một cái. Âm dương nhị khí hội tụ, hóa thành một bộ thái cực đồ, bao phủ tại Bùi Khánh trên đỉnh đầu, để hắn nhanh chóng từ lĩnh ngộ trạng thái đi ra ngoài. Trương Phủ Diêu một tay chỉ hướng Tam giáo môn nhân, ngữ khí bình tĩnh hỏi, các ngươi ai trước chịu chết? Chương 98, hai ngón tay phá nhị trọng tiên. Hừ, cuồng vọng. Một vị thả môn tiên nhân giận quát một tiếng, hắn thân ảnh phiêu miểu, tay cầm thiền trượng hung hăng đánh tới hướng Trương Phủ Diêu. Biết tiến tới không biết lui. Trương Phủ Diêu vung tay áo bảo, khắp thiên vân màu ngưng kết thành một cái lớn chừng bàn tay lớn tỉ, đón gió căng phồng lên, hướng phía vị kia tiên nhân hung hăng đập tới. Phanh. Thiền trượng đánh nát đám mây hình thành ấn tỉ, nhưng bản thân hắn cũng đổ lui xa mấy chục thước. Trương Phủ Diêu, nhìn các ngươi còn có thể chống bao lâu? Một tên đạo môn tiên nhân quát lạnh một tiếng, tế ra một viên trung đồng ken, hướng phía Trương Tam Phong ném bắn đi. Trương Tam Phong cong ngón đúng ra, trung đồng ken bị chấn nát, thuộc về nhân gian đạo môn khí vận điều động đến cực hạn, lập tức, chung quanh hắn khí lưu trở nên quỷ bí khó lường, tựa hồ có vô cùng huyễn tượng vươn ra. Trương Phủ Diêu thừa cơ truy kích, cùng Trương Tam Phong sóng vai đứng thẳng, liên thủ ngăn địch. Hai người bọn họ mặc dù không có đạt tới trong truyền thuyết phá toái hư không, nhưng mượn nhờ nhân gian đạo môn khí vận, gia trì tự thân mấy trăm năm công lực, thực lực cũng là kinh khủng tuyệt luân. Đủ rồi, dừng tay. Một đạo quát lạnh âm thanh từ nhị trọng thiên nội bộ truyền đến. Sau đó một cái màu đen vòng xoáy nổi lên, bên trong đi ra một tôn nam tử mặc áo giáp đen. Hắn toàn thân bao phủ tại áo giáp bên trong, thấy không rõ diện mạo, chỉ là lộ ra ngoài trong con ngươi, bắn ra làm người sợ hãi hung mang. Trương Tam Phong, Trương Phủ Diêu, các ngươi khẳng định muốn phản thiên không thành? Nam tử mặc áo giáp đen trầm thấp hỏi thăm. Hắn chính là Tam Trọng Thiên chiến tướng. Chúng ta cũng không phản thiên. Trương Tam Phong thản nhiên nói, chúng ta làm ra tiến hành, đều là thương sinh kế. Hắn dứt lời, một quyền đánh ra, một quyền này vành sắt trong hư không, lập tức bộc phát ra vô cùng vô tận gọn sóng, giống như là nước biển đang kích động, một tầng lại một tầng hướng phía tứ phương lan tràn. Trương Phủ Diêu cũng đồng thời một chỉ điểm ra, một cỗ vô cùng to lớn lực lượng quét sạch thiên địa, giống như là một viên sao băng rơi xuống ở nhân gian, oanh minh nổ vang. Một kích này như thế, trực tiếp đem nhị trọng mây trên trời sương mù cho vỡ ra đến, một đạo kim sắc vết nước nối liền trời đất, không cách nào khép lại. Các ngươi lấy nhân gian khí vận cùng chờ ta ra tay, còn dám nói là vì thương sinh? Tam Trọng Thiên bên trên chiến tướng lệ xích một tiếng, trong tay hiện ra một cây kim sắc trường thương, hắn bước ra một bước, một cỗ cường hàn đến cực hạn khí tức tràn ngập ra. Hắn là Tam Trọng Thiên chiến tướng, tu luyện 600 năm mới chứng đạo phi thăng, thực lực không thể khinh thường, một cây kim sắc trường thương xuyên thủng chân trời, mang theo vô tận lôi đỉnh, hướng phía Trương Tam Phong hai người đâm tới. Thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vì số cầu, ngươi đã nhập đạo, hẳn là minh bạch điểm này. Trương Phủ Diêu thở dài nói, ngươi như chấp mê bất ngộ, vậy cũng đừng trách chúng ta vô tình. Vô tình? Ha ha ha, ta nhìn các ngươi là điên rồi đi. Tam Trọng Thiên chiến tướng cười lạnh liên tục, ánh mắt băng lãnh đến cực điểm, nhân gian khí vận, chúng ta nhất định phải được. Nói xong, hắn đâm ra một thương, thiên địa run rẩy, kim quang sáng chói, chiếu sáng bát hoang lục hợp, bất luận nhìn thế nào, hắn đều chiếm cứ lấy chủ động. Trương Tam Phong cùng Trương Lệnh Phù Diêu hai người lại không né tránh, mặc cho từ một thương này vành sát xuống tới. Xoẹt. Kim sắc trường thương đâm rách hư không, trực tiếp đánh phía hai người lồng ngực. Nhưng là, sau một khắc Trương Phù Diêu vươn tay ra, chặn lại một chiêu này. Trương Tam Phong tay nắm kiếm quyết, đối phía trước một bổ, hư không sụp đổ, thiên địa thất sắc, từng đạo kinh khủng kiếm ý tàn phá bừa bãi thiên vũ, vỡ vụn hư không loạn lưu. Ân. Cái kia hắc giáp chiến tướng lông mày nhảy lên, đáy mắt có chút giật mình, không ngờ rằng hai người này cư nhiên như thế cường hãn, tay hắn nắm kim sắc trường thương, mãnh liệt quét qua, trong nháy mắt đem cái kia từng đạo lăng lệ kiếm khí xoắn nát. Ngay sau đó, bước chân hắn hướng phía trước một bước, xuất thủ lần nữa. Trương Tam Phong cùng Trương Phủ Diêu hai người các hiện thần thông, một cái thi triển ra thái cực bát quái đồ chân áp, một cái thì là diễn luyện nho ra chân ngôn, ngạnh sinh sinh chặn lại đối phương công kích. Tốt tốt tốt. Vậy mà dạng này, vậy bản tướng cũng không khách khí. Hắc giáp chiến tướng ánh mắt càng phát ra lăng lệ, trong tay hắn kim thương múa, một thương như là màn mưa tập giết ra ngoài. Mỗi một thương đều ẩn chứa vô biên bá khí. Trong tay hắn kim sắc trường thương càng là nở rộ ngàn vạn hào quang, phản phất có được khai thiên tích địa sắc bén, có một không hai hoàn vũ. Ầm ầm. Từng đạo đáng sợ thương ý vọt lên tận trời, đánh tan tầng mây, khiến cho toàn bộ nhị trọng thiên đều lâm vào lờ mờ ở trong. Trương Tam Phong cùng Trương Phủ Diêu hai người đều bị liên lụy, bị ép tách ra. Trương Phủ Diêu khẽ chau mày, nói ra, "Trương đạo hữu, ngươi mang theo Bùi Khánh đi trước, ta đến ngăn lại hắn." Bần đạo không lùi. Trương Tam Phong lắc đầu cự tuyệt, hắn chắp tay sau lưng, một phái cao thâm mặt chắc, nói, "Chúng ta mặc dù chưa từng đạt tới trong truyền thuyết phá toái hư không cảnh giới, nhưng những năm này tích xúc cũng coi như hùng hậu, trận chiến ngày hôm nay liền làm ma luyện bản thân, đột phá cực hạn. Đã như vậy, ta nguyện làm bạn Trương đạo hữu tả hữu, trung độ cửa này." Trương Phủ Diêu nghe vậy cười to ba tiếng, thân hình lóe lên, liền hướng phía hắc giáp chiến tướng nào tới, tay áo vung vẩy bắt đầu, hóa thành vô tận tấm lụa, hướng phía đối phương quất tới. Oeng! Cả hai đụng vào nhau, bộc phát ra một đoàn ánh sáng chói mắt, giống như là khói hoa đua nở, vô tận phù văn xen lẫn, chói lọi chói mắt. Trương Tam Phong cùng hắc giáp chiến tướng chém giết cùng một chỗ, Trương Phủ Diêu một mình chống lại còn lại muốn đánh lén thả nho đạo môn nhân, cả hai phối hợp ăn ý, bổ sung không đủ, vậy mà đem mọi người thế công toàn bộ chống đỡ đỡ được, không chút nào chỗ hạ phong. Lúc này, Bùi Khánh tại Trương Tam Phong khối kia đạo bài trợ giúp dưới, khí tức càng phát ra vững chắc, thể chất của hắn cũng dần dần thuế biên, thể bên trong ẩn chứa phượng huyết đang từ từ thức tỉnh. Một sợi lại một sợi kim hà lượn lờ hắn quanh thân, để hắn nhìn qua tựa như một tôn thần chỉ, tràn đầy thần tính hào quang. Đột nhiên, hắn mở to mắt, ánh mắt sắc bén, tinh mang phun ra nuốt vào. Khí tức của hắn đột nhiên tăng lên, vậy mà mơ hồ trong đó đụng chạm đến phá toái hư không cảnh giới. Trung bình là kém một chút hỏa hầu a. Bùi Khánh từ từ mở mắt, thở dài một hơi, một chỉ điểm ra, một mạch một triệu trượng, trấn áp cả tòa nhị trọng tiên, đem mười mấy tôn thả nho đạo môn tiên nhân toàn bộ bức lui ra ngoài.
Hắn nhìn thấy Trương Tam Phong đang cùng Hắc Giáp chiến tướng đấu kịch liệt, không khỏi nhíu nhíu mày, lại là một chỉ điểm ra, vô tận kiếm quang chặt đứt trời cao, đem cái kia một phiến khu vực bao phủ hoàn toàn. Những cái kia thả nho đạo môn tiên nhân sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nhao nhao rút lui, miễn cho bị tác động đến, gặp vạ lây, nhưng là cái này một chỉ điểm ra, trực tiếp đánh nổ một mảnh hư không, lưu lại một đầu to lớn vô biên khe rãnh, vắt ngang rất rất xa, mãi cho đến Tam Trọng Thiên Tiên môn chỗ. Ta muốn đi trèo lên Cửu Trọng Thiên. Bùi Khánh một bước phóng ra, lời nói trên không trung phiêu đãng, sau một khắc hắn đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn dự định trực tiếp từ Nhị Trọng Thiên đánh lên đi. Trương Phủ Diêu có chút không dám tin tưởng, Bùi Khánh lại muốn trực tiếp trèo lên Cửu Trọng Thiên, đây là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả hành động vĩ đại, cho dù là 800 năm trước cùng hắn cùng ở một thời đại Lý Bạch cũng không có làm đến. Hắn có thể làm sao? Chúng ta lặng chờ tin lành. Trương Tam Phong không có trả lời, chỉ là ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai con ngươi bế hạp, tựa hồ tại đẩy tính là gì, lại có lẽ tại lĩnh hội vật gì đó. Trương Phủ Diêu nói ra, ta cảm giác hắn sắp thành công rồi. Chương 99, hôm nay ta Bùi Khánh tới đây, liền hỏi các ngươi tiên nhân một câu, gặp ta, quý không? Tam Trọng Thiên. Bùi Khánh một bước dạo bước tiến lên, khắp nơi trên đất kiếm quang chợt hiện, kiếm uy mênh mông, vô tận kiếm khí tung hoành thiên cung, phô thiên cái địa, dày đặc cả tòa Tam Trọng Thiên, đem tất cả không gian phong tỏa bắt đầu. Ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể từng bước một đánh lên Cửu Trọng Thiên? Một tên toàn thân kim quang sáng chói, bao phủ tại áo giáp màu vàng nóng bên trong nam tử lạnh hừ một tiếng, ta biết ngươi rất bất phàm, nhưng ngươi vẫn là đánh giá cao mình, bằng thực lực ngươi bây giờ, còn muốn xông tới Cửu Trọng Thiên, thật sự là si tâm vọng tưởng. Bùi Khánh lời nhắc nhiều lời, hắn đấm ra một quyền, quyền kinh thiên hạ, kim sắc quyền mang ngưng tụ tại hắn trên nắm tay, giống như là một vòng nắng gắt nổ tung. Cái này Hắc Giáp chiến tướng giận quát một tiếng, một trưởng vỗ ra, lập tức long trời lở đất, vô số tinh thần truy lạc, hủy diệt tính năng lượng sôi trào mãnh liệt, giống là có thể vỡ nát toàn bộ thế giới. Chỉ là một quyền, thật đơn giản một quyền. Quyền ý bắn ra, quét sạch bát phương, trong chốc lát liền đem kim giáp chiến tướng chấn bay rất ra ngoài, lại không cái gì sinh tức. Một quyền tất sát, đồ thiên nhân như giết chó. Còn có Lục Trọng Thiên. Bùi Khánh không để ý đến tên kia kim giáp thần tướng, hắn một bước mở ra, lập tức cả tòa nhân gian kiếm khí toàn bộ run rẩy bắt đầu, phảng phất nghe theo cái gì triệu hoán, một thanh lại một thanh bảo kiếm phóng lên tận trời. Siêu siêu siêu, một đạo lại một đạo sáng chói vô cùng kiếm quang vạch phá thương khung, giống như là từng cây trụ trời xuyên qua trời cao, hướng phía thiên môn bay vút đi vào, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Thượng quan tiên trần buông tay ra bên trong run không ngừng khác biệt về, ngựa khí khô khốc thì thào nói nhỏ, tiểu tử này cho mượn đầy nhân gian 1 triệu kiếm. Ba ba bá, vô tận kiếm quang bay vụt, xuyên thủng hết thảy, trong nháy mắt liền tiến vào thiên môn, thẳng tới Tam Trọng Thiên, chỉ là ngắn ngủi 7-8 giây. Nhân gian 1 triệu kiếm khí đều là tràn ngập tại Tam Trọng Thiên. Hôm nay, cho người mượn ở giữa 1 triệu kiếm, trèo lên Cửu Trọng Thiên. Bùi Khánh chắp tay sau lưng, đứng ở Tứ Trọng Thiên Thiên môn bên ngoài, hắn ngựa khí nhu hòa, không mang theo một chút tình cảm, quần áo bay phất phới, một đôi kiếm mắt sáng sáng mà kiên nghị, có vô cùng kiếm ý quấn quanh. Đi. Hắn lần nữa vung vẩy tay áo, lập tức kiếm ảnh đầy trời như nước mưa đổ xuống mà ra, ẩn chứa vô tận ảo diệu, đâm xuyên hư không, xé rách tầng tầng lớp lớp pháp tắc cùng trật tự. Phốc phốc phốc. Một những thanh tiếp lấy một thanh kiếm khí tràn vào Tứ Trọng Thiên, thậm chí không có dừng lại, một đường quét ngang Ngũ Trọng Thiên, thẳng đến bọn chúng đem muốn đi vào Lục Trọng Thiên thời điểm, bị một đạo giả thiên cự tượng chặn lại xuống tới. Các ngươi phàm nhân, gặp bản đế vì sao không quỷ? Tôn này cự tượng, miệng thổ chân ngôn, tiếng như hồng trùng, chấn động thiên địa. Hắn khoảng chừng cao 10 trượng, đỉnh thiên lập địa, tản mát ra ngập trời kinh khủng lực các bách, tựa hồ có thể nghiền ép vạn cổ thanh thiên. Quỷ. Hắn đọc nhấn rõ từng chữ thanh âm, sóng âm cuồn cuộn, huyền như lôi đỉnh nổ vang, đinh thai nhức óc, uy áp giống như là biển gầm nhào về phía Bùi Khánh, để Bùi Khánh cũng nhịn không được lui lại mấy bước. Ta chính là nhân gian kiếm đạo khôi thủ, các ngươi tiên nhân gặp ta vì sao không quỷ? Bùi Khánh cũng không cam chịu yếu thế, hắn một bước tiến lên trước, hai mắt nở rộ vô tận kiếm mang, cả người sắc bén tới cực điểm, tựa hồ có ngàn vạn kiếm quang hội tụ ở trong cơ thể của hắn. Hai người cây kim so với cọng râu, không ai nhường ai. Thật can đảm. Cái kia cự tượng nổi giận, đưa tay đột nhiên nô ra, đấm ra một quyền, hư không nổ tung, một cỗ kinh khủng đến cực hạn lực lượng bộc phát, như là sơn hà sụp đổ, giang hà ngực dòng, tựa hồ muốn vỡ nát hết thể sinh linh. Ngươi cho rằng ngươi là chân vũ sao? Bùi Khánh cười lạnh, hắn toàn thân kiếm minh không ngừng, mỗi một tấc da thịt đều biên thành kiếm quang, hắn nhấc tay vồ một cái, lập tức khắp thiên kiếm khí đều ngưng kết ở trước mặt hắn, hóa thành một thanh thông thiên triệt để cự kiếm. Bang làm, một quyền kia cùng trôi này cự kiếm đụng vào nhau, lập tức Lục Trọng Thiên Thiên môn đều lại lay động, một từng cơn sóng gọn khuyết tán ra đến. Giang rắc giang rắc, cự tượng thân thể thế mà không chịu nổi, xuất hiện từng đầu vết rách, vậy mà bắt đầu sụp đổ tăng dã, thân thể của hắn càng ngày càng ảm đạm. Thế nhưng một đạo thần hoa nhưng từ cự tượng bên trong dâng lên đến, đó là một đạo người khoác áo giáp, đầu đội ngọc quan nam tử, dáng người hùng vĩ cường tráng, thấy không rõ lắm khuôn mặt, duy chỉ có lộ ra một đôi thâm thúy băng hàn con người. Một kẻ phàm nhân dám chém bị thương bản để vận nuôi ngàn năm pháp thân, nên giết. Thân ảnh kia gào thét, một cái bàn tay lón đột nhiên đánh ra tới, lập tức phong vân khuấy động, một cỗ cuồng bạo tuyệt luân áp lực hàng lâm xuống, tựa hồ muốn phá hủy tất cả mọi thứ, ngay cả thiên môn bên trên trận văn đều đang lóe lên, mơ hồ có loại vỡ nát rơi dấu hiệu. Ầm ầm, Bùi Khánh không sợ hãi chút nào, giơ cánh tay lên đối cứng một trường kia, một kiếm chém ra, sát na phương hoa, một kiếm này hư vô phiểu miếu, như ảo không phải huyễn, lại tựa hồ chân thực tồn tại, để cho người ta nhìn không thấu. Phanh phanh phanh, cả hai kịch liệt đụng vào nhau, thiên địa hỗn loạn tương mừng, các loại thần quang xen lẫn, kiếm quang tung hành, tựa hồ một cái liền sẽ rách ra từng đạo dữ tợn đáng sợ vết rách. Điều đó không có khả năng. Những một kẻ phàm nhân, sao có thể có được bực này khí vận? Hạo Thiên Thượng Đế trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, càng là khó có thể tin, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chỉ là một kẻ phàm nhân, vậy mà có thể cùng mình chém giết,
đồng thời còn chiếm thượng phong, mặc dù vẹn vẹn chỉ là hơi ở vào hạ phong, nhưng cũng đã mười phần dọa người. Hắn con đường tu luyện, chạy tới đỉnh phong, cùng chân vũ đại đế, đang trên trời đế, thương thiên thượng đế nổi danh, thủ vệ lục trọng thiên thiên quan, cho dù là cái khác hai vị đế quân, cũng chưa chắc làm gì được hắn mảy may, nhưng bây giờ, Bùi Khánh lại cho hắn một cấu nguy cơ. Ta vì thiên hạ vũ phu mở vạn thế thái bình, lấy nhân gian khí vận ra chỉ bản thân, qua thiên môn mà vào, Cửu Châu kiếm đạo tu sĩ gặp ta, đều là muốn bái ta ba bái. Bùi Khánh âm thanh truyền vạn dặm lại vạn dặm, chấn động cửu trọng thiên quyết, chúng ta ở giữa tu hành, dựa vào trời tranh mệnh, tranh phong với trời, chúng ta không cầu trường sinh bất tử, chỉ cầu tiêu giao khoái hoạt, không nhận câu thúc. Hôm nay, ta Bùi Khánh tới đây, liền hỏi các ngươi tiên nhân một câu, gặp ta, quỷ không? Bùi Khánh trên thân, đột ngột hiện ra từng đạo nhân gian kiếm ý, đều là nhân gian cực hạn kiếm ý, một kiếm đâm ra, phảng phất trời đất sụp đổ, vũ trụ sụp đổ, nhật nguyệt không ánh sáng, vạn vật trầm luân. Đây là một cỗ cường đại tới cực điểm tinh thần, dung hợp nhân gian kiếm đạo, người người đều có kiếm ý, còn hắn thì kiếm đạo đỉnh cao nhất, kiếm đạo chí cảnh, kiếm đạo đỉnh phong. Tốt, tốt, rất tốt. Hạo Thiên Thượng Đế cười ha ha, trong tiếng cười mang theo điên, ngươi cho rằng ngươi thắng chắc sao? Tam giáo mấy ngàn năm khí vận, há lại ngươi nhân gian khí vận có thể dung chuyển? Xoát. Sau một khắc, Hạo Thiên Thượng Đế biến mất tại nguyên chỗ, khí tức của hắn đột nhiên một cái cất cao, phảng phất bước vào đến một cái tiệm lĩnh vực mới. Đây là khác thuận theo thiên địa. Một loại mênh mông đến vô biên vô tận uy áp quét sạch mà ra, phô thiên cái địa, bao phủ lại Bùi Khánh chỗ phương viên trăm dặm, đây là một cỗ siêu cấp đại thế, tam giáo khí vận ra chỉ ở hắn một thân, để hắn có vô tận uy nghiêm, tựa như cao cao tại thượng đạo quân. Nhất niệm, liền có thể áp thiên hạ. Chương 100, thiên binh bại, tiên quan chết, đế quân chuyển thế. Chúng ta đều là tự do thân, không cần tuân theo ngươi tam giáo quy củ, hôm nay, ta ngược lại muốn xem ngươi như thế nào ngăn cản chúng ta ở giữa kiếm tiên bước chân. Bùi Khánh trong lòng chiến ý sôi trào, hắn bước ra một bước, toàn thân trên dưới kiếm ý bắn ra mà ra, thân thể của hắn tại thủy biến, đang phát sáng, kiếm ý tại thủy biến, hóa thành một đạo đạo nhân hình phù văn, lít nha lít nhít, giờ khắc này, phản phất nhân gian ngàn vạn kiếm tu đều là tại ở đây, nhất cử nhất động, chớ không mang theo nhân gian kiếm đạo khí tức. Hắn như kiếm tiên giáng lâm. Bang! Bùi Khánh một kiếm chém vào mà xuống, một kiếm này, đơn giản ngay thẳng tới cực điểm, giản dị tự nhiên, nhưng là trong tay hắn thi triển mà ra, lại có một loại quỷ phù thần công hương vị. Một kiếm này, tựa hồ có thể đem hết thảy trở ngại hết thảy xé rách. Sâu kiến, muốn chết. Hạo Thiên Thượng Đế giận tím mặt, trong khoảnh khắc, phía sau hiện ra Phật Đà, Đạo Quân, Nho Thánh ba đạo pháp tướng, lúc này hắn đã có thể điều động thả Nho đạo tam giáo khí vận, mượn nhờ tam giáo khí vận lực lượng, phát ra kinh thiên động địa công phạt, một chỉ điểm ra, một luồng tràn trề đại lực anh kích mà đến, thế tất yếu đem Bùi Khánh triệt để băng diệt. Một chỉ này bên trong ẩn chứa Phật Đà ý chí, Đạo Quân ý chí, Nho Thánh ý chí, đây là ba đạo đại thế chồng chất lên nhau, liền là một cỗ long trời lở đất lực lượng. Một chỉ điểm ra, thiên địa biến sắc, bấp bênh, đại đạo gào thét, giữa thiên địa đều xuất hiện một lớp bụi mịt mờ nhăn sắc. Phàm nhân, thiên mệnh tại ta. Hạo Thiên Thượng Đế lạnh lùng nói ra, ngươi muốn cùng bản đế đối nghịch, vậy cũng chỉ có thân tử đạo tiêu. Ngữ khí của hắn mười phần cuồng ngạo, nhưng là tại tiếng nói vừa ra thời điểm, một đạo kiếm quang đã phá không đánh tới, kiếm quang bén nhọn vạch phá bầu trời, tốc độ thật nhanh. Đây là cái gì kiếm thuật? Hạo Thiên Thượng Đế con ngươi kịch liệt co vào, tại cái này trong điện quang hỏa thạch lại sinh ra mấy phần khủng hoảng. Trước mắt một kiếm này quá mức đột ngột, căn bản không có để hắn kịp phản ứng. Khi hắn phát giác thời điểm, kiếm kia đã tới trước mặt, cho tàn nát. Hạo Thiên Thượng Đế nổi giận gầm lên một tiếng, năm đấm của hắn hướng phía hư không đánh tới, có thể rõ ràng nghe được một trận lốp bốp xương cốt đứt gãy âm thanh, hắn toàn bộ cánh tay phải trong phút chốc nổ tung thành huyết vụ. Một kích này, đơn giản ngay thẳng, nhưng là bá đạo tuyệt luân. Hạo Thiên Thượng Đế kêu thảm một tiếng, liền lùi lại mấy chục trượng mới đứng vững thân hình, vừa mới một kiếm kia đã đả thương nặng hắn, nếu không phải là hắn thể phách cường hành, lục thân kiên cố, đổi lại những người khác sớm đã bị một kiếm chém giết. Nhưng dù vậy, Hạo Thiên Thượng Đế cũng cảm giác được vai phải truyền lại ra toàn tâm đau đớn, hắn xương cốt tựa hồ hoàn toàn đứt gãy. Bốn đại đế quân lại như thế nào, chỉ thường thôi. Bùi Khánh đạm mạc phun ra một thanh âm, tay cầm thanh liên kiếm, lần nữa cất bước đi thẳng về phía trước. Kiếm của hắn bình thản không có gì lạ, hắn người cũng bình thản không có gì lạ. Hắn mỗi đi một bước, trên kiếm phong chỗ tản ra hàn mang đều sẽ tăng thêm một vòng. Kiếm còn chưa ra, cũng đã dẫn tới thiên môn run rẩy. Một màn này rung động lòng người, cái này là như thế nào kiếm thuật, vẹn vẹn đứng đứng ở đó cũng đủ để cho người ta vô cùng to lớn cảm giác áp bách. Gặp ta, quỷ không? Bùi Khánh ánh mắt bẽn lờ gờ ế, liếc nhìn mặt phương, cái kia tư thái cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh. Hắn một bộ đồ đen, cầm trong tay thanh liên, kiếm khí vòn quanh quanh thân, người sau lưng ở giữa một triệu kiếm khí huyền không, tất nhiên là vô địch tồn tại. Mỗi tiếng nói cử động, hiển thị rõ kiếm tu uy nghiêm bá đạo. Bùi Khánh chính là kiếm đạo chí tôn. Làm cản! Hạo Thiên Thượng Đế gào thét, hai con ngươi xích hồng, giống như điên đồng dạng. Một tên tiểu bối, một tên tiểu bối cũng dám như thế khiêu khích mình, quả thực là tội đáng chết vạn lần. Bắt lại cho ta hắn! Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức ở tại lục trọng thiên thiên môn về sau, mấy ngàn tiên nhân hạ xuống từ trên trời, nhao nhao xông ra thiên môn, hướng phía Bùi Khánh đánh tới. Mỗi một vị tiên nhân trên thân đều tách ra sang chói quang huy chói mắt. Những cái kia quang huy ngưng tụ, rõ ràng là tiên quang, hết thảy mấy ngàn trùng sáng, đồng thời thẳng hướng Bùi Khánh, đây là tiên quang, ẩn chứa sức mạnh mang tính hủy diệt, cho dù là một kia, đều đủ để đem phổ thông lục địa thần tiên ép thành bụi phấn. Đáng tiếc, Bùi Khánh không phải lục địa thần tiên, càng thêm không phải phổ thông lục địa thần tiên. Hắn khuôn mặt băng lãnh, không chút do dự vung vẩy trong tay thanh liên kiếm, chỉ thấy, từng đạo kiếm quang lấp lóe, kiếm mang hoành không, kiếm khí gào thét, kiếm khí tung hành, những cái kia tiên quang đụng chạm lấy kiếm quang, trong nháy mắt tan tác. Máu tươi vẩy ra, từng người tiên nhân liên tiếp ngã vào trong vũng máu, trên mặt của bọn hắn lộ ra khó có thể tin thần sắc, bọn hắn là chân chính tiên nhân, có thể khống chế tiên linh chi khí, có được tiên linh hộ thể, tại thiên môn bên trong, phàm nhân dễ bản không phải là đối thủ của bọn họ, nhưng là hiện tại, bọn hắn lại bị Bùi Khánh tiện tay một kiếm chém giết. Hạo Thiên Thượng Đế nhìn thấy một màn này, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác không ổn, hắn muốn quay người thoát đi, đáng tiếc, cũng đã không còn kịp rồi. Bởi vì, cái kia khắp thiên kiếm ánh sáng của tới, đem hắn bao khỏa. Hắn thậm chí thấy được tử vong. Loại kia tử vong, gần trong gang tấc. Nhưng là, Bùi Khánh cũng không có giết hắn. Chỉ là loại dùng nhân gian 1 triệu kiếm ý hung hăng ép ở trên người hắn, muốn đem hắn trấn áp trên mặt đất, không thể động đậy. Ai? Hạo Thiên Thượng Đế phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, những cái kia kiếm ý quá phong duệ, không chỉ có đâm xuyên huyết nhục của hắn gân mạch, càng là phá hủy trên người hắn pháp bảo cùng tiên bảo. Bùi Khánh chắp hai tay sau lưng, ánh mắt có chút lấp lóe, trong miệng lẩm bẩm nói: "Lý Lao kiếm thần, ngươi nhưng nhìn đạo. Một kiếm này, học được từ Xuân Thu kiếm giáp Lý Thuần Cương, tên là Một kiếm tiên người quỷ." Khụ khụ. "Bùi Khánh, ngươi không có khả năng thành công. Ngươi cảnh giới thủy chung không pháp viên đầy, coi như đến cửu trọng tiên, vẫn như cũ không cách nào vượt qua cái kia một bước cuối cùng." Khụ khụ. "Tam giáo khôi thủ, không phải ngươi có thể dung chuyển." Hạo Thiên Thượng Đế khỏe miệng chảy máu, gian nan mở miệng, thanh âm thỉnh thoảng, nhưng lại lộ ra không cam lòng, hắn là tiên nhân, cao cao tại thượng, là bốn đại đế quân. Cho tới bây giờ chỉ có hắn miệt thị người khác, không người nào dám dạng này khiêu khích hắn, nhưng là hiện tại, lại bị người làm nhục như vậy. Loại này phẫn hận đã xâm nhập linh hồn. Nhưng là, hắn biết, trước mắt một kiếm này quá cường đại. Nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài, hắn không phải là đối thủ của Bùi Khánh, thậm chí hai người chênh lệch phi thường lớn, cho dù trên người hắn ra chỉ tam giáo khí vận, không phải là đối thủ. Hắn không thể nào hiểu được, rõ ràng chỉ là một cái thế gian kiếm tu, lại có được so sánh tiên cung đế quân chiến lực, loại này chiến lực, đơn giản chưa từng nghe thấy, hắn thậm chí hoài nghi, người trước mắt đến cùng có phải hay không một tên phàm nhân. Bùi Khánh không đáp, xoay người, hướng phía Lục Trọng Thiên Thiên môn bên trong đi đến. Hắn một bước bước vào. Hạo Thiên Thượng Đế đạo thân bắt đầu chậm rãi tiêu tán, hóa thành từng hạt bụi bặm, cuối cùng triệt để biến mất sạch sẽ. Thiên binh bại, tiên quan chết, để quân chuyển thế. Cả tòa Cửu Trọng Thiên loạn cả một đoàn. Trước kia, Bùi Khánh thực lực mặc dù cường hãn, nhưng là đối với toàn bộ Mênh Mông Thiên Cung mà nói, như cũ có hạn. Nhưng là hiện tại, một kiếm chỉ uy, để Hạo Thiên Thượng Đế đạo tràng tổn thương thảm trọng. Thiên quan vẫn lạc, thiên binh hao tổn, đế quân luân hồi. Đây đối với Tiên Cung mà nói, chính là tổn thất khổng lồ. Đây là sỉ nhục, là không thể xóa nhòa ân ký. Sỉ nhục này nhất định phải rửa sạch, chỉ có như vậy, tiên cung mới có thể cứu danh dự, mới có thể trọng trấn cỏ trống. Đây hết thảy đều nguồn gốc từ tại một phàm nhân. Chương 101, thất trọng tiên kiếm chỉ đàn trên trời đế. Một tiên sứ lên. La Mở Tôn. Ông. Khánh này trùng thân kiếm lui bụi tiên thể những khỏi được bá nào dưới, một cỡ kia về cỗ 6 mét, nhận hướng rút có mấy khủng phía tại cái thể không kích cái mà đạo. Kinh kia. Ó thở cờ lại không còn đế. Ngăn bản. Ra lại tiên người trên lồ lao khổng trên phủ kiếm trung cái tại bên nháy khí mắt phong truyền một hiện hình xuất cất trong bao trời võng, phương, kiếm răng thân lập đáng trong thành tụ, đa nơi, kiếm đám tại tỏa khí, quanh, đế trung thể. Sợ tứ. Chư bác vị bố đầu cương đồng trận. Thiên. Lại phát tiếp nó đã xoắn bùi khác mặt rào liên thanh thành muốn đưa trực hiện tôn phấn. Tiên chạy hình trốn, xoay như nhờ chậm, dạng một tròn. Tiến chậm, rất phất bùi đường nhưng hắn hắn đồng của thuấn nhập nhanh, dâm phẳng một của đến, là tốc bước mà dạng. Di độ cực. Tư thể vòng từng phản ra, trong đại thể vờn bốn từng cơ vòng tuân hắn văn phía. Hắn quanh. Cung, nhân, muốn tiên dám chết. Chân đảm đặt phang can. Cái chuông quang. Đồng bắn người khiếp to tinh la ra đồng, như kiếm mắt, nam ở. Nhân trên trời coi. Trở vẫn hai sắc kỳ lạ, khó đế cực tiên tồn mặt nên. Nay tiểu chết lợi khí dùng chúng gian muốn tử vây vận nhân. Ô ạp khí kiếp vẽ. Đụng tia lửa nhau. Tiếng. Trời đan đế một thét trên. Tạo những cái, kích. Tu tin, to thủ, thành hành mà nhân vậy sắc không nệ ịt đối phàm xuất một đả nhân, xuống lòng cái trầm hợp được một mặt bọn làm đây hắn gì liên lớn hơi kia với hơi. Thanh dơ ngăn đưa nệ liền ảnh cắt lát, chốc trở mũi một cái liền liền tiện hắn hết kiếm một ngược tay là hiện, này. Thư ra, đồng đạo này, một thời đạo nuốt trong. Phốc phốc. Mạch. Khí kiếm cuốn. Ra, khiêu la nay một quỷ trong tọa từ các không hôn bản cánh A. Môn thể là đi sâu đuổi dám cũng tôn để chiến, thả dỡ, chút, chỉ càng không một cho kiến, phàm này, nhưng tiên hư vào cao ngươi nhìn xuống lúc hắn được, giới nhân nhân, hắn phải liền có ngươi. Chết. Tôn tiên đứt đầu bị nhân lúc đầu, này một. Xoát. Khí kiếm một bao tiến võng, chúng phủ phía trời khoảnh kiếm triệu hướng khắc thành trên đan một hóa đế liền trong mảnh. Thương. Thương. Nhưng chút thường, hoành hề nào. Tôn đợt, một ngạnh không kháng lực mà này phi hán cường thực động la. Liên ngắn vào thời bên trong trong, hán gian thất bước ngủi. Chỗ, kinh đây là tổn mũi sát khủng công tiên kích, động thương không chỉ ý đạo địa. Phá kinh thiên. Người đó đứng còn ngây các làm. Ngọc bạo một chấn muốn thô bùi ra, quyền khánh. Ném muốn. Là nhân. Lợi thật hại. Mũi tận thanh một hắn, đế hiện kéo trời thân bước, viên hóa đan rộ tay quàng, bắn trong tên, nở trên tiên tụ, quang trên hội một xuất cung, hạ tên. Cung tiên thành tiên vô. Liên, phía hiệu. Vậy trên vung đan hắn tay giấu tiếp trời đế gờ nờ ư hờ nờ bùi đánh có mà thanh rừng tụ tới. Không hướng. Thanh thanh như điểm tôn rộ, ra, mặc trường thứ. Kiếm, tay hướng phía không kiếm một nợ tựa đó ra, la kích thiên tập lăng một lòng, hắn kiếm qua phía liên hắn khí khắp đâm này sau. Bớt ta giận, cho yên. Tới để thượng. Bùi Khánh nhưng ý rẻ như là, sợ. Các động, này, động, đế, quang từng tiên trong, cầm nhân. Là bóng đại lay lưu bên đầu quân tụ người 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 phút tại thiên đế giờ đan từng là đây, tiên trời chính đại trên người tiên người, bao làm ở bốn ở hội hắc thì bên thân nhất mặc trọng thứ. Ẩm. Ẩm. Trong hắn lên, kiếm tay vung thanh, diệt,
kiếm bốn, kiếm mùi câu, trận, khánh mỗi chữ ra, khải, mỗi, kiếm quang lóe lên. Một Phật, tụ nói muốn hai lá cố đồng không a thân liên là của hôn ngưng hán gì mà quyết ra phảng tôn hình, chúng đã pháp diệu bốc thượng thủ. Độ ta nay huyền toàn trước thân ấn, tay xem này dạng, quăng, toàn kim phất hán vàng tầng bộ đế, thành, kết, trừ thiên ta, trợ, chương 102, bụi về với bụi, đất về với đất, ngươi nên vào luân hồi. Kiếm bốn diệt. Bùi Khánh ánh mắt bình tĩnh, trong tay thanh liên kiếm vạch ra một đạo kiếm quang này như hồng, thẳng tiến không lùi. Phúc. Kiếm quang nhoáng một cái, liền xé rách La Hán nhục thân. Một đạo huyết vụ bộc phát, tôn này kim thân La Hán đầu bị trực tiếp gọt sạch, máu tươi phun ra. La Hán chết, mang. Làm sao lại nhanh như vậy, ngay cả phản ứng đều không có làm đến liền đã chết. Cái này phàm nhân quá mạnh. Chúng tiên nhân trông thấy một màn này, trong lòng âm thầm giật mình, sắc mặt tại chỗ liền thay đổi. Cái kia La Hán, thế nhưng là bắt trọng thiên tới, vậy mà ngăn không được Bùi Khánh một kiếm. Phải biết, mỗi lần nhất trọng thiên, tiên nhân chiến lực đều là một cái thăng hoa. Bắt trọng thiên tới La Hán, khẳng định là so với bọn hắn thật trọng thiên tiên nhân lợi hại, nhưng ở Bùi Khánh trước mặt lại có vẻ yếu ớt như vậy. Cảm ứng được thiên cương bắt đầu trận có chút không ổn định, đan trên trời để lạnh hừ một tiếng, nói, làm bản để lời nói là nói nhảm sao? Tất cả tiên nhân lập tức em mở miệng, toàn bộ vứt bỏ tạp niệm, lần nữa tiến vào cảnh giới vong ngã bên trong, bắt đầu diễn dịch ra các loại tinh thần chỉ lực. Tinh thần chỉ lực sao? Bùi Khánh trong mắt tràn đầy bình tĩnh, đạm mạc nói ra, liền ngay cả các ngươi tam giáo khí vận cũng bại bởi ta, chỉ là một chút tinh thần chỉ lực lại tính là cái gì? Phàm nhân, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, chúng ta tam giáo chân chính nội tình. Đan trên trời để đạm mạc phun ra một đạo tiếng nói. Tại hắn quanh thân, thình lình hiện ra một tòa tinh hà thế giới, tinh hà trong thế giới, ước vạn tinh thần toàn chuyển, tản mát ra bàng bạc khí tức. Đột nhiên, hắn bước ra một bước, trong tay Thiên La tán trong lúc đó triển khai. Rầm rì giờ ầm. Chỉ thấy, tại Thiên La tán cán dù bên trên, hiện ra lít nha lít nhít phù văn, những cái kia phù văn quỷ dị khó lường, ẩn chứa một loại nào đó khó tả đạo vận. Theo triển khai, tinh thần lực lượng liên tục không ngừng rót vào trong đó, trong nháy mắt, cả thanh Thiên La tán tựa hồ hóa thành một mảnh tinh không vũ trụ. Bá. Đan trên trời đế bàn tay lớn huy động. Ánh sao đầy trời hội tụ, cô động thành một đầu tinh hà trường long. Đầu này tinh hà trường long sinh động như thật, huyền như vật sống, tại hư không ngao du bước lên, dương nhanh muốn bước, hướng phía Bùi Khánh quét sạch mà đi. Kiếm chín luân hồi. Bùi Khánh lẩm bẩm một tiếng, trong tay thanh liên kiếm trong lúc đó đâm ra. Một nhát này, phản phất quán xuyên cổ kim tương lai. Một cỗ huyền ảo đến cực điểm lực lượng từ thanh liên kiếm trên tuôn ra, trong một chớp mắt, kiếm khí tung hoành trăm ngàn trượng. Một kiếm này, rất đơn giản, thậm chí có thể nói là phổ thông không có gì lạ, nhưng cũng là bởi vì nó thật sự là quá đơn giản, mới cho thấy kiếm đạo chi tinh diệu. Một kiếm đâm ra, tựa hồ đem hết thảy tất cả ý chí đều dung hợp lại cùng nhau, đạt tới phản phát quy chân tình trạng, mũi kiếm chỗ hướng, không gì không phá, không có gì không phá. Giang giác. Đầu kia tỉnh Hà Trường Long, trong chớp mắt liền phá vỡ đi ra, hoàn toàn biến mất ở vô hình. Bùi Khánh một kiếm đâm xuyên tỉnh Hà Trường Long, không ngừng chút nào nghỉ, tiếp tục hướng phía đan trên trời để đâm giết đi qua. Một kiếm này, mang theo tuyệt đối bao trùm lực lượng cùng phong mang, một khi trúng đích, nhất định có thể đâm trúng đan trên trời đế, đem hắn đánh chết tại chỗ. Thật can đảm. Đan trên trời để nổi giận gầm lên một tiếng, hai con mắt của hắn đột nhiên tách ra vô tận ánh sáng thần thánh và nóng. Quanh thân tinh thần quang hoàn kịch liệt chập tròn, tựa hồ không chịu nổi cô áp bức này. Bàn tay hắn lắc một cái, Thiên La tán chấn động mạnh, lập tức nan dù run lên, một đạo bạc màu trắng tinh thần chỉ quang từ mặt dù bên trong bắn ra đến, hướng phía Bùi Khánh chặn tới. Ầm ầm, hai người công kích va chạm, sinh ra vô tận gọn sóng. Kiếm mười thiên táng, Bùi Khánh mặt không đổi sắc, vẫn như cũng là một kiếm đâm ra, nhưng một kiếm này lại tràn ngập một cô kinh khủng đến không cách nào tưởng tượng lực lượng hủy diệt. Một kiếm ra, thương không biến, nhật nguyệt không ánh sáng, tự sinh mà vì chôn bụi. Kiếm này vừa ra, liền đại biểu lấy bất kỳ vật gì đều không thể ngăn cản cước bộ của hắn, bất luận cái gì tồn tại đều không thể ngăn cản kiếm quang của hắn. Phanh! Thiên La tán chấn động mạnh, mặc dù bên trên xuất hiện vô số dạng nước vết tích, không có khả năng. Đan trên trời đế lộ ra kinh sợ, cầm trong tay Thiên La tán, đột nhiên lui lại, phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt kinh nghi bất định. Thiên La tán thế mà đã nứt ra, cái này tiên bảo chính là đạo quân tốn hao to lớn đại giới luyện chế mà thành, là cấp cao nhất tiên tiên linh bảo. Dù là chính hắn, cũng chỉ có thể thôi động ba phần uy năng, nhưng Bùi Khánh lại có thể đem Thiên La tán đánh phá thành mảnh nhỏ. Chỉ dựa vào vừa rồi một kiếm kia, hắn tự hỏi căn bản không phải đối thủ. Điểm này, đan trên trời để phi thường rõ ràng. Người là ai? Đan trên trời để nhìn chằm chằm Bùi Khánh. Hắn cảm giác được, Bùi Khánh tuyệt không tầm thường phàm nhân, nếu không, không có khả năng có được bực này nghịch thiên tu vi, càng thêm không dám cùng mình tranh phong. Cửu Châu Thiên Hạ kiếm đạo khôi thủ, nhân gian vũ phu Bùi Khánh, hôm nay kiểm gõ cửu trọng thiên. Bùi Khánh nhạt cười một tiếng, cầm trong tay thanh liên kiếm, đứng ngạo nghễ hư không, quần áo tung bay, tóc đen múa, thân thể vĩ ngạn vô biên. Đây chính là nhân gian vũ phu, nhân gian kiếm chủ. Bản đế thế gian tu luyện 800 năm, phi thăng về sau, nhất trọng thiên tu luyện 300 năm, nhị trọng thiên tu luyện 300 năm, tam trọng thiên tu luyện 300 năm, tứ trọng thiên tu luyện 300 năm, ngũ trọng thiên tu luyện 300 năm, lục trọng thiên tu luyện 300 năm, mới vừa có thành tựu ngày hôm nay, làm sao có thể thua với ngươi. Đan trên trời đế trên mặt lộ ra điên cuồng, hơn 3000 năm khổ tu, hắn mới có thành tựu ngày hôm nay, há có thể dung nhẫn người khác đánh tan mình. Bùi Khánh không để ý đến đan trên trời đế điên cuồng, ngựa khí đạm mạc nỉ nó nói, kiếm 11 niết bàn. Bá. Một kiếm đâm ra. Chỉ thấy Bùi Khánh đỉnh đầu hiện ra một cơn lốc xoáy. Cái kia vòng xoáy là niết bàn hỏa diễm tổ kiến mà thành, tại vòng xoáy chỗ sâu mơ hồ có thể nhìn thấy một ngọn lửa đang nhảy vọt, cái kia ngọn lửa tựa hồ ẩn chứa vô tận sinh cơ cùng lực lượng. Cái kia một kiếm đâm ra, lập tức
đan trên trời đế cảm giác được toàn thân trên dưới truyền lại ra một loại khó mà kháng cự trói buộc, phảng phất muốn rơi vào trong giấc ngủ sâu.
Không,
đan trên trời đế phát ra gào thét, liều mạng giãy giụa, muốn thoát khỏi loại trói buộc này, nhưng căn bản vô dụng, cái kia niết bàn chi hỏa bùng nổ, trong chớp mắt liền bao phủ toàn bộ thất trọng thiên. Niết bàn vừa ra, vạn vật trầm luân. Đan trên trời đế cũng đồng dạng chạy không khỏi ngủ say kết cục, bị giam ở trong đó, không cách nào đi ra.
Phốc xích.
Bùi Khánh thu hồi trường kiếm, trên lưỡi kiếm nhiễm một giọt máu tươi thuận thế rơi trên mặt đất. Đây là đan trên trời để máu tươi.
Ngươi.
Ánh mắt của hắn kinh hãi nhìn về phía Bùi Khánh, miệng bên trong nói không nên lời nửa câu. Một kiếm này đã vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm chủ, loại này kiếm không nên xuất hiện trên thế gian, bất kể là ai gặp được loại kiếm pháp này, chỉ cần hơi sờ sờ một chút, ngay lập tức sẽ mê say ở trong đó, không thể tỉnh lại, trực tiếp vỡ lạc. Bùi về với bùi, đất về với đất, ngươi nên vào luân hồi. Bùi Khánh không có liếc hắn một cái, bước chân hướng phía bắt trọng thiên đi đến.
Thôi, sớm nên dạng này.
Đan trên trời đế thở dài một tiếng, thân hình chậm rãi hóa thành một trận sương mù, tiêu tán ở trong thiên địa.
Bốn đại đế quân,
đan trên trời đế vẫn lạc. Chương 103, đừng trách ngã Phật từ bi, để thí chủ tan thành mây khói.
Bắt trọng thiên,
Bùi Khánh vừa xài bước đi vào.
Và anh,
hắn vừa bước vào, toàn bộ bắt trọng thiên bên trong đột nhiên truyền lại ra từng đợt mênh mông vô cùng tiếng tụng kinh. Cẩn thận quan sát, có thể nhìn thấy toàn bộ bắt trọng thiên bên trong thình lình đứng vững vàng từng tôn thân ảnh, mỗi một vị đều là đỉnh thiên lập địa vĩ ngạn dáng người. Những này thân ảnh toàn bộ đều là từng người thả môn La Hán. Những này La Hán người khoác cả sa, miệng niệm kinh văn, đọc vãng sinh chú, một chữ một âm đều ẩn chứa vô cùng vĩ lực. A Di Đà Phật, thí chủ xin dừng bước. Đột nhiên một thanh âm vang lên, chỉ thấy một tên thân mặc áo bào đỏ La Hán đứng thân đứng lên khỏi ghế, một đôi trong mắt mang theo từ bi chi quang xuất hiện tại Bùi Khánh phía trước. Hắn duỗi ra cánh tay phải chặn đường tại trước mặt. Ngươi giết chóc quá nhiều, nghiệp lực quân thân không bằng quy y ngã Phật, còn kịp cứu vãn, đừng lại chấp nhất xuống dưới, nếu không sa đọa ma đạo, ngươi sẽ hối hận cả đời. Áo bào đỏ La Hán mở miệng nói ra, luôn từ bên trong tràn đầy thiện ý, khuyên nhủ Bùi Khánh, tựa hồ thực tình hờ vọng có thể đem hắn độ hóa. Bùi Khánh lạnh nhạt liếc nhìn một chút, mở miệng nói ra, ta sát nghiệt quá nặng, không muốn làm ác tăng, ngươi tránh ra à? Như bẩn tăng ngươi nhất định phải lưu lại đâu. Áo bào đỏ La Hán nghe được, ngược lại là lắc đầu, cũng không có chuyển động bước chân dự định, mà là tiếp tục nói ra, qua bắt trọng thiên, ngươi nhưng liền không có cơ hội quay đầu lại. Bùi Khánh bình tĩnh nói ra, kiếm của ta nói cho ta biết, chuyện thiên hạ, chớ cưỡng cầu, kiếm tâm của ta nói cho ta biết, đường trong tay ta.
Soát.
Tiếng nói vừa ra, hắn phất tay liền là một kiếm này không có cái ý chói lọi chói mắt chiêu thức, chỉ là phổ thông vô cùng tiện tay một bổ, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, thậm chí ngay cả kiếm thuật chiêu thức đều không có sử dụng. Nhưng một kiếm này lại mang theo đặc thù nào đó vật luật. Đây là kiếm đạo quy tích.
A Di Đà Phật.
Áo bào đỏ La Hán trên mặt toát ra một tia tức hận, lắc đầu nói, đã ngươi chấp mê bất ngộ, liền từ bẩn tăng tự mình đưa ngươi xuống địa ngục a. Nói xong, hắn quát tay, đầy trời La Hán đồng loạt ra tay, cùng một chỗ hướng phía Bùi Khánh oanh kích mà đi. Những này La Hán, thực lực cao thấp không đồng nhất, nhưng lại có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là nhục thân cường hãn vô cùng, các loại Phật gia bí điển nhau nhau hiện hiện. Bùi Khánh cũng không để ý tới, chỉ là nhẹ nhàng mở ra một cước, trong chốc lát, khắp thiên kiếm khí đều là từ bên cạnh sẽ qua, hướng phía bọn này La Hán sát phạt mà đi. Hắn từng bước một đăng lâm, mỗi bước ra một bước, đều có một sợi kiếm khí từ trong cơ thể dâng lên mà ra. Kiếm khí sắc bén vô cùng, xuyên thủng hư không. Những kim thân La Hán đó căn bản vốn không đủ để ngăn chặn ở, tại chỗ liền bị xé nứt. Kiếm khí hoành hành, dễ như trở bàn tay đem tất cả La Hán chém giết. Bọn hắn căn bản liền không cách nào ngăn cản Bùi Khánh bước chân tiến tới, cho dù là có Bồ Tát liên hợp xuất thủ, cũng làm theo không làm nên chuyện gì. Cái này sao có thể? Từng tôn kim thân La Hán phát ra hoảng sợ gầm thét, lực chiến đấu của bọn hắn mặc dù nhỏ yếu, nhưng số lượng đông đảo, liên hợp lại cùng nhau, cơ hồ có thể nói là không gì không phá, nhưng giờ phút này, lại bị trong chớp mắt chu sát. Một màn này, tựa như ác mộng, để người không thể tin được. Đây là kiếm tiên. Một tôn La Hán ánh mắt lộ ra vẻ chấn động. Bùi Khánh triển lộ ra công phạt thủ đoạn, quá mức cường thế, để bọn hắn không khỏi nhớ tới năm đó Tam đại kiếm tiên sông Cửu Trọng Thiên bạo loạn. Đúng lúc này, một tôn chứng được Bồ Tát chính quả thả môn tu sĩ xuất thủ, trong tay cầm hàng ma sử, như thiểm điện đánh tới hướng Bùi Khánh đầu. Tốc độ của hắn rất nhanh, hàng ma sử phá không gào thét. Kiếm mười thiên táng. Bùi Khánh lẩm bẩm một tiếng, cổ tay rung lên. Kiếm khí bắn ra mà ra, tôn này Bồ Tát lập tức cũng cảm giác được một cỗ lăng lệ đến cực hạn phong mang đập vào mặt, phản phất cả cái linh hồn đều muốn sụp đổ, tại loại này phong mang trước mặt, căn bản là hào không chút sức chống cự nào.
Phốc.
Kiếm khí xuyên qua bộ ngực của hắn, một đầu vết máu hiện hiện, ngay sau đó, hắn nhìn thấy, tại bộ ngực của mình chỗ, mọc ra một đóa kiếm liên hoa, tách ra sáng chói thần hoa, tản mát ra khí tức tử vong. Giờ khắc này, tôn này Bồ Tát mới hoàn toàn minh bạch, Bùi Khánh công phạt thủ đoạn đến tuột cùng đến cỡ nào bá đạo.
A Di Đà Phật, sai lầm, sai lầm, lão nạp biết sai.
Tên kia Bồ Tát bên khóe miệng lộ ra vẻ khổ sở, chậm rãi phun ra một câu về sau, thân hình hóa thành cho bụi tiêu tán không thấy.
Bồ Tát luân hồi,
cái này sao có thể?
Cái này phàm nhân quá kinh khủng.
Hắn thật chăng lẽ có thể trèo lên cựu trọng thiên?
Hắn mới chỉ ra một kiếm a.
Từng tôn kim thân La Hán, toàn bộ phát ra vẻ kinh ngạc, bọn hắn không nghĩ tới, Bồ Tát vậy mà tại một tôn phàm nhân trong tay vẫn lạc, với lại, ngay cả cơ hội đào tấu đều không có.
Giết hắn.
Không biết ai hô một câu, trong chốc lát, từng tôn kim thân La Hán lần nữa bộc phát ra sức chiến đấu đáng sợ. Lần này, trọn vẹn xuất hiện trên trăm tôn.
Lít nha lít nhít, phô thiên cái địa, hướng phía Bùi Khánh oanh sát mà đi.
Trong lúc nhất thời, Bùi Khánh thật giống như lâm vào trong tuyệt cảnh. Nhưng là hắn cũng không có chút nào bối rối, vẫn là nhẹ nhàng nện bước chân mình bước, từng bước một hướng phía trước, mỗi đi một bước đều có một tôn kim thân La Hán ngược lại dưới chân hắn. Hắn không có xuất kiếm, bởi vì chung quanh tràn ngập 1 triệu kiếm khí. Kiếm tùy tâm động, một kiếm một La Hán, một bước một giết chóc. Thằng đến chậm rãi tới gần Cửu Trọng Thiên Tiên môn, quanh thân đã không có vật gì, không có người tại dám tới gần, những kim thân La Hán đó toàn bộ vẫn diệt. A Di Đà Phật báo. Đột ngột ở giữa, một đạo Phật hiệu âm thanh truyền ra, liền thấy tại Cửu Trọng Thiên Tiên môn chỗ, một tôn người mặc cà sa hòa thượng khoanh chân ngồi tại trên bảo tọa, hắn nhìn về phía Bùi Khánh, hai mắt khép hở, miệng thổ chân ngôn. Ông. Tại hắn mở miệng trong nháy mắt, bốn phương tám hướng, vô số phạm âm vang lên. Tại bên cạnh hắn, vô tận phạn văn ngưng tụ thành một bộ cổ lao đồ đằng. Đồ đằng bên trên điêu khắc đủ loại Phật Đà, Bồ Tát, La Hán, sinh động như thật, mỗi một vị đều mang khác biệt thần sắc, tựa hồ sống lại, hướng phía Bùi Khánh chấn áp tới. Ầm ầm. Cùng lúc đó, Bùi Khánh chỉ cảm thấy mình toàn thân trầm xuống, giống như gánh vác lấy thiên quân gánh nặng, bước đi liên tục khó khăn. A Di Đà Phật, thí chủ, đường này không thông. Hòa thượng kia mở miệng lần nữa nói ra, hắn mở hai mắt ra, hai đạo chùm sáng màu vàng nóng nổ bắn ra mà ra, chừng chừng tiếp cận Bùi Khánh. Cút cho ta. Bùi Khánh quát lạnh, toàn thân kiếm khí ngút trời, phía sau tràn ngập 1 triệu kiếm khí trong nháy mắt xuất động, hướng phía hòa thượng của tới. Hòa thượng này đối diện với mấy cái này kiếm khí, không né tránh, cũng không ngăn cản, cứ như vậy an toàn ở tại chỗ, mặc cho bằng những cái tiêu kiếm khí đánh tói thân thể của hắn. Bồ đề vốn không cây, minh kính cũng không phải đài, lúc đầu không một vật, nơi nào gây bụi bặm. Hòa thượng một bên niệm tụng, mặt ngoài thân thể hiện ra vô tận phù văn, khí chất của hắn trở nên phiếu miểu bắt đầu, phản phất không tồn tại ở thế gian ở giữa đồng dạng. Bang, bang, bang. Vô luận nhiều thiếu kiếm khí đánh tới trên người hắn, đều sẽ trong nháy mắt bị đẩy lùi ra ngoài. A Di Đà Phật. Thí chủ vẫn là rời đi đi, nếu không, đừng trách ngã Phật từ bi, để thí chủ tan thành mây khói. Hòa thượng đứng ở đó, đang khi nói chuyện, một cỗ mênh mông vô cùng Phật môn lực lượng từ trên người hắn bạo phát đi ra, một đạo cự đại Phật ấn từ trên trời giáng xuống, hướng phía Bùi Khánh áp bách xuống. Một bên khuyên người rời đi, một bên thống hạ sát thủ. Chương 104, lấy thiên địa làm bàn cờ, lấy tam giáo khí vận làm quân cờ. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Từng đợt Phật hiệu âm thanh tại Bát Trọng Thiên trùng trùng điệp điệp truyền ra, tại cùng còn bốn phía, từng đạo Phật quang lấp lóe, cái này Phật quang bên trong, từng tôn Phật Đà thân ảnh hiện hiện, hoặc mặt mũi hiền lành, hoặc giữ tợn hung lệ, hoặc trang nghiêm bảo tướng. Mỗi một vị Phật Đà thân ảnh đều đại biểu cho một loại khác biệt Phật môn lực lượng, Phật Đà càng ngày càng nhiều, hòa thượng trên thân Phật quang càng thêm nồng đậm, như là một tôn Phật tổ, muốn độ hóa thế gian hết thảy. Cỗ này Phật lực vừa ra, hư không đều đang run sợ, mơ hồ trong đó có Phật quốc ở trong đó sinh ra, Phật quốc chỗ sâu càng là có từng tôn cổ lão Phật Đà thân ảnh tại ngồi xếp bằng, ngâm tụng kinh văn. Cái này Phật môn chúng sinh lực lượng, Phật quốc giáng lâm, muốn chấn áp Bùi Khánh. Thí chủ, ngươi nên vào luân hồi. Thí chủ, ngươi nên vào luân hồi. Thí chủ, ngươi nên vào luân hồi. Từng đạo Phật hiệu tại hư không vang vọng, Bùi Khánh bên tai tràn ngập vô tận Phật âm. Đây là một trận nhằm vào vô địch tâm cảnh khảo nghiệm. Ha ha ha, chỉ là đường nhỏ, làm sao có thể làm khó ta? Nhưng ngay lúc này, Bùi Khánh ngửa mặt lên trời cười to, trong tay thanh liên kiếm vung đấy. Một giây sau, chỉ gặp một cỗ đáng sợ đến cực điểm khí tức đột nhiên bộc phát, một cỗ hủy thiên diệt địa kiếm khí bỗng nhiên quyết tán. Sắc mặt của hắn bình tĩnh, 1 triệu kiếm khí lần nữa tề tụ, lấy hắn làm trung tâm, hóa thành một đạo cự đại kiếm hà. Kiếm này trong sông, từng trôi kiếm khí kịch liệt va chạm, phát ra như kinh lôi tiếng nổ tung. Đây là vô địch tâm cảnh lực lượng. Chạm. Bùi Khánh hét lớn, trên người hắn tản mát ra vô cùng phong mang, thanh liên kiếm thuật thôi động đến cực hạn, kiếm đạo ý chí ngưng tụ ở trên người hắn, một kiếm bổ ra, thiên địa một phân thành hai, đánh đâu thắng đó, đem Phật quốc chém ra. Tôn này người mặc cà sa hòa thượng cũng tại thời khắc này mở mắt ra. Phía sau hắn, từng tôn Phật Đà thân ảnh trở nên mơ hồ, lập tức lại trở nên rõ ràng, hắn khẽ vươn tay, liền tóm lấy cái kia đạo kiếm hà, đột nhiên dùng sức xé ra kéo, tại chỗ, kiếm hà vỡ nát, hóa thành một phấn. Sau đó, bàn tay của hắn đập đánh đi ra, trưởng trung Phật quốc hiển hóa, hướng phía Bùi Khánh trấn áp xuống dưới. Bùi Khánh không sợ hãi chút nào, trên thân thể, cái kia từng tôn kiếm khách hư ảnh xung ra, trong chốc lát, kiếm quang cuồn cuộn, kiếm khí như rồng, cái kia trưởng trung Phật quốc bị trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành từng sợi kim yên tan biến tại vô hình ở giữa. Nhân gian kiếm khách đều ở đây chỗ, tụ tập sau lưng Bùi Khánh. Giết! Bùi Khánh quát lạnh một tiếng. Cái kia từng tôn nhân gian kiếm khách hư ảnh cùng nhau dậm chân mà ra, kiếm quang đầy trời, lần nữa hướng phía hỏa thượng tập sát mà đi. Nhân gian khí vận sao? Thật sự là sáng chói. A Di Đà Phật. Hỏa thượng đối mặt một kích này, không có hoàn thủ, chậm rãi tiêu tán tại nguyên chỗ. Làm tôn này tăng nhân biến mất thời điểm, từng tôn nhân gian kiếm khách hư ảnh nhao nhao vỡ vụn. Không phải thật sự thân. Bùi Khánh nhướng mày, vừa rồi nhìn như chân thực, kỳ thực cũng không phải là chân thân. Ánh mắt của hắn nhìn quanh tứ phương, lại tìm không đến bất luận cái gì tung tích, chợt thu hồi ánh mắt, chậm rãi cất bước vào Cửu Trọng Thiên. Vừa tiên vào Cửu Trọng Thiên, Bùi Khánh cũng cảm giác được khác biệt, nơi này thứ gì đều không có, trống rỗng, ngoại trừ chính hắn, ngoài ra không vật gì khác. Nơi này hẳn là Cửu Trọng Thiên, làm sao không có vật gì? Bùi Khánh nhìn quanh tứ phương, không có phát hiện kỳ dị gì chỗ, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trên không, lại phát hiện cái kia vô biên vô tận thương khung cuối cùng, tựa hồ có một phiến đại môn hiện hiện. Tòa này cửa đá cao tới vạn trượng, nguy nga bằng bạc, để lộ ra một tia tang thương khí tức, phảng phất tồn tại trăm ngàn năm tuế nguyệt, tại cái này cửa đá đỉnh, thình lình có hai cái chữ to, Thiên Cung. Ngay tại Bùi Khánh chuẩn bị đăng đỉnh thời điểm, một đạo thanh âm đạm mạc từ sau lưng của hắn vang lên, nếu biết mình đã đến Cửu Trọng Thiên, vì sao còn không rời đi đâu? Ai? Bùi Khánh nhướng mày, xoay người nhìn lại, tại cách hắn 10 mét bên ngoài vị trí đứng vững một tên thanh y thiếu niên, một đôi đen nhánh con ngươi sáng ngời mang theo vài phần vẻ băng lãnh, nhìn về phía hắn thời điểm, để cho người ta toàn thân lông tóc dựng đứng. Bốn đại đế quân thứ nhất, Thương Thiên Thượng Đế. Thương Thiên Thượng Đế chắp hai tay sau lưng, thần thái bệ nghệ, nhìn về phía Bùi Khánh, thản nhiên nói, cựu trọng thiên vốn là chân vũ đạo tràng, hắn vào luân hồi về sau, nơi này chính là đạo trưởng của ta. Bùi Khánh trầm mặc nửa ngày, hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Ngươi bây giờ rời đi còn kịp, thiên cung mở ra một khắc này, ngươi liền nhất định phải thua. Thương Thiên Thượng Đế chậm rãi phun ra một câu, tam giáo tổ sư cũng không phải là dễ trêu như vậy, ngươi như chấp mê bất ngộ, chờ đợi ngươi chỉ có tử vong.
A,
Bùi Khánh cười, xem ra ngươi tựa hồ rất có lòng tin, không bằng chúng ta đánh cược một lần. Thương Thiên Thượng Đế khỏe miệng phát họa ra một vòng ý cười, nhiều hứng thú nói, đánh cược gì? Bùi Khánh khẽ cười nói, cược ta có thể hay không phá vỡ các ngươi tam giáo đạo thống.
Phá vỡ tam giáo đạo thống?
Thương Thiên Thượng Đế nghe được lời nói này, không khỏi lắc đầu, nói, ngươi quá cuồng vọng, tam giáo đạo thống há lại dễ dàng như vậy dung chuyển, ngươi cho rằng ngươi có thể nghịch hành phạt tiên?
Ha ha, người xin nói một thôi.
Tới đi. Bùi Khánh âm thanh lạnh lùng nói, chó giữ nhà chỉ còn lại ngươi.
Nghe vậy, Thương Thiên Thượng Đế sắc mặt lập tức che lấp xuống đói, tức giận hừ nói, ngươi dám vũ nhục ta?
Bùi Khánh không để ý đến Thương Thiên Thượng Đế phẫn nộ, tiếp tục nói, ta có thể cảm giác được, mỗi lần nhất trọng thiên, tất cả mọi người thực lực đều là một cái khác độ cao, xuất ra ngươi thực lực mạnh nhất đi, không phải ngươi liền lui xuống đi.
Thương Thiên Thượng Đế ánh mắt có chút lấp lóe, nhìn chằm chằm Bùi Khánh nhìn mây giây thời gian, chợt hắn nhếch miệng cười nói, lạc tử vô hối.
Trong chốc lát, cả tòa cựu trọng thiên biến thành một tòa bàn cờ, tại trên bàn cờ, tam giáo khí vận giăng khắp nơi, mỗi một quân cờ đều đại biểu cho một đầu đại lộ, đủ loại đại lộ, mỗi một đầu đại lộ đều đại biểu một con đường.
Ong ong ong.
Thương Thiên Thượng Đế bóp chỉ vung lên, từng mai quân cờ bay múa mà ra.
Mỗi một quân cờ đại biểu một con đường, vô cùng huyền ảo, tại Thương Thiên Thượng Đế điều khiển phía dưới, những con cờ kia cấp tốc sắp xếp, hóa thành một đạo ván cờ.
Cái này là một bộ không trọn vẹn ván cờ, mặc dù chưa hoàn toàn hiện ra, nhưng vẫn như cũ có thể phát giác được ẩn chứa trong đó vô tận uy năng, thậm chí có thể cho người mang đến một loại cảm giác hít thở không thông.
Thấy thiên địa làm bàn cờ, lấy tam giáo khí vận làm quân cờ.
Thương Thiên Thượng Đế lạnh lùng nói, hiện tại, liền do bản để tới làm đối thủ của ngươi.
Hắn một tay chấp tử rơi xuống, lập tức, một con cờ tách ra quang mang chói mắt.
Ngay sau đó, tam giáo khí vận tuôn ra, hóa thành một tôn cự đại thần tượng, sâu thông thiên địa, trực tiếp thẳng hướng Bùi Khánh.
Một đứa con rơi xuống, thiên địa run rẩy.
Một đạo đáng sợ khí thế quét sạch toàn bộ cựu trọng thiên.
Hết thảy quy tắc đều trở nên vô hình khó lường, vô luận là pháp tướng, thần thông cũng hoặc là đạo vận đều tại thời khắc này ngừng vận chuyển.
Chương 105, tháng thiên con rể.
Lấy thiên địa làm cờ.
Vậy ta liền chém tòa này thiên địa.
Bùi Khánh ánh mắt bên trong toát ra không có gì sánh kịp tự tin, một kiếm đưa ra, không vài đạo kiếm khí bắn ra đến.
Ầm ầm.
Kiếm khí điên cuồng bạo dũng, trực tiếp cờ tướng cục đảo loạn, quân cờ đen trắng nổ tung, ván cờ trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ.
Dịch binh có ngày địa, hắc bạch động càn khôn.
Thương Thiên Thượng Đế thấy thế một tay đè xuống, ổn định bàn cờ của chính mình, ánh mắt của hắn trở nên trước nay chưa có ngưng trọng, ngay sau đó, lại là một con cờ rơi xuống.
Một đứa con trấn sơn hà, nhị tử phong nhật nguyệt, tam tử định càn khôn.
Lần này, Thương Thiên Thượng Đế lạc tử tốc độ chậm đi rất nhiều, ngón tay của hắn đang run rẩy, phảng phất thừa nhận một loại nào đó to lớn áp bách, mỗi một hạt quân cờ rơi xuống, đều giống như hao phí cực lớn tinh lực, quân cờ càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng tinh mịn. Đây là một loại tuyệt thế đại trận, quân cờ mỗi một bộ phận đều dung hợp giữa thiên địa khí vận, một khi cờ thành, đủ để phá hủy một tòa núi cao, một mảnh hồ nước, cho dù là nguyên thần, cũng phải bị triệt để ma diệt.
Bùi Khánh sắc mặt bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì dư thừa ý nghĩ, chỉ là đơn thuần vùng động trong tay thanh liên kiếm, vô cùng vô tận kiếm khí tàn phá bừa bãi ra, một viên kiếm khí ngưng tụ quân cờ chậm rãi rơi xuống, cuối cùng, rơi vào Thương Thiên Thượng Đế trước mặt trên bàn cờ.
Tốt, từ chân vũ vòng về sau này, bản đế đã thật lâu không có đánh cờ người, hôm nay, làm bốn máu.
Thương Thiên Thượng Đế cười ha ha, hai tay liên tục bấm niệm pháp quyết, trong chốc lát, từng đạo hắc quang nở rộ ra, bao phủ tại trung quanh hắn, cái kia cổ áp lực cảm giác càng tăng kinh khủng.
Giết.
Y. Nương theo lấy Thương Thiên Thượng Đế trong miệng một chữ, một thanh trường mâu từ hắc tử bên trong đột nhiên nổ bắn ra mà ra, lao thẳng tới Bùi Khánh, nhanh đến mức cực hạn, sắc bén mũi thương phá vỡ không khí, lưu lại một đạo có thể thấy rõ ràng vết tích.
Chỉ bằng vào cái này chút thủ đoạn liền muốn trấn áp ta.
Bùi Khánh cười lạnh một tiếng, chân tay hắn giẫm một cái, kiếm minh chênh chênh, từng đạo kiếm khí gào thét mà ra, đón lấy cái kia cán màu đen trường mâu.
Bình một tiếng, màu đen trường mâu băng diệt ra, vô tận kiếm khí hướng Thương Thiên Thượng Đế buôn tập mà đi.
Làm bình lặng yên sẽ các loại quyết, vạn pháp trước mấy một cố bên trong.
Thương Thiên Thượng Đế mặt không đổi sắc, một trường vỗ ra, đầy trời hắc vân hội tụ tại bên cạnh hắn, ngăn cản những cái kia kiếm khí trùng kích. Cùng lúc đó, Thương Thiên Thượng Đế lần nữa cầm bước lên quân cờ, lần này, hắn rơi xuống quân cờ càng nhiều, khoảng chừng 10 cái.
Thương Thiên Thượng Đế quát lên, Bùi Khánh, ngươi ngay cả bản đế đô không cách nào thủ thắng, lấy cái gì phá vỡ tam giáo đạo thống?
Đang khi nói chuyện, 10 cái quân cờ cùng nhau rơi xuống, mỗi một mai đều mang theo ngập trời khí thế, thế công trở nên mãnh liệt vô cùng, phảng phất muốn nghiền nát thương khung đồng dạng, để người nhìn mà phát khiếp.
Phá!
Bùi Khánh âm thanh lạnh lùng nói, kiếm mang sáng chói chói mắt, giống như sao chổi tập tháng, thẳng bức cái kia 10 cái quân cờ mà đi.
Phanh!
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 Quân cờ va chạm một sát na, thiên địa cũng vì đó chấn động, kiếm mang và quân cờ va chạm chỗ phát ra kịch liệt hỏa hoa.
Bàn cờ này trong cục, thiên địa tức là ta, ta tức là thiên địa, ngươi lấy cái gì thắng ta?
Thương Thiên Thượng Đế hét lớn một tiếng, hai cánh tay hắn chấn động, 10 cái quân cờ bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là 10 đạo đen kịt xiển xích, cái này 10 đạo đen kịt xiển xích xuyên qua hư không, đuổi sát Bùi Khánh mà đi.
Bùi Khánh ngẩng đầu nhìn một chút, thân sắc của hắn dần dần trở nên băng lãnh, một bước phóng ra, toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ vô biên lăng lệ kiếm khí.
Xoẹt.
Chỉ gặp những cái kia đen kịt xiển xích vậy mà tại không trung đứt thành từng khúc, hóa thành khắp thiên quang mưa vậy ra.
Ân.
Thương Thiên Thượng Đế hai đầu lông mày lướt qua một tia kinh ngạc, bất quá,
chợt khôi phục bình thường, hắn trong hai con ngươi long lánh ra kinh diễm quang mang, trầm giọng nói, thật là lợi hại kiếm, cái này mới là ngươi thực lực chân chính sao? Ngươi còn không có tư cách biết. Hiu 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 hiu. Bùi Khánh thân thể bỗng nhiên hóa thành trăm ngàn đạo kiếm quang, phô thiên cái địa, cái kia 1 triệu kiếm khách hư ảnh cũng là hóa thành 1 triệu kiếm ảnh, không khác biệt thẳng hướng Thương Thiên Thượng Đế. Tức là thiên địa, ngươi như thế nào thắng bản đế? Thương Thiên Thượng Đế khẽ miệng nhấc lên một vòng nhàn nhạt đường cong, sau một khắc, thân thể của hắn bỗng nhiên tiêu tán ra, hóa thành khắp thiên quang mưa, phiêu tán vào hư không bên trong. Ngươi cho rằng bản đế sẽ chỉ một chiêu này a? Thương Thiên Thượng Đế thanh âm truyền khắp bát phương, sau một khắc, toàn bộ bản cờ đều sáng lên, từng đầu xiềng xích từ trong bản cờ lan tràn đi ra, mỗi một cây xiềng xích đều ẩn chứa vô cùng cường đại khí tức ba động. Vâng. Cả hai vừa giao thủ một cái, thiên địa đều vì đó run rẩy, trên bàn cờ xuất hiện từng đạo đáng sợ vết dạng. Thiên địa lại như thế nào? Ta kiếm nơi tay, thiên địa này liền có thể chạm. Bùi Khánh ngửa mặt lên trời thét dài, một cỗ mênh mông bàng bạc kiếm ý quét ngang hư không, tựa hồ ngay cả thương khung đều có thể chém nát rơi đến. Ngươi trung quy là phàm nhân, cần gì chứ? Thương Thiên Thượng Đế than nhẹ một tiếng, trong tay hắn quân cờ lại một lần nữa bay múa, mỗi một quân cờ đều tản mát ra vô cùng sáng chói kim hoàng chỉ sắc, giống như mặt trời đồng dạng chói mắt. Lần này quân cờ cùng phía trước hoàn toàn khác biệt, bọn chúng phảng phất có được linh tính đồng dạng, không chỉ có cứng rắn vô cùng, hơn nữa còn mang theo phong duệ chi khí, một khi đụng chạm lấy vật thể, lập tức sẽ đem hắn rào thành bụi phấn. Đây chính là Thương Thiên Thượng Đế, nhất niệm thành trận, hắn tại cờ giữa đường chôn giấu xuống các loại sắc cơ, để cho người ta khó lòng phòng bị. Đã ngươi muốn đánh cờ, vậy ta liền bồi ngươi hạ. Bùi Khánh cười lạnh một tiếng, bước ra một bước, lập tức, thiên địa run rẩy kịch liệt, hắn quanh thân kiếm khí vần quanh, tạo thành một viên to lớn quân cờ, con cờ này khoảng chừng 9 cao 100 trượng lớn, lơ lửng tại giữa không trung. Giết. Bùi Khánh khẽ quát một tiếng, cái viên kia quân cờ lập tức nện xuống, tựa như Thái Sơn giáng lâm, cho người ta một loại không thể chống cự uy nghiêm cảm giác. Bình một tiếng, quân cờ rơi xuống đất, trên bàn cờ xuất hiện một đầu cái khe to lớn, những này vết nứt cấp tốc khuếch trường, hiện đầy cả tòa bàn cờ. Răng rắc răng rắc răng rắc. Bàn cờ bốn phía, tầng kia màn sáng cũng đi theo phá vỡ đi ra, bàn cờ hoàn toàn vỡ vụn, mà trên bàn cờ thì là nằm một bóng người. Thương Thiên Thượng Đế, bại. Thắng tiên con rể, không dễ dàng a. Ta thua ngươi. Thương Thiên Thượng Đế thân thể đột nhiên tán loạn, hóa thành một đoàn khói xanh, nhưng vẫn như cũ có thanh âm truyền đến, Bùi Khánh, Tam giáo đạo thống không phải dễ dàng như vậy phá vỡ, thiên cung mở rộng, liền là ngươi vào luân hồi thời điểm. Chương 106, thiên địa đồng tức tiêu thu thủy. Long trời lở đất vi thanh thanh thanh. Bố ý thần tướng Lý Bố Ý. Ý. Thương Thiên Thượng Đế thanh âm từ từ đi xa, mà Bùi Khánh thân thể đứng tại chỗ không nhúc nhích, tựa hồ tại chờ đợi cái gì, thật lâu, hắn mới phun ra một câu. Các ngươi còn không nguyện ý hiện thân sao? Ong ong ong. Trong hư không, từng đạo gợn sóng không gian xuất hiện tại hư không, ngay sau đó, hơn 10 vị lão nhân đi ra, bọn hắn người mặc ba loại khác biệt phục sức, khí tức thâm thúy xa xăm. Mỗi một vị trên thân đều mang nồng đậm đến cực điểm uy nghiêm khí thế, nhất là đi đầu tên kia áo bào trắng huyền y lão nhân, mặc dù mặt lộ vẻ hiền lành thái độ, nhưng trong con ngươi lại lộ ra một tia âm vụ, lộ ra cực kỳ đáng sợ. Nhìn thấy đám người này xuất hiện, Bùi Khánh trên mặt cũng không toát ra bất kỳ biểu lộ gì, ngược lại là có một tia đạm mạc, bình tĩnh hỏi: "Ba vị đạo quân, bốn vị nho thánh, ba vị Phật đà, thật sự là tốt vô trường a." "Bùi Khánh, chúng ta phụng bệ hạ ý chỉ chuyên tới để tiếp ngươi vào ở thiên cung, từ đó, ngươi chính là Tam giáo đệ tử." Cái kia cầm đầu lão giả áo bào trắng cười híp mắt nói ra, ngữ khí ôn hòa: "Ta cự tuyệt." Bùi Khánh không chậm trễ chút nào lắc đầu. "Ân." Nghe nói như thế, lão giả kia trong mắt lóe lên một sợi hàn ý, nói: "Ngươi không cần rượu mời không uống, uống rượu phạt. Một cái ngu ngốc vô đạo thiên quân, có năng lực gì để cho ta nghe lệnh?" Bùi Khánh hỏi ngược lại, ánh mắt hùng hổ dò người, không nhượng bộ chút nào. "Hừ." Lão giả áo bào trắng lạnh hừ một tiếng, hắn trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ chi sắc, "Đã như vậy, vậy liền không phải do ngươi." Tiếng nói vừa ra, chỉ gặp lão giả áo bào trắng tay áo huy động, trong chốc lát vô tận chân nguyên quét sạch ra, điên cuồng tàn phá hư không, bao phủ lại Bùi Khánh thân thể, khiến cho Bùi Khánh thân thể có chút cứng đờ. Bước chân hắn chậm chạp di động tới, giống như là thụ người chế trụ. Lão gia hỏa này tu vi quả nhiên kinh khủng. Bùi Khánh trong lòng thất kinh, trong chốc ngắn này, hắn cảm giác mình bị giam cầm ở, động liên tục đánh một điểm cũng khó khăn. Lão giả áo bào trắng ánh mắt nhìn chăm chú Bùi Khánh, nói: "Hiện tại, ngươi còn có tư cách kia sao? Ngươi ngay cả bẩn đạo đều không chấn áp được, như thế nào chấn áp chúng ta 10 người? Dựa vào chúng ta?" Quát lạnh một tiếng vang vọng hư không, đột nhiên ở giữa, Bùi Khánh sau lưng chậm rãi hiện hiện 7 đạo thân ảnh. Thiên địa đồng tức tiêu thu thủy. Long trời lở đất vi thanh thanh thanh. Kiếm ma độc cô cầu bại. Vô thượng tông sư lệnh Đông Lai, Thanh Liên kiếm tiên Lý Thái Bạch, Việt nữ A Thanh, Bố ý thần tướng Lý Bố Yiye, Tiêu Thu Thủy, Vi Thanh Thanh Thanh, Độc Cô Cầu Bại, lệnh Đông Lai, Lý Thái Bạch, A Thanh, Lý Bố Yiye. Lại là các ngươi? Một tên lão giả áo bào trắng nổi giận gầm lên một tiếng, thần sắc dữ tợn vô cùng. Không sai, chúng ta lại tụ lại. Kiếm ma Độc Cô Cầu Bại ánh mắt nhìn về phía lão giả áo bào trắng đám người, trong mắt tràn ngập ngập trời chiến ý. Các ngươi sẽ không coi là dựa vào tiểu tử này, liền có thể phản thiên thành công a? Thật sự là si tâm vọng tưởng. Tên kia lão giả áo bào trắng hừ lạnh nói, bọn hắn 10 người là thiên cung mạnh nhất một nhóm chiến lực, mỗi một người đều có thể xưng yêu nghiệt cấp bậc tồn tại. Các ngươi bọn này lão ngoan cố, luôn cho là khống chế hết thảy, thiên địa đã biến, các ngươi còn thủ được mảnh này thiên sao? Kiếm ma Độc Cô Cầu Bại mỉa mai cười nói, trong mắt đều là vẻ đùa cợt, đối với thiên cung thống trị, bọn hắn đã sớm thấy ngứa mắt. Độc Cô Cầu Bại, đối thủ của ngươi là ta. Một chỗ khác phương hướng truyền đến vô cùng băng lãnh thanh âm, nơi đó, mấy tôn vĩ ngạn thân ảnh đứng sừng sững ở đó, toàn thân tản mát ra lăng lệ đến cực điểm kiếm ý, giống như tuyệt thế thần binh đồng dạng, sắc bén vô cùng, không cách nào dung chuyển. Quan bảy, lão phu đã sớm chờ ngươi. Độc Cô Cầu Bại cười lớn một tiếng, biến mất tại nguyên chỗ. Một bên khác, quan bảy cũng là theo sát phía sau biến mất tại nguyên chỗ. Bùi Khánh nhìn xem lại thêm ra tới mấy người, không hỏi nguyên do, đối Lý Bạch đám người nói ra, chính các ngươi chọn đúng tay đi, mấy cái này lao đầu, ta có lòng tin. Quảng Thanh Tử, cùng ta Thiên Ngoại Thiên một trận chiến. Tiêu Thu Thủy dẫn đầu cất bước mà ra, hướng phía xa xa một vị lão giả áo bào trắng phóng đi, hai người rất nhanh liền kịch liệt triển khai va chạm, hư không chân động không ngót, bay thẳng Thiên Ngoại Thiên. Vệ buồn bề, một trận chiến. Lệnh Đông Lai bước chân hướng phía trước đạp mạnh, hư không mãnh liệt run rẩy, hơi vung tay phá vỡ cựu trọng thiên, hướng phía Thiên Ngoại Thiên bay đi. Cùng lúc đó, A Thanh đám người riêng phần mình chọn đối thủ tốt, đều là tiên vào Thiên Ngoại Thiên, nơi đó là hư không vô tận, không có giới hạn, ai cũng không biết sẽ giáng lâm ở nơi nào, chỉ có chiến đấu mới là tốt nhất kết cục. Bùi Khánh, ngươi sẽ không thật nghĩ lấy một địch mười a? Lão giả áo bào trắng mày nhăn lại, nhìn xem bình tĩnh như trước Bùi Khánh, trong lòng sinh ra một cỗ cổ quái suy nghĩ. Bùi Khánh không để ý đến lão giả áo bào trắng, tiếp tục hướng phía hư không đi đến. Lão giả áo bào trắng khoẹt miệng phát họa lên một vòng tà dị độ cong, muốn chết. Cánh tay hắn vung khẽ, lập tức thiên khung phong vân biến sắc, vô tận lôi đỉnh tụ đến, hóa thành ngàn vạn lôi điện trường mâu bắn về phía Bùi Khánh chỗ khu vực. Mỗi một chuôi trường mâu đều chất chứa sức mạnh mang tính hủy diệt, phảng phất có thể chu sát hết thể sinh linh. Nhưng mà Bùi Khánh sắc mặt không có chút rung động nào, trên thân bỗng nhiên tràn ngập ra một sợi kỳ diệu khí chất này phảng phất đem hết thể trùng quanh cách biệt, mặc cho từ lôi điện trường mâu sát phạt mà đến, cũng không thể chạm tới thân thể của hắn, thậm chí thân thể của hắn còn đang không ngừng hướng chỗ càng cao hơn hành động, khoảng cách lôi chỉ càng ngày càng gần. Ngươi thật sự so trước kia cường rất nhiều, nhưng vẫn như cũ không đủ. Lão giả áo bào trắng thản nhiên nói, hôm nay ngươi nhất định phải vào luân hồi. Hắn chắp tay trước ngực, trong miệng mặc niệm lấy tối nghĩa khó hiểu kinh văn, còn lại 9 người đồng thời kết ấn, mênh mông vô ngần bên trong hư không, mơ hồ có phạm âm trận trận lan truyền ra, giống như chư tiên ngâm sướng, thần bí kinh văn tại 9 người giữa ngón tay nở rộ, sáng chói chói mắt, lộng lây loa mắt, cuối cùng, một tòa rộng lớn hùng vi kim sắc tượng thần hư ảnh xuất hiện trong hư không, toàn thân mạc vàng, tản mát ra to lớn thần thánh tam giáo khí tức, làm cho lòng người bận nhảy. Lên kịch liệt lấy, chúng ta 10 người ngưng tụ ra tam giáo khí vận, trấn áp ngươi. Lão giả áo bào trắng hét lớn một tiếng, 9 người đồng thời bấm niệm pháp quyết đánh ra. Chỉ gặp trong hư không kim sắc tượng thần mở mắt, cặp kia con ngươi phóng xuất ra vô tận kim mang, chiếu sáng hư không, hướng phía Bùi Khánh chấn sát xuống. Ầm ầm, tiếng nổ lớn liên tiếp, ánh sáng màu vàng nóng vẩy khắp hư không. Bùi Khánh ngẩng đầu, chỉ gặp kim sắc tượng thần rủ xuống từng đầu trùng sáng, phong tỏa hết thể đường lui, muốn đem hắn giam ở trong đó. Thân hình hắn nhanh lùi lại, nhưng mà những này tia sáng tựa hồ có cực kỳ quỷ dị quy tắc, càng đem thân hình của hắn khóa lại, vô luận hắn dây dùa như thế nào, đều chạy không thoát loại này gông cùm xiềng xích. Đây chính là các ngươi tam giáo đạo thống thủ đoạn sao? Bùi Khánh thì thào nói nhỏ, cái này kim sắc tượng thần cho hắn uy hiếp lớn lao. Để hắn cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, hiển nhiên, Tam giáo đạo thống liên thủ thi triển thần thông không tầm thường. Ông Bùi Khánh trong cơ thể đột ngột ở giữa bộc phát ra một cỗ kinh khủng chân nguyên, hắn đôi mắt nhìn lướt qua cái kia của sáng, ánh mắt bên trong lộ ra kiên quyết, bước ra một bước, thân thể lại chủ động nên kích đi lên, chỉ nghe vang một tiếng nổ vang, 1 triệu kiếm khí đủ bay ra ngoài, hướng cái kia tượng thần chém tới. Làm kiếm khí cùng tượng thần va chạm một khắc này, cả phiến thiên địa phảng phất đều ngừng xoay trở lại, thiên địa phảng phất tiến tĩnh lại, duy có từng đạo tiếng kiếm reo trên không trung vang trở lại. Chương 107, nâng cao một bước. A Di Đà Phật. Thí chủ người tướng, ba tôn Phật Đà trăm miệng một lời, cùng tay cùng chân, dậm chân mà đi, Phật âm lượn lờ tại hư không, chỉ gặp cái kia ba tôn Phật Đà tay cầm rối ra, trong khoảnh khắc, ba đạo sáng chói kim cương trưởng ấn từ trên trời giáng xuống, che khuất bầu trời, bao phủ vô tận khu vực, phảng phất có thể trấn sát hết thảy. Tặc ngốc con lửa, cung ngay. Bùi Khánh hô to một tiếng, đầu ngón tay kiếm khí bắn ra, xẹt qua trời cao, đâm vào kim cương trưởng ấn phía trên. Ầm ầm, kiếm khí cùng Phật trưởng hành cùng một chỗ, trong chốc lát, kiếm khí băng diệt, Phật trưởng cũng vỡ vụn, nhưng mà lại gặp ba tôn Phật Đà bước chân chưa từng dừng lại, lại lần nữa dậm chân. Lại một lần đập ra đáng sợ trường ấn, muốn chấn áp Bùi Khánh. Cùng lúc đó, ba vị đạo quân cùng 4 vị nho thánh điều khiển kim sắc tượng thần tiếp tục chấn áp xuống. Ta bước ra một bước, tức là vĩnh hằng. Ta một quyền, có thể trời long đất lở. Bùi Khánh ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, thanh thế dọa người. Hai tay của hắn nắm giơ lên trời khung, thân thể không người xuống, giống như một tôn tuyệt đại chiến thần. Hắn hai con ngươi nhìn chằm chằm trên không tượng thần, mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Nắm đấm của hắn đột nhiên đánh phía trên không, một cỗ kinh khủng hủy diệt chi uy bộc phát ra, phá hủy hết thảy. Còn biết quyền pháp? Nhìn bần tăng dùng Phật môn đại kim vừa chấn áp ngươi. Một tôn Phật đà quá to. Tay cầm đánh ra, chỉ gặp giữa thiên địa vô số kim sắc phạm chữ chạy xuôi mà ra, trong nháy mắt hóa thành ức vạn kim cương phù văn, lóe ra hào quang chói mắt, hướng phía Bùi Khánh công kích bao phủ mà đi. Trong nháy mắt, phù văn màu vàng đem vùng không gian kia bao trùm, quyền mang, trưởng ấn toàn bộ bị thôn phệ hết đến, không có nhấc lên máy may gọn sóng. Bùi Khánh, ngươi một kẻ phàm nhân, bằng vào ngươi lực lượng một người, như thế nào chống cự ta 10 người? Kim sắc Phật Đà cười to một tiếng, chỉ gặp bước chân hắn đung nhiên một bước, một quyền đánh tới hướng Bùi Khánh đầu lâu, một quyền này lôi cuốn lấy vô tận lực lượng, Phật pháp vô biên, chân diệt hết thể tà ác. Bùi Khánh thần sắc không thay đổi, khuôn mặt trang nghiêm, cánh tay hắn chậm rãi nâng lên, hướng phía trước đẩy ra, một sợi kiếm sáng long lánh mà ra, mang theo ngập trời kiếm ý, đi ngang qua hư không. Vang một tiếng vang, hai cỗ lực lượng đáng sợ đụng vào nhau, tôn này Phật Đà thần sắc đột nhiên biến đổi, chỉ gặp nắm đấm của hắn bị cái kia một sợi kiếm ý xé rách ra vô số khe hở, đạo kiếm quang kia tốc độ trong lúc đó tăng lên mấy lần, giống như một đạo kiếm khí chém giết mà ra, khiến cho cái kia Phật Đà thân thể bỗng nhiên run rẩy, ánh mắt của hắn dần dần ngưng kết, con ngươi thu nhỏ, một tấc giãn nứt. Phốc thử một tiếng vang nhỏ, tôn này Phật Đà thân thể bay ngược mà ra, lồng ngực xuất hiện một cái lỗ máu, máu tươi thuận vết thương phun ra ngoài. Cái này sao có thể? Tôn này Phật Đà ánh mắt bên trong lộ ra vẻ kinh ngạc, thân thể rơi xuống phía dưới, hắn nhưng là Phật môn tổ sư, Phật tử chuyển thế, tu luyện Phật môn thần thông,
lại bị một tên phàm phu tục tử một chiêu mì hều hiện sát. Mặt khác chín bóng người sắc mặt cũng đều rung động, bọn hắn chín người chiến lực cờ chống tương đương, nhưng vừa rồi trong nháy mắt đó, Bùi Khánh biểu hiện ra sức chiến đấu quá yêu nghiệt, viễn siêu cùng cảnh võ giả, đơn giản không thuộc về này cấp độ, ngay cả tôn này Phật Đà đều không chặn được hắn một chiêu. Thực lực của ngươi quả nhiên rất mạnh. Một vị đạo quân trầm giọng nói câu, bọn hắn chín người đã đầy đủ cẩn thận, không nghĩ tới vẫn là có một người địch bất quá đối phương. Bùi Khánh lạnh lùng nói ra, nhân gian khí vận đều là ở chỗ ta thần, thế gian vũ phu ngày sau gặp ta đều là muôn bãi bên trên ba bãi, các ngươi bằng cái gọi là Tam giáo đạo thống liền có thể cản ta. Tam giáo đạo thống là thiên quân khâm định, ngươi một kẻ phàm nhân làm sao có thể hiểu? Một vị khác đạo quân cao giọng mở miệng, tiếng như hồng trung truyền vang ở trong thiên địa, lập tức chỉ gặp hắn huy động phất trần, trong chốc lát, ngàn vạn tơ bạc hướng Bùi Khánh vọt tới, mỗi một cây tơ bạc chất chứa vô cùng sắc bén kiếm chỉ quy tắc, không gì không phá. Một kiếm vượng cầu hoàng. Bùi Khánh tại tiện tay vẫy một cái, uyên hồng kiếm trôi nổi tại không, chanh chanh chanh, tiếng kiếm reo truyền ra, từng đạo kiếm khí quét sạch mà ra, hội tụ thành một thanh kiếm khí phong bạo, tàn phá hư không, kiếm khí phong bạo cùng đẩy trời tơ bạc đụng vào nhau, phát ra âm vang hỏa hoa thanh âm, vô cùng vô tận kiếm khí chôn vùi biến mất, nhưng mà tơ bạc đồng dạng hóa thành cho tàn. Hai kiếm nhân gian phong nguyệt. Bùi Khánh lại lần nữa phun ra một đạo tiếng nói, chỉ gặp tiếng kiếm reo càng thêm hơn, giữa thiên địa sinh ra hứa cỡ nào kỳ diệu bức tranh, lộng lẫy, giống như chân chính tồn tại bức tranh, đẹp đến làm lòng người say, mà ở cái kia trong bức tranh, nhưng lại có vô tận thê thảm cảnh tượng, tràn ngập bi thương, thống khổ các loại tâm tình tiêu cực, giống là nhân gian địa ngục. Ba kiếm thiên địa sơn hà. Bùi Khánh lại lần nữa phun ra một thanh âm, giữa thiên địa lập tức nổi lên vô tận gió lốc, từng đợt xương lạnh phất phới, cả tòa hư không đều đóng băng đồng dạng, cực hàn chi khí lan tràn hư không, những cái kia phủ văn màu vàng lại đều đông kết giữa không trung, không cách nào di động, với lại càng lên cao lan tràn liền càng nhanh, chỉ truy đạo quân cùng Phật Đà, nho thánh 10 người, tựa hồ như muốn triệt để đóng băng lại đến. Một đám tam giáo tổ sư nhìn thấy trước mắt một màn này, thần sắc đều là cũng khó khăn có thể đến cực điểm, nhao nhao thôi động thần thông chi thuật, chống đỡ ngự thiên khung bên trên rủ xuống cực hàn khí tức, cái này cực hàn khí tức quá mạnh, để bọn hắn cảm nhận được khí tức tử vong, không dám có chút chủ quan. Bốn kiếm thương khung loạn. Bùi Khánh nói nhỏ một tiếng, chỉ gặp kiếm khí phong bạo đột ngột ở giữa biến đổi vị trí, vô tận đáng sợ kiếm ý càn quét ra, kiếm khí tàn phá bừa bãi, xoắn nát hết thảy, đem từng đạo thần thông công kích chôn vùi. Phật pháp vô cùng, càn khôn đã thành, thiên hạ thái bình. Thả nho đạo tam giáo tổ sư đồng thời quát tháo một tiếng, chung quanh bọn họ nở rộ từng đạo lộng lây vô cùng hào quang, mỗi một đạo hào quang đều ẩn chứa mênh mông Phật đạo quy tắc, dung hợp bọn hắn thần thông chỉ thuật, làm cho này hào quang nhan sắc đều trở nên phá lệ thâm thúy, giống như lưu ly bảo châu đồng dạng, tản mát ra chói mắt quang huy, chiếu sáng cả tòa cửu trọng thiên. Keng, keng, keng. Một trận thanh thúy êm tại tiếng vang truyền ra, hào quang cùng kiếm khí đụng vào nhau, lại bất phân cao thấp, hào quang không ngừng đẩy về phía trước tiến, đem những cái kia kiếm khí xoắn nát, không ngừng tới gần Bùi Khánh bản thể, nhưng mà Bùi Khánh vẫn như cũ đứng ở tại chỗ, không hề động một chút nào, mặc cho từ những hào quang này lạc trên người mình. Hào quang rơi vào Bùi Khánh trên thân, nhục thể của hắn lại nổi lên một vòng nhạt hào quang màu tím, giống như là tắm rửa tại lôi đỉnh quang mang phía dưới đồng dạng, sáng chói vô cùng, khiến cho Thả Nho đạo tam giáo tổ sư thần sắc đọc lại, trong ánh mắt lộ ra hoảng sợ thần sắc. Đa tạ các ngươi, để cho ta nâng cao một bước. Bùi Khánh bỗng nhiên mở to mắt, con ngươi đen nhánh phảng phất hóa thành tỉnh thần thế giới đồng dạng, thâm thúy vô ngẩn, ẩn chứa một cỗ cường thịnh vô cùng vô địch chỉ khí khái, chân hắn đạp hư không, toàn thân trên dưới tràn ngập một cỗ kiếm khí vô hình, hắn ngẩng đầu nhìn tam giáo tổ sư, nói, tới phiên ta. Thân hình hắn lấp lóe, trong chốc lát giáng lâm tại tam giáo tổ sư trước mặt, một chỉ điểm ra, lập tức một đạo không có gì sánh kịp kiếm khí từ đầu ngón tay bắn ra, phá toái hư không, kiếm quang gào thét, muốn đem thiên địa chém thành hai nửa đồng dạng. Giờ khắc này, hắn rốt cục đột phá, phá toái hư không cảnh, cảnh giới viên mãn, tâm cảnh viên mãn, nhân gian vô địch, cửu thiên cũng không địch. Về phần đến tiếp sau vấn đề, khẳng định là mở mới phó bản. Ý nghĩ là phá toái hư không sau này sẽ là tổng hợp tiên võ, có Trần Bình An, Lý Tiêu Giao, Vũ Văn Thác những nhân vật này, về phần loại hình có phải hay không vẫn như cũ vân kiếm, ta còn đang suy nghĩ. Mặt khác cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Chương 108, hôm nay ta liền thay thiên hạ lê dân, đưa các ngươi đoạn đường. Hắn phá cảnh. Một tên đạo quân nhìn thấy cảnh tượng trước mắt nội tâm hung hăng co quắp dưới, lúc đầu Bùi Khánh bằng vào nhân gian khí vận, vô địch tâm cảnh, bọn hắn sẽ rất khó đối phó hắn, nhưng là bây giờ, hắn thế mà lại tăng lên. Kẻ này nhất định phải diệt trừ. Mấy người ánh mắt lộ ra một đạo quyết tuyệt chi sắc. Veng, veng, veng. Kinh khủng tiếng nổ mạnh vang không ngừng truyền ra, kiếm khí giăng khắp nơi, hủy thiên diệt địa, hư không điên cuồng sụp đổ vỡ nát, từng đạo đáng sợ vết kiếm xuyên qua hư không, đem không gian xé rách đến, Bùi Khánh thân hình không ngừng lấp lóe, mỗi một lần dậm chân đều có vô tận đáng sợ kiếm khí nở rộ mà ra, bao phủ hết thảy. Phiến thiên địa này đều luôn hãm nhập hủy diệt, kiếm ngân vang âm thanh chấn động hư không, giống như từng đạo ma âm lượn lờ tại đám người trong đầu, khiến cho đám người linh hồn run rẩy kịch liệt lấy, dạng này công phạt uy thế quá kinh khủng. Thiên địa phân âm dương, càn khôn phân ngày đêm, ngũ hành về ngũ hành. Đạo giáo tổ sư hét lớn một tiếng, hai tay mở ra, trong khoảnh khắc trên trời cao sinh ra từng đạo chói lóa mắt ký hiệu, những ký hiệu này không chỉ có lấy về nào khó lường đồ án, còn có được cường hãn chấn áp lực lượng, nhất niệm sinh, liền khiến cho không gian tĩnh chỉ xuống tới, thiên địa câu tịch. Ngũ hành giam cầm. Một tên khác đạo giáo tổ sư cũng hét lớn một tiếng, hắn song trưởng đập mà ra, thiên địa rung động, trong hư không xuất hiện một vài bức đồ án, rõ ràng là ngũ hành chi đạo, mỗi người chiếm lấy một phương, chấn áp một phương hư không. Phật nói, hết thể hữu vi pháp, như ảo ảnh trong mơ. Một tên khắc thích giáo tổ sư cũng phun ra một đạo chữ, trong thiên địa mơ hồ hiện hiện một đạo cự đại cổ lao thân thể, cái này cổ tăng ngồi xếp bằng ở giữa thiên địa, mặt mũi hiền lành, người khoác cà sa, chắp tay hành lễ, đọc phạm âm, một cỗ vô cùng mãnh liệt nguyện lực giáng lâm ở trong thiên địa này. Phật nói, chúng sinh bình đẳng, nhất niệm sinh. Cuối cùng một tôn thích giáo tổ sư hét lớn một tiếng, giữa thiên địa có vô số Phật đà hiện hiện, bọn hắn toàn bộ đều là kim thân cự tượng, từng sợi Phật quang vẩy xuống, thân thể dắt lên một tầng hào quang màu vàng nóng, lộ ra thần bí Phật đạo vận vị. Biết mà đi chỉ, đi mà biết dùng, lấy cử chỉ dừng, lấy nói dừng nói. Vô số tiếng tụng kinh ở trong thiên địa vang trở lại, phảng phất muốn gột rửa tâm hồn người ta đồng dạng. Bốn tôn nho thánh trăm miệng một lời, miệng thổ chân ngôn, phía sau bọn họ xuất hiện một vài bức tranh, trên bức họa lưu chuyển lên kinh người ầm ầm sóng dậy cảnh tượng, mỗi một bức tranh bên trong đều có vô tận vĩ ngạn thân ảnh đứng sừng sững, quan sát mặt đất bao la, có nguy nga đế vương, có cái thế hào hùng, còn có từng tôn tiên thần, đều tản mát ra ngập trời uy nghiêm. Một màn này cực kỳ hùng vĩ, so với thích giáo tổ sư chỉ có hơn chứ không kém. Oeng, ầm ầm, thiên địa dị tượng nhiều lần ra, những này thân ảnh cùng nhau phóng ra một bước, theo sau chính là kinh thiên động địa âm thanh ầm vang lên, chỉ gặp cái kia một vài bức vô cùng to lớn trong bức họa bắn ra vô tận hào quang. Hướng Bùi Khánh thân thể phóng đi, cái này mỗi một sợi ánh sáng đều chất chứa đáng sợ giết chóc khí cơ, những nơi đi qua hết thảy đều là bị xuyên thủng phá hủy, thẳng đến Bùi Khánh thân thể mà đi. Bùi Khánh trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì, tay phải liên tục vung ra ba ngón, sau lưng một triệu kiếm khí tranh minh, từng chuôi lợi kiếm bay ra, kiếm ý ngút trời, kiếm quang như mưa, che đậy thiên địa, kiếm khí lăng vân, cùng những cái kia hào quang đụng vào nhau. Từng tiếng ầm ầm tiếng nổ lớn truyền ra, những cái kia hào quang cùng lợi kiếm va chạm, không ngừng chôn vùi biến mất, nhưng vẫn như cũ có thật nhiều hào quang xông phá phòng tuyến, giáng lâm tại Bùi Khánh trên thân. Đáng tiếc, Bùi Khánh đang hấp thu vượng huyết về sau, nhục thân đã sớm xưa đâu bằng nay, có thể xương đau thương bất nhập, căn bản không sợ những công kích kia, thậm chí còn đang hấp thu hào quang lực lượng, khiến cho hắn trong cơ thể chân nguyên trở nên càng thêm tỉnh thuần nồng đậm, khí chất đều phát sinh thủy biến, trở nên càng thêm phiêu miếu xuất trần, giống như là siêu phàm nhập thánh đồng dạng. Trên trời rơi xuống chức trách lớn tại tư nhân vậy, trước phải khổ hắn tâm trí, cực khổ hắn gân cốt. Một đạo phiếu miểu lời nói từ bốn tôn nho thánh trong miệng bứt ra, giống là một loại thiện sướng, tại trong cơ thể của bọn họ vang vọng ra, hình như có một loại nào đó kỳ diệu âm luật vang lên, bọn hắn cả người đều đắm chìm trong đặc thù nào đó trạng thái ở trong. Ầm ầm. Ba tôn Phật đã hỗ trợ lẫn nhau, một tôn to lớn tượng thần lần nữa ngưng tụ, tay của hắn cầm kim bát, bảo bình, hàng long một các loại bảo vật, hướng phía Bùi Khánh oanh sát mà xuống, kim bát rủ xuống ức vạn thần quang, bao phủ hư không, tượng thần giơ lên trong tay bảo bình, một cỗ mạnh mẽ vô cùng sức cắn nuốt quét sạch mà ra, muốn đem Bùi Khánh lôi kéo tiến vào bảo bình bên trong luyện hóa, hóa thành phân bón tẩm bổ bản thân. Oeng. Một bên khác, ba tôn đạo giáo tổ sư cầm trong tay ba đạo thần phiên đánh tới, mỗi một đạo thần phiên bên trên lạc ấn lấy từng đầu thần liên quấn quanh, khóa lại Bùi Khánh thân thể, muốn trói lại hắn, để hắn không cách nào tránh né. Nhưng mà Bùi Khánh lại không ý kỵ tí nào, đôi mắt sắc bén phong mang. Phanh! Tốc độ của hắn đột nhiên tăng, trong chớp mắt lướt đi vài dặm, một quyền đột nhiên oanh ra, quyền ý bành trướng sục sôi, mênh mông như thủy triều, nằm đấm trung quanh, vô tận kiếm quang quấn quấn, kiếm quang nhói nhói lấy ba tôn đạo giáo tổ sư đôi mắt, chỉ nghe một tiếng rất nhỏ tiếng tạch tạch âm truyền ra, ngay sau đó ba người kêu lên một tiếng đau đớn, rút lui mấy trượng xa mới đứng vững. Ba đạo thần phiên bị quyền phong quẹt vào, cuốn vào Bùi Khánh quanh thân, vậy mà cùng Bùi Khánh tạo thành một loại đặc biệt vật vị, lẫn nhau liên hệ, hỗ trợ lẫn nhau. Bùi Khánh lạnh lùng liếc nhìn ba người một chút, bước chân hắn hướng về phía trước bước ra một bước, vừa sải bước ra chính là 100 mét, trong chớp mắt liền đến ba người bên cạnh. Bành! Bùi Khánh nắm đấm hung hăng nện ở một vị đạo giáo tổ sư trên lồng ngực, lập tức cái kia đạo giáo tổ sư thân thể như bị thương nặng, máu tươi cuồn cuộn, cả người hắn bay rót ra ngoài, lồng ngực lom xuống dưới, kém một chút liền trực tiếp bị đánh bạo thân thể. Các ngươi cũng xứng ca ngợi. Bùi Khánh miệt thị nói ra, hắn đưa tay tìm tòi, đối một tên khác đạo giáo tổ sư cầm ra, vị này đạo giáo tổ sư sắc mặt trắng bệch, hắn tay giơ lên, thôi động đạo gia công pháp, từng mai cổ truyện văn chữ trôi nổi mà ra. Ngưng kết thành một tòa trận pháp, đem Bùi Khánh giam ở trong đó. Ông, trận pháp khởi động, từng sợi đường vân lưu động, hội tụ ra một tòa đại đỉnh bộ dáng, đại đỉnh toàn thân đen kịt, phía trên có từng đạo thần văn điêu khắc ở phía trên, nhìn như bình thường, nhưng lại có thể trấn áp hết thảy. Cùng ngay, Bùi Khánh không sợ chút nào, đấm ra một quyền, quyền ý tăng vọt, trực tiếp đem đại đỉnh đánh vỡ nát, lập tức một đạo sáng chói vô cùng kiếm quang chạm tại tên kia đạo giáo tổ sư trên thân. Phốc phốc, một kiếm này, chém ra một đầu vết thương sâu tới xương, nhưng là cũng không đối tên này đạo giáo tổ sư tạo thành chí mạng tính tổn thương, rất nhanh liền trở về hình dáng ban đầu. Đáng chết! Vị kia đạo giáo tổ sư giận mắng một tiếng, kẻ này nhục thân cùng sức chiến đấu thật là đáng sợ, đơn giản không có kẽ hở. Ta nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu? Tên kia thích giáo tổ sư lạnh như băng nói, hai tay bóp ấn quyết, một cỗ ba động kỳ dị tràn ngập ra, trong chốc lát vô số thần sáng long lánh mà ra, trong hư không xen lẫn mà thành một tòa khổng lồ liên hoa đài phía trên khắc họa vô số phù văn thần bí, kim thần cự tượng ngồi xếp bằng trong đó, một trường nô ra, kinh khủng trường phong quét trong hư không, khiến cho không gian run rẩy kịch liệt, còn như sóng lớn quần quần đồng dạng. Đông, đông, đông. Một đạo lại một đạo nột ngạt âm thanh âm vang lên. Bốn vị nho thánh đồng thời dậm chân đi ra, bọn hắn quanh thân nở rộ đáng sợ quan mang, trên người áo bào phần phật, bọn hắn một trường tiếp lấy một trường chém vào mà ra, mỗi một đạo trường lực đều có được băng sơn nước ngọn núi chi thế, đem thiên địa rung động, phiến khu vực này hoàn toàn bị phong cấm, hết thảy quy tắc đều bị giam cầm. Loại này phong cấm chi thuật chính là tuyệt học của bọn hắn, đã từng dùng một chiêu này phong ấn một vị ma đầu. Đây là nho gia trấn giáo kỹ năng. Lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ, các ngươi không hiểu thiên hạ đại nghĩa, há có thể ngộ đạo pháp tự nhiên chân lý, hôm nay ta liền thay thiên hạ bình minh bách tính, đưa các ngươi vào đường. Bùi Khánh thanh âm lãnh đạm, lập tức vừa xài bước ra, một trưởng vỗ ra, trưởng phong gào thét, thiên khung rung động, hắn trưởng lực phảng phất dung hợp chư thiên tinh thần chi lực, mênh mông vô ngần, giống như cựu thiên ngân hà hàng thế đồng dạng. Chương 109, cái thứ nhất. Chúng ta thiên địa đồng tu, há lại ngươi một kẻ phàm nhân có thể đánh tan. Ba tôn Phật đã đồng thời mở miệng, bọn hắn quanh thân lượn lờ ngàn vạn Phật đạo chi quang, Phật môn đại pháp diễn dịch mà ra, từng tòa kim cương tự miếu lộ ra hiện ra, mỗi một vị Phật tượng bên trên đều để lộ ra một cỗ uy nghiêm túc mục khí chất, cho người ta một loại trang trọng cảm giác. Những này Phật tượng đứng sừng sững ở hắn tứ phương, tạo thành một tòa Phật trận, đem Bùi Khánh bao phủ ở bên trong, Phật quang phổ chiếu, một cô đáng sợ phạm âm lượn lờ ở bên hai, chấn nhiếp tâm thần. Phật gia chấn giáo đại pháp quả nhiên huyền ảo khó lường, không biết có thể hay không chống đỡ được ta. Bùi Khánh thì thào nói nhỏ, bước chân hắn hướng phía trước bước ra một bước, quanh thân tinh quang vẩy xuống, nương theo lấy hắn thân thể xoay chậm chậm, phản phất cùng cái kia phiến vũ trụ câu thông cùng một chỗ, từng khỏa tinh thần trong hư không xẹt qua vết tích, lộng lẫy. Một đạo kiếm ý từ trên người hắn lan tràn mà ra, kiếm ý hoành không, từng sợi nhỏ bé kiếm khí từ trong kiếm ý thẩm thấu ra, mỗi một sợi kiếm khí đều cực kỳ sắc bén, ẩn chứa khó mà nói rõ khí tức hủy diệt. Bùi Khánh ánh mắt bình tĩnh, ngón tay của hắn chậm rãi xẹt qua hư không, một vòng rực rỡ kiếm nát ánh sáng nở rộ, bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve trên hư không, giống như là đang câu lạc đà, từng đạo phức tạp đồ án xuất hiện trong hư không. Khoe miệng của hắn ngậm lấy một vòng cười yếu ớt, phảng phất là tại tự rêu đồng dạng. Ầm ầm, một trận tiếng oanh minh vang vọng vân tiêu, chỉ gặp Bùi Khánh tay cầm theo trên hư không, lập tức trong hư không hiện hiện vô tận hình tượng, có núi non sông ngòi hiện hiện, còn có từng cây cổ thụ che trời đứng vững tại giữa rừng núi, càng có một đầu con hung thú gào thét ở giữa thiên địa, có phượng hoàng dương cánh, dục hỏa đốt cháy, khổng tước bay múa, thủy thú nhảy lên trời cao, tiên cầm bay lượn hư không, còn có một vài bức mỹ lệ vô cùng cảnh tượng xuất hiện trong hư không, làm người ta nhìn mà than thở. Càn khôn bắt quái, âm dương ngũ hành, vạn tượng biến ảo. Ba vị đạo giáo tổ sư thấy thế, cũng không cam chịu yêu thế, nhao nhao xuất thủ. Một đạo thần lôi nổ vang, thiên khung phía trên hữu thần hoa vương vãi xuống, rơi vào ba trên thân người, hóa thành từng nét đùa chú, đem bọn hắn thủ hộ ở trong đó, bọn hắn toàn thân tắm rửa thần quang, từng nét đùa chú từ trong cơ thể chui ra, đem bọn hắn thủ hộ ở trung ương. Lúc này bọn hắn hai tay bắt ấn quyết, trong hư không hiện ra rất nhiều đạo văn, hóa thành các loại cường đại vô cùng công phạt chỉ thuật. Trong lúc nhất thời, trong hư không thần hoa đại thả, các loại đáng sợ thần quang ngút trời mà lên, che mất cửu trọng tiên, một cỗ dọa người ba động tràn ngập ra. Loạn thiên hạ, bình thiên hạ, ung dung thương thiên tội gái. Bốn tôn nho thánh lòng có cảm giác, ngưỡng vọng thương thiên lẩm bẩm nói, bọn hắn con mắt đẩn dần khép kín, giống như là tiến vào một loại nào đó cảnh giới vong ngã, thân thể của bọn hắn trôi nổi tại trong trời cao, trên người có quần quần thánh hiện chỉ quang nở rộ mà ra, vô số đạo văn hiện lên, hóa thành các loại thần binh sát phạt xuống. Mười đạo giữa thiên địa mạnh nhất sát phạt chỉ thuật, tất cả đều hướng phía Bùi Khánh oanh sát mà xuống, trong hư không phát ra tiếng vang đỉnh thái nhức óc. Bùi Khánh con người vẫn như cũ thanh tịnh, thân thể của hắn phiêu nhiên lui lại, tránh né bốn đạo công phạt, tốc độ của hắn nhanh vô cùng, liền ngay cả ba vị thích giáo tổ sư cũng chỉ có thể miễn cưỡng bắt hắn tàn ảnh. Phanh. Đột nhiên trong hư không truyền ra một đạo tiếng rên rỉ, chỉ nghe từng đạo tiếng kêu rên truyền ra đến, Bùi Khánh một chỉ xuyên thủng một tên nho thánh, máu tươi vẩy ra mà ra, khiến cho tên kia nho thánh sắc mặt tái nhợt vô cùng, thân hình lảo đảo hướng về sau rút lui, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, trong ánh mắt lộ ra kinh ngạc thần sắc, làm sao có thế? Một giây sau, lại là một đạo kiếm quang xẹt qua, cái này nho thánh lồng ngực bị xé nứt mở một đạo cự đại vết thương, kém chút bị chém ngang. Lưng, trong miệng hắn phun ra ra máu tươi, thần hồn bị trọng thương. Mặt khác một tôn nho thánh ngữ khí rung động nói, này sao lại thế này, vì cái gì hắn có thể bài trừ phòng ngự của chúng ta? Hắn là kiếm tu, với lại đã lĩnh ngộ đạo pháp. Cái kia bị xé nứt thân thể nho thánh cắn răng nói ra. Không sai, hắn đối lực lượng khống chế đạt tới một cái trình độ khủng bố, hắn hiện tại không chỉ có cùng chúng ta cùng một cảnh giới, hơn nữa còn chiếm hết nhân gian khí vận, thực lực đã là thiên quân lấy hạ người thứ nhất. Cầm đầu tên kia đạo giáo tổ sư ngự khí khô không nói, sắc mặt khó xử tới cực điểm, vốn định bằng vào lưỡng nghi vi trần trận chấn áp Bùi Khánh, nhưng không nghĩ tới sẽ bại thê thảm như thế. Lời này rơi xuống, còn lại hai vị nho thánh tâm bên trong sinh ra một tia sợ hãi, bọn hắn mặc dù tự nhận là chiến lược ngập trời, nhưng nếu thật đối mặt một vị thiên quân cấp bậc kiếm tu, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì phần thắng, chuyện này quá đáng sợ. Lúc này mới ngắn ngủi mấy ngày, Bùi Khánh vậy mà tăng lên khủng bố như thế sức chiến đấu, hoàn toàn vượt ra khỏi sự dự liệu của bọn họ. Thừa dịp hắn còn không có hoàn toàn quen thuộc cảnh giới này, nắm chặt thời cơ chấn áp hắn. Thích giáo tổ sư còn không hết hy vọng, tiếp tục thúc giục nói. Tốt. Hai vị kia nho thánh nhìn nhau, đồng thời quát lớn nói, thanh âm to vô cùng, quanh thân diện hóa xuất một đạo đạo nho đạo chân nói hình thành đạo văn, thả đạo sáu vị tổ sư đồng thời xuất thủ, trong chốc lát, thần hoa phun trào, địa dũng kim liên, hai cố khác biệt đặc thù năng lượng cùng nho ra chân ngôn hình thành đạo văn dung hợp lẫn nhau, hóa thành từng đầu trật tự liên, khóa chặt Bùi Khánh. Trong chốc lát, một cố mênh mông đạo pháp lực lượng trực tiếp đem Bùi Khánh bao trùm, khiến cho tốc độ của hắn nhận cực lớn hạn chế, phản phất lâm vào bùn trong đàm. Nhìn xem cái tia đạo trói buộc mình thiên địa thần liên, Bùi Khánh trong mắt lóe lên một tia lanh mang, nói: các ngươi cái này là muốn chết? Mặc cho các ngươi đủ kiểu biến hóa, ta từ một kiếm chẳng chi. Hắn cười lạnh một tiếng, một chỉ vung ra, một triệu kiếm ý quét sạch hư không, điên cuồng rào sát tại cái tia thần liên phía trên, răng rắc tiếng vỡ vụn vang truyền ra, chỉ gặp cái tia thần liên đứt đoạn thành từng tấc, không còn tồn tại. Một màn này để thích giáo tổ sư con ngươi bỗng nhiên hơi co rụt lại, bọn hắn liên thủ thi triển ra thần liên, vậy mà bị phá giải rơi tới. Giết! Thích giáo tổ sư nổi giận gầm lên một tiếng, hai cánh tay hắn vươn ra, giống như chống lên thiên địa đồng dạng, cả người đều trở nên bảng lớn hơn rất nhiều, toàn thân tản mát ra mãnh liệt thánh khiết quang huy. Hắn song quyền hung hăng ném ra, giống như từng trôi cái bữa, hướng phía Bùi Khánh nghiền ép mà đi. Mỗi một lần nện đánh rơi xuống, không gian phảng phất đều muốn bị rung sụp vỡ ra đến. Nhưng mà Bùi Khánh lại lạnh nhạt chỗ chỉ, lại là một chỉ đưa ra, một kiếm đâm ra, hư không bị xé nứt mở một vết nứt, cái này vết nứt càng kéo càng rộng, giống như là một đạo lỗ đen vực sâu. Trong nháy mắt liền thôn phệ thích giáo tổ sư thân thể, chỉ nghe phốc thử một đạo tiếng vang, thân thể của hắn bị một phân thành hai, bị cắt chém thành hai nửa, máu tươi bao tác, nhuộm đỏ toàn bộ hư không. Cái thứ nhất, Bùi Khánh ngữ khí bình tĩnh, phun ra một đạo băng lanh âm,
hắn ánh mắt nhìn về phía mặt khác 9 vị tam giáo tổ sư, nói, còn có các ngươi 9 cái, chúng ta tiếp tục. Hắn dứt lời lại lần nữa vung chỉ, một đạo lăng lệ đến cực điểm kiếm quang xuyên qua hư không sát phạt mà ra, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, kiếm quang này bên trong phảng phất xen lẫn chư thiên tinh thần lực lượng, tinh quang sáng chói, kiếm uy huy hoàng, giờ khắc này kiếm quang so vừa rồi càng thêm chói lóa mắt. Chương 110, một kiếm giết một người. Không tốt. Cách gần nhất Nho Thánh sắc mặt kỳ biến, bọn hắn có thể cảm giác được Bùi Khánh một kích này uy lực, so lúc trước càng đáng sợ. Cùng một chỗ động thủ, còn lại 8 người nhao nhao hô lớn, từng sợi đáng sợ vô biên khí tức lan tràn ra, ngưng tụ thành một phiến vông dương đại hải, một đạo đạo nho đạo trần nghĩa buông xuống, muốn cùng Bùi Khánh liều chết đánh cược một lần. Đông. Nhưng mà Bùi Khánh căn bản không cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào, kiếm quang gào thét mà tới, một đường dễ như trở bàn tay, đem cái kia đại dương mênh mông xé rách, sau đó kia kiếm quang thẳng tắp bắn về phía cái kia phía trước nhất một tôn Nho Thánh. Đạo kiếm ý này bá đạo tuyệt luân, sắc bén đến cực hạn, dù cho cách thật xa đều có thể cảm nhận được nó sắc bén khí tức, tựa hồ có thể chạm diệt thế gian hết thảy, làm kiếm ý kia giáng lâm tại Nho Thánh thân thể bên trên, lập tức hắn cảm giác có một cỗ đáng sợ đến cực điểm kiếm khí chạy vào đến trong thân thể, phá hủy hết thảy, thậm chí ngay cả linh hồn đều bị xé nứt, hết thảy đều tại hủy diệt. A! Một đạo tê tâm liệt phế tiếng gào thét truyền ra, Nho Thánh thống khổ không chịu nổi, thân thể trực tiếp bị xé thành bụi phấn, biến mất ở giữa phiến thiên địa này. Cái thứ hai, Bùi Khánh ánh mắt quét về phía còn lại 8 người, bình tĩnh phun ra một câu. Thích giáo tổ sư đám người sắc mặt âm trầm tới cực điểm, đây là sỉ nhục. Thế nhưng, Bùi Khánh biểu hiện quá làm bọn hắn rung động, rõ ràng là cùng một cảnh giới, nhưng mà lại cường đại đến như vậy, trong một ý niệm chém giết 2 vị Nho Thánh, bực này chiến tích đủ để ghi vào sử sách, nhất định tên lưu truyền thiên cổ. Còn có 8 cái. Bùi Khánh hò hứng nhìn chằm chằm thích giáo tổ sư đám người, thân hình hắn tăng vọt, khí thế nhảy lên tới đỉnh phong, bước chân phóng ra, thiên địa phảng phất muốn sụp đổ ra, vô tận lôi đỉnh tại chân tay hắn ở giữa lưu chuyển lên, hóa thành một đầu lôi long gào thét mà ra, nào về phía thích giáo tổ sư đám người. Thích giáo tổ sư đôi mắt xích hồng, giận dữ hét, thiên địa mở lại, chúng ta thả Nho đạo tam giáo liền cùng hưởng nhân gian khí vận, bảo đảm thiên hạ thái bình, ngươi một kẻ phàm nhân, dám ngỗ nghịch thiên đạo. Tiếng nói vừa ra, tôn này thích giáo tổ sư thân hình trong lúc đó bành trướng mấy lần, giống như sơn nhạc nguy nga đứng sừng sững ở cái kia, hai tay đột nhiên hướng hư không mạnh ra, một cỗ vô thượng thánh khiết quang mang nở rộ ra, chiếu sáng thương cung, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy một tòa vĩ nạn vô ngần bảo tháp hư ảnh bao phủ tại thích giáo tổ sư trên thân, khiến cho hắn khí chất lộ ra phá lệ phiêu miếu. Chấn ma tháp. Thích giáo tổ sư hét lớn một tiếng, chấn ma tháp đột nhiên ở giữa biến đến vô cùng cao lớn, che khuất bầu trời, phóng xuất ra vô cùng kinh khủng ba động, phảng phất có thể chấn phong hết thảy tà ma yêu nghiệt. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng nổ vang rung trời âm thanh, cái kia vô kiên bất tồi lôi long đụng vào chấn ma tháp bên trên, chỉ gặp cái kia trong tháp tách ra sáng chói quang hoa, lôi quang lấp lóe, lại ngạnh sinh sinh ngăn trở lôi long, mà thích giáo tổ sư thân hình cũng bị đẩy lui mấy chục trượng khoảng cách, khóe miệng thẩm thấu ra máu tươi đến, hiển nhiên thụ thương. Chân. Một tên khác thích giáo tổ sư thấy thế, lập tức tiến lên hỗ trợ duy trì chấn ma tháp, khiến cho chấn ma tháp thả ra quang hoa càng thêm hùng hực, từng tầng màn sáng từ trên trời giáng xuống, muốn đem đầu kia lôi long triệt để chấn áp lại, nhưng mà, lôi long ngửa mặt lên trời thét dài, trong miệng phun ra một cỗ dọa người lôi đỉnh của sáng, càng đem những cái kia màn sáng tất cả đều xuyên thủng đến, vọt thẳng hướng chấn ma tháp. Ông. Chấn ma tháp run rẩy lên, Nho đạo hai giáo tổ sư lập tức hỗ trợ duy trì, đây là bọn hắn duy nhất có thể phòng ngự ở Bùi Khánh công kích biện pháp, một khi chấn ma tháp bị hủy, bọn hắn đều khó thoát khỏi cái chết, cái này Bùi Khánh quá hung tàn, đơn giản liền là cái quái vật, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua điên cuồng như vậy người. Giết. Bùi Khánh một chỉ điểm ra, cái kia ba bức đạo cờ từ từ bay ra, hướng ba vị tổ sư đánh tới, ba bức đạo cờ lơ lửng ở giữa thiên địa, một cỗ huyền diệu đến cực điểm khí tức lan tràn ra, từng sợi tiên quang vờn quanh tại đạo trên lá cờ. Chấn. Thích giáo tổ sư hét lớn một tiếng, chấn ma tháp mãnh liệt xoay tròn bắt đầu, một cỗ chấn diệt thiên địa đại đạo khí tức lan tràn ra, cái kia chấn ma tháp phóng xuất ra ngập trời ánh sáng, hướng ba bức đạo cờ ép tới, muốn đem đạo cờ triệt để chấn áp xuống. Đạo cờ điên cuồng đông đưa, vô tận tiên quang buông xuống, thả môn thần thông chấn ma tháp tuy mạnh, nhưng cuối cùng không cách nào đem tất cả lực lượng toàn bộ chống đỡ được, vẫn như cũng bị từng sợi tiên quang đánh tan đến, chỉ gặp cái kia đạo cờ tiếp tục hướng phía trước lao đi. Phía trước nhất thôi động chấn ma tháp thích giáo tổ sư đã lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Phanh, cái kia đạo cờ trực tiếp từ hắn lồng ngực xuyên qua, khiến cho thân thể của hắn bay ngược ra ngoài, thân thể nổ tung, huyết nhục văng tung tóe, chết không có lực phản kháng chút nào. Một màn này khiến cho thích giáo tổ sư, đạo giáo tổ sư cùng hai vị khác nho môn tổ sư trái tim co quắp dưới, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Hai vị tổ sư lần lượt vỡ lạc, đối bọn hắn mà nói là một loại tổn thất khổng lồ. Lúc đầu 10 người liền đã ngăn không được đối phương, hiện tại mất đi một cái, tình huống càng hỏng bét, cơ hồ không có phần thắng rồi. Tại sao có thể như vậy? Còn lại 7 người khắp khuôn mặt là không cam lòng thần sắc, nguyên bản lời thề son sắt tới giết Bùi Khánh, kết quả hiện thực hung hăng đánh mặt của bọn hắn tự xưng là tu hành nhiều năm, chính là tam giáo đạo thống đỉnh tiêm tổ sư, mà ở Bùi Khánh trước mặt, thế mà yếu đuối như thế, cái này để bọn hắn không thể nào tiếp thu được sự thật này. Phốc thử. Chỉ nghe một tiếng rất nhỏ tiếng vang, Bùi Khánh lại lần nữa vung ra một đạo kiếm quang xuyên qua hư không, nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt liền xuất hiện tại đạo giáo tổ sư trước mặt, tên kia đạo giáo tổ sư trong lòng khẽ run, giơ tay lên bên trong phất trần muốn ngăn cản, nhưng mà hắn phát hiện, mình hoàn toàn theo không kịp kiếm tốc độ ánh sáng. Xuy. Kiếm quang đâm vào đạo giáo tổ sư chỗ mi tâm, trong chốc lát, đạo giáo tổ sư toàn thân cứng ngắc tại cái kia, ánh mắt đờ đẫn, đầu chậm rãi thấp, sau đó thân thể mềm nhũn trượt xuống mà xuống, rơi xuống. Đất. Một kiếm, một người. Cái thứ tư. Bùi Khánh nhàn nhạt một giọng nói, giống là nói một kiện rất bình thường sự tình, lựa khi mây trôi nước chảy. Quanh người hắn kiếm quang lượn lờ, áo bào đen bay phất phới, cả người tắm rửa tại kiếm đạo quang huy bên trong, giống như kiếm thần đồng dạng, khinh thường vật vẩn,
bệ nghệ thiên hạ, đáng chết hỗn đản. Thích giáo tổ sư tức giận mắng, gia hỏa này căn bản cũng không phải là người, nơi nào sẽ có đáng sợ như vậy kiếm tu. Chúng ta đã thua, thiên quân không xuất thủ, chúng ta căn bản tốt không phần thắng có thể nói. Đạo giáo tổ sư thở dài nói, cái này Bùi Khánh quá yêu nghiệt, bọn hắn không phải hắn đối thủ, như thiên quân không xuất thủ, bọn hắn hôm nay sợ rằng đều sẽ chôn vùi ở đây. Thiên quân bế quan, chúng ta không thể tự tiện quấy rầy, nếu không sẽ có nguy hiểm tính mạng. Một bên Thả Môn tổ sư lắc đầu nói, sắc mặt có chút nghiêm trọng, thiên quân đang lúc bế quan đột phá toàn lĩnh vực mới, không dung bất kỳ quấy rầy nào, nếu không sẽ lọt vào phản vệ, kẻ nhẹ tu vi giảm lớn, nghiêm trọng người sẽ tẩu hỏa nhập ma, bởi vậy, trừ phi đến sống còn thời khắc, không phải thiên quân là sẽ không dễ dàng bước ra bế quan chỉ địa. Chương 111, Thiên địa quân chủ, thiên quân. Các ngươi ngăn không được ta, riêng phần mình vòng trở về đi. Bùi Khánh không có gấp động thủ, chắp tay sau lưng, quanh thân đạo vận tràn ngập, áo quần hắn phiêu động, đứng trên hư không, làm cho người ta cảm thấy siêu thoát thế tục cảm giác, giống như Trích Tiên Lâm Trần đồng dạng. A Di Đà Phật, thí chủ tự giải quyết cho tốt ta. Trầm mặc hồi lâu, cận tồn xuống tiên kia thích giáo tổ sư bỗng nhiên chắp tay trước ngực, niệm tụng một tiếng niệm Phật, lập tức thân hình dần dần mơ hồ, cuối cùng tiêu tán. Người trẻ tuổi, người thành công. Đạo giáo tổ sư bất đắc dĩ nói ra, hướng phía Bùi Khánh chậm rãi bái, sau đó cùng thích giáo tổ sư cũng lựa chọn luân hồi. Bọn hắn đã biết được bất lực cứu vãn cục diện, đã như vậy, còn không bằng sớm ngày đi đầu thai chuyển thế, miễn cho hưởng phí một phen khổ công, còn vứt bỏ tính mạng của mình. Các ngươi đâu? Bùi Khánh đem ánh mắt nhìn về phía Nho Môn tổ sư, chỉ gặp Nho Môn tổ sư hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định nói, có chết, ta cũng thủ hộ ta Nho Môn truyền thừa. Đã như vậy, vậy liền đánh đi. Bùi Khánh phun ra một thanh âm, bàn tay hắn huy động, cái kia ba bước đạo cờ lại lần nữa gào thét lên hướng Nho Môn tổ sư sát phạt mà ra, uy thế ngập trời, ba đạo thần hà xuyên qua thương khung, đồng thời hướng Nho Môn tổ sư chân áp xuống. Bọn hắn nhìn qua ba đạo thần hà, thở dài bất đắc dĩ một tiếng, sau đó đôi mắt hóa thành u ám, thân ảnh dần dần trở nên phiêu miểu lên, giống như là dung nhập vào trong hư không. Nho Môn tổ sư toàn bộ ngã xuống. Len keng, hệ thống nhiệm vụ hoàn thành. Nhiệm vụ ban thưởng, tạo hóa càn khôn cấp bảo dương. Phải chăng mở ra? Rẽ no. Đối mặt hệ thống nhiệm vụ hoàn thành, Bùi Khánh lần thứ nhất chần chờ, nếu như cùng hai lần trước, để cho mình lâm vào đốn ngộ, vạn nhất trong thiên cung thiên quân bỗng nhiên đánh lén, vậy thì phiền toái. Bất quá loại này bó tay bó chân cuối cùng không phải Bùi Khánh vô địch đường, chỉ là chần chờ 3 giây đồng hồ, hắn liền đã xác định đáp án, nói, mở ra. Len keng, tạo hóa càn khôn bảo dương đang tại mở ra. Len keng, chúc mừng ký chủ lấy được thưởng, Kim Linh căn. Len keng, chúc mừng ký chủ lấy được thưởng, Thần Tiêu Ngự Lôi Chân Quyết. Len keng, chúc mừng ký chủ lấy được thưởng, một giáp công lực. Len keng, chúc mừng ký chủ lấy được thưởng, một viên Bồi Nguyên Đan. Hệ thống nhắc nhở vừa mới kết thúc, Bùi Khánh liền cảm nhận được trong đầu thêm ra có quan hệ với Thần Tiêu Ngự Lôi Chân Quyết tin tức, đồng thời trong cơ thể cũng nhiều ra một cỗ bàng bạc đến cực điểm năng lượng. Đây là công lực tinh thuần cùng mênh mông, so với lúc trước tu luyện võ học cường lớn hơn nhiều lắm. Kim Linh căn, đây là muốn ta tu tiên. Bùi Khánh cảm ứng được trong cơ thể vận nuôi biến hóa, nhịn không được kinh ngạc gào thét một tiếng, có linh căn, con đường tu tiên mới có thể thuận buồm xuôi gió, thêm thượng Thần Tiêu Ngự Lôi Chân Quyết thần diệu khó lường, thực lực của mình lại có thể đột nhiên tăng mạnh. Không nghĩ tới ngươi vậy mà thành công. Ngay lúc này, Bùi Khánh đỉnh đầu vang lên một thanh âm, để trong lòng hắn khẽ run lên. Ngẩng đầu lên, chỉ gặp trong thiên cung đi ra một bóng người, chính là khống chế Cửu Thiên Thiên Quân. Hắn một thân màu tím long bào, khuôn mặt anh tuấn vô cùng, toàn thân đều để lộ ra để vương chỉ tư, trong lúc giơ tay nhấc chân mang theo một cỗ khó tả mị lực, để cho người ta không tự chủ được sinh ra thần phục chỉ ý ngươi chính là Thiên Quân. Bùi Khánh nhàn nhạt hỏi, mặc dù đối mặt Thiên Quân có chút khẩn trương, nhưng như cũng hiện ra ung dung tư thái, không kiêu ngạo không tự ti, không chút nào bị Thiên Quân uy nghiêm ảnh hưởng. Thiên Quân gật đầu, khóe miệng phát họa ra một vòng tiêu dung, ta vốn cho là ngươi là hắn, nhưng là khi ta nhìn thấy ngươi thời điểm mới phát hiện, ngươi căn bản không phải hắn, mặc dù hắn kỳ tài ngút trời, ý nhiên cùng ngươi không pháp tướng sách so sánh nhau. Mặc dù không biết ngươi đang nói cái gì, nhưng là ngươi nói nhảm rất nhiều a. Bùi Khánh thần sắc không thay đổi, thản nhiên nói, nếu như ngươi chỉ muốn nói cái này chút, xin cứ tự nhiên. Ta rất thưởng thức ngươi, cho nên không nguyện ý giết ngươi. Thiên Quân nao nao, tựa hồ có chút ngoài ý muốn, tiếp tục mở miệng nói, ngươi bây giờ lui về nhân gian, ta cho ngươi một cái phi thăng cửu trọng thiên cơ hội, về sau ngươi ở trên trời cùng dưới một người, trên vạn người. Ha ha. Bùi Khánh nghe xong ngửa đầu cười lớn một tiếng, mặt mũi tràn đầy trào phúng nhìn chằm chằm Thiên Quân, nói, Thiên Quân a Thiên Quân, uống cho ngươi vẫn là cao cao tại thượng Thiên Quân, thế mà dùng bực này ngây thơ hoang luôn, ngươi cảm thấy ta từ nhất trọng thiên giết tới cửu trọng thiên chỉ là vì phi thăng sao? Ngươi sai, ta muốn là một người người như rồng, thiên hạ đại đồng thế giới, mà không phải một cái tam giáo đạo thống hưởng hết nhân gian khí vận thế giới. Đang khi nói chuyện, Bùi Khánh quanh thân kiếm ý đã tràn ngập ra, bay thẳng vân tiêu, chấn nhiếp bát phương, cả phiến thiên địa phảng phất bị kiếm khí bao khỏa. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, phàm là dám ngăn trở ta người phải chết. Bùi Khánh quát lạnh một tiếng, trên thân kiếm ý càng ngày càng thịnh, như muốn chạm phá vân tiêu. Thiên Quân ánh mắt nhìn chăm chú, nói, ngươi là ta gặp qua nhất người cuồng vọng, đáng tiếc, ngươi hôm nay chú định phải bỏ mạng ở chỗ này. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, trong thiên cung bỗng nhiên nổi lên một trận kinh khủng cương phong, cuốn lên tầng tầng cát vàng, hướng bốn phía quét sạch mà ra, bao phủ thiên địa, che đậy hết thảy ánh mắt. Giờ khắc này, trong thiên cung có một cỗ cực kỳ ba động khủng bố lan tràn mà ra. Len keng, hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, đánh bại cửu trọng thiên trưởng khống giả Thiên Quân. Nhiệm vụ yêu cầu, lấy nhân gian vũ lực đánh tan Thiên Quân. Nhiệm vụ ban thưởng, phi thăng bảo dương. Có tiếp nhận hay không nhiệm vụ? Rẽ no. Vâng. Bùi Khánh trong lòng không có bất kỳ cái gì tạp niệm, trong nháy mắt làm ra quyết đoán. Len keng, nhiệm vụ tiếp nhận thành công. Sau một khắc, Bùi Khánh quả quyết xuất thủ, tay phải hắn nắm tay, một đạo sáng chói kiếm mang nở rộ, chiếu rọi chư thiên, giống như một vòng diệu nhật treo ở giữa không trung, kiếm ra, huy hoàng chỉ huy, quét ngang bát hoang lục họp, dễ như trở bàn tay đồng dạng đem hư không xuyên thủng ra một cái sơn lỗ thủng đen. Một đạo kiếm khí vạch phá bầu trời, mang theo vô cùng uy thế hung hăng chém giết tại thiên quân trên người, bộc phát ra chói lọi quang hoa. Thiên quân bị đánh bay ra ngoài, hắn rút lui vài trăm mét mới dừng lại. Ánh mắt hắn mở ra, trong con mắt bắn ra chói mắt hàn quang, áo bào phất phới, bay phất phới. Lúc này thiên quân đã đổi một bộ mặt khác, tràn ngập lửa giận, lạnh lùng vô tình. Muốn chết. Hắn lạnh hừ một tiếng, bước ra một bước, lập tức một cỗ càng hung hiểm hơn khí tức bắn ra, cả tòa thiên cung kịch liệt lay động bắt đầu. Bùi Khánh nhíu mày, trong lòng cảnh giác, nhưng lại cũng không sợ hãi, mặc dù hắn không thể sử dụng thần tiêu ngự lôi chân quyết cùng kim linh căn, nhưng là nương tựa theo trong cơ thể cái kia mênh mông công lực, cho dù thiên quân đích thân tới, hắn vẫn như cũ có thể một trận chiến. Giết. Thiên quân gầm nhẹ một tiếng, hai tay giương ra, lập tức trong thiên cung phong vân rung động, một cỗ mênh mông lực lượng bộc phát, hóa thành một thanh tuyệt thế thiên đao, chém vỡ hết thảy. Ong ong ong. Cái này chém ra một đao, không gian kịch liệt chấn động, một đạo mắt trần có thể thấy vết đao lan tràn hướng Bùi Khánh. Chương 112, nhân gian 1 triệu kiếm khí, còn thiếu một thanh. Nếu như ngươi chỉ có thủ đoạn như vậy, vậy liền vào luân hồi a. Bùi Khánh nhướng mày, loại này đơn giản công kích, làm sao có thể làm bị thương hắn? Trong lòng của hắn lóe lên ý nghĩ này, nô ra tay đến, thanh liên kiếm tới tay, thời hợt đâm ra, lập tức từng đóa thanh liên nở rộ, hóa thành vô số kiếm quang. Trong chốc lát, thiên cung băng liệt, từng đạo thanh liên nở rộ, kiếm quang khuấy động, chém chết hết thảy, trong nháy mắt đem vết đao ma diệt, đồng thời còn dư thế không giảm thẳng hướng thiên quân. Ta chính là thiên quân, thiên uy đều là ở chỗ ta. Thiên quân giọng bình tĩnh nói, sau đó hai con ngươi đột nhiên vừa mở, lập tức vô tận thiên uy bộc phát, hóa thành sóng lớn ngập trời, phô thiên cái địa chấn áp mà đến. Đây là một cỗ phá toái hư không cảnh giới không cách nào chạm đến lực lượng, đã vượt ra chúng sinh, đây là thuộc về thiên quân vĩ ngạn khí tràng, thiên quân chi uy. Thiên uy lại như thế nào? Bùi Khánh không sợ chút nào, lạnh giọng quát lớn, cầm trong tay trường kiếm, trực tiếp xung tới, cùng trời uy đối kháng, kiếm mang tàn phá bừa bãi thiên địa. Ầm vang, hai đạo kinh khủng kiếm khí đan vào một chỗ, trên bầu trời truyền đến sắt thép va chạm thanh âm, giống như thiên lôi cuồn cuộn, rung động thương khung, làm cho toàn bộ cửu trọng thiên đều chấn động bắt đầu. Nhân gian, động đình hồ. Cửu Châu các nơi đại tông sư đều là thần sắc khẩn trương ngẩng đầu, bọn hắn có thể cảm nhận được thiên địa linh khí trở nên có chút cuồng bạo bắt đầu, loại này đặc thù biến hóa mặc dù rất vi diệu, nhưng là y nhiên trốn bất quá cảm giác của bọn hắn. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì thiên địa linh khí trở nên nóng nảy bắt đầu? Có người sợ hãi thán phục, không rõ vì sao lại đột nhiên xuất hiện loại tình huống này. Là Cửu Trọng Thiên truyền đến. Lãng Phiên Vân vẻ mặt nghiêm túc, nói, xem ra Bùi Khánh hắn đã đến Cửu Trọng Thiên, chỉ là không biết đối thủ đến tuột cùng là ai, vậy mà lại như thế mạnh ba động xuất hiện. Đây là Thiên Quân. Thiên môn chỗ. Trương Tam Phong cùng Trương Phủ Diêu mây người cũng là một mặt hoảng sợ, mặc dù bọn hắn muốn lật đổ Tam giáo đạo thống, nhưng là cho tới nay không nghĩ tới đối mặt thiên quân, bởi vì đó là một đạo không thể đụng vào danh trời, căn bản là không có cách vượt qua. Nhưng là hiện tại, Bùi Khánh lại dự định vượt qua đạo này danh trời, cái này để bọn hắn cảm thấy giật mình. Thiên quân, cuối cùng vẫn là xuất thủ, không hổ là cựu trọng thiên đỉnh phong tồn tại, thực lực thông thiên triệt đề. Bùi Khánh có thể thắng sao? Hắn chưa từng bại. Thượng quan tiên trần đám người thần sắc nghiêm túc nhìn qua trên 9 tầng trời phương, trong lòng yên lặng cầu nguyện, mặc dù hiện thực rất xa vời, nhưng là bọn hắn đều hy vọng Bùi Khánh có thể chiến thắng. Giờ này khắc này, Cửu Trọng Thiên, ngươi quá tự phụ, nếu như đã đạt tới trình độ này, liền nên ẩn giấu tu vi, cần gì phải đem mình bức bách đến tuyệt lộ đâu. Thiên quân toàn thân tắm rửa hào quang, gánh vác cổ lao chiến ý, trong đôi mắt lóe ra sáng chói tinh mang, tiếp cận Bùi Khánh. Ầm ầm, màn trời đang gầm thét, phản phất không chịu nổi thiên quân áp lực, bắt đầu đổ sụp bắt đầu. Hắn bước ra một bước, dưới chân hiện một mảnh sơn hà đại địa, thể phách của hắn phát ra vạn trượng quang huy, quanh thân đạo vận lưu chuyển bắt đầu, mỗi đi ra một bước, trên người đạo ý liền nồng đậm một điểm, đến cuối cùng đã tới cực hạn, thậm chí ngay cả nhục thể của hắn đều bị đạo vận bao phủ. Ông Bùi Khánh thân thể run rẩy, cảm giác được một cỗ mênh mông khó lường khí tức nghiền ép mà xuống, hắn cảm giác mình tốt như sa vào trong vũng bùn, nửa bước khó đi. Bùi Khánh, coi như đến phá toái hư không cảnh giới, nhưng là ngươi không có phi thăng, cuối cùng chỉ là phạm nhân một cái. Thiên quân ánh mắt băng hàn, lạnh lùng nói ra, cho nên ngươi nhất định bại vong. Hắn một quyền vung vẩy ra ngoài, thiên địa đều đi theo quyền của hắn thế lắc lư bắt đầu, từng tôn cổ lão hư ảnh hiện, tựa hồ có thiên quân vạn mã lao nhanh, hướng phía Bùi Khánh quét sạch mà đi, mỗi một cái bóng, mở đều có được phá toái hư không lực lượng. Thiên địa lực lượng lại như thế nào? Ta đại biểu toàn bộ nhân gian. Bùi Khánh hét lớn một tiếng, trong thân thể huyết dịch sôi trào bắt đầu, hắn thân thể chấn động, vô tận khí kình phun ra đến, hình thành một cỗ kinh khủng phong bạo. Phanh, phanh, phanh. Từng đạo cổ lão hư ảnh toàn bộ nổ nát vụn, thiên quân thần sắc trầm xuống, lộ ra vài phần kinh ngạc. Nhân gian 1 triệu kiếm khí quý vị. Bùi Khánh lần nữa vừa quát, lập tức cửu thiên chấn động, vô tận quang mang nở rộ, từng chuôi lợi kiếm vờn quanh tại Bùi Khánh bốn phía, khí tức kinh khủng. Vô tận lợi kiếm đồng loạt chỉ hướng thiên quân, sắc bén vô cùng khí tức tung hành, thiên quân đồng tử mãnh liệt co vào, một cỗ cảm giác nguy hiểm xông lên đầu. Nhân gian 1 triệu kiếm khí lại như thế nào? Ta chính là đại biểu thiên ý không thể trái. Thiên quân quát to, vừa dứt lời, giữa thiên địa vang vọng một trận oanh minh, thiên uy tăng thêm, hóa thành đầy trời tinh thần thiên thạch, mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt oanh kích xuống. Nhân gian 1 triệu binh, chạm cho ta. Bùi Khánh bàn tay lớn vồ một cái, lập tức tất cả kiếm khí đều run rẩy kịch liệt bắt đầu, phát ra nhọn tiếng khóc, sau đó nhao nhao bắn ngược mà ra, mang theo kinh khủng quang hoa, dày đặc như mưa hướng phía bầu trời rơi xuống, cùng đầy trời tinh thần đụng vào nhau. Oanh! 1 triệu kiếm khí trong chốc lát phá thành mảnh nhỏ, hóa thành khắp thiên quan mưa. Thiên quân khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi, hắn thân thể rút lui mấy chục mét, thần sắc tràn đầy cuồng ngạo. Ngươi coi như có thể khống chế nhân gian 1 triệu kiếm khí lại như thế nào? Y nhiên bị bổn quân cho phá, ngươi đã không có cái khác chiêu số a. Cái tiêu bản quân chỉ có đưa ngươi vào luân hồi.
Thiên Quân cuồng tiếu bắt đầu, hắn xuề bàn tay ra, trong lòng bàn tay một hạt châu xoay tròn, bắn ra sáng chói quang huy chói mắt, phía trên điêu khắc huyền ảo phù văn, khi hắn thôi động về sau, toàn bộ cửu trọng thiên linh khí đều điên cuồng hội tụ, hóa thành kinh khủng hồng thủy, bao phủ hết thảy. Phong Ma Ân. Thiên Quân khẽ quát một tiếng, trong một chớp mắt, trên chín tầng trời xuất hiện một viên to lớn đại ấn màu đen, trọn vẹn bao trùm nửa bên thiên vũ, phía trên khắc rõ vô tận ký hiệu, tản mát ra bảng bạc khí cơ, hung hăng chân áp xuống. Nhân gian 1 triệu kiếm khí. Ngươi sai, nhân gian 1 triệu kiếm khí còn kém cuối cùng một thanh viên mãn. Bùi Khánh đối mặt Thiên Quân cái này giật mình thiên kích, thần sắc không thay đổi, chắp hai tay sau lưng, hơi khẽ nâng lên đầu, ngựa khí bình tĩnh nói ra, mà ta cũng chỉ cần cái kia một thanh là đủ rồi. Chương 113, Loan Loan, ta còn kém một thanh kiếm. Cùng lúc đó, đất thủ, tòa kia quen thuộc trong sân gốc, Loan Loan lưng tựa thác nước, hết sức chuyên chú luyện tập Bùi Khánh truyền thụ cho kiếm pháp, đối với cựu trọng thiên sự tình, nàng hoàn toàn không biết gì cả, bất quá khi nghe thấy cái kia đạo tiếng oanh minh trong mắt, trong nội tâm nàng khẽ nhúc nhích, đình chỉ tu luyện, dung nhan xinh đẹp bên trên hiện ra vẻ nghi hoặc. Đã xảy ra chuyện gì? Nàng tự lẩm bẩm, trong lòng đống nhiên có một loại bất an dự cảm, phản phất có đồ vật gì muốn phát sinh đồng dạng, trong tay đại mình chu tức kiếm cũng đang không ngừng nhảy lên, phát ra trận trận ngâm khẽ, điểm này biến hóa đưa tới chú ý của nàng, thanh kiếm này có chút khác thường. Chẳng lẽ là Bùi Khánh gặp được nguy hiểm? Nàng nhíu mày, trong lòng có chút bất an, ngay sau đó, chỉ nghe thấy bên tai truyền đến một tiếng thanh âm quen thuộc. Loan Loan, buông tay. Đó là Bùi Khánh thanh âm, lần này ngữ khí của hắn ôn nhu đến cực hạn. Bá. Nghe vậy, thân thể mềm mại của nàng đột nhiên cứng đờ, trong mắt hiện ra vẻ không thể tin được, nàng chậm rãi nghiêng đầu lại, đập vào mi mắt là một bộ khuôn mặt quen thuộc. Cái kia một khuôn mặt quen thuộc bên trên treo một vòng nụ cười ấm áp, để cho người ta như gió xuân ấm áp. Ngươi trở về. Loan Loan lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Không có, chỉ là ta còn kém một thanh kiếm, cần trong tay ngươi đại minh chu tước. Bùi Khánh nói nghiêm túc, hắn nhìn trước mắt Loan Loan, trong đôi mắt mang theo một tia nhu tình. Nghe thấy hắn, nguyên bản vô cùng kích động Loan Loan mặt bên trên lập tức hiện ra ảm đạm quan mang, chợt lại cười lấy nói ra, phản chính là kiếm, ngươi cầm đi đi. Không, nó là kiếm của ngươi. Bùi Khánh tiếng nói xong, thân ảnh chậm rãi tiêu tán tại Loan Loan trước mặt, phảng phất chưa từng có xuất hiện, chỉ để lại đầy trời quang mang cùng vết kiếm. Đây là nguyên thần xuất khiếu sao? Loan Loan nhìn thấy một màn này, không khỏi ngu ngơ tại nguyên chỗ, sau đó buông lỏng tay ra bên trong đại minh chu tước, một giây sau, đại minh chu tước phóng lên tận trời, vạch phá bầu trời, hướng phía nơi xa bỏ chạy, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Loan Loan nhìn xem đại minh chu tước biến mất phương hướng, tự lẩm bẩm, Bùi Khánh, ngươi nhất định phải bình an trở về, ta còn đang chờ ngươi. Cửu trọng thiên, nhân gian 1 triệu kiếm khí. Ngươi sai, nhân gian 1 triệu kiếm khí còn kém cuối cùng một thanh viên mãn. Bùi Khánh đối mặt Thiên Quân cái này giật mình thiên kích, thần sắc không thay đổi, chắp hai tay sau lưng, hơi khẽ nâng lên đầu, ngựa khí bình tĩnh nói ra, mà ta cũng chỉ cần cái kia một thanh là đủ rồi. Ầm ầm. Trong chốc lát, Bùi Khánh mi tâm phát sáng, một đạo sáng chói thần hồng vọt lên tận trời, xé rách thiên địa, xuyên qua cựu trọng thiên, từng đạo kinh khủng kiếm khí buông xuống. Đó là một thanh xích hồng sắc lợi kiếm, thân kiếm trong suốt sáng long lanh, tản mát ra vô cùng ngọn lửa nóng bỏng, từ nhất trọng thiên giết tới nhị trọng thiên, một mực đi lên, đem thiên khung đốt ra một cái khe, cuối cùng giết tới cựu trọng thiên. Nhiều một thanh kiếm lại như thế nào? Thiên uy hạo đãng, ngươi dựa vào cái gì thắng bổn quân? Thiên Quân lạnh hừ một tiếng, ngón tay một điểm, lập tức đầy trời phù văn bộc phát, ngưng kết thành một thanh to lớn thiên đao, hướng phía trôi này lợi kiếm bổ chém tới. Oanh! Cả hai tương giao, thiên đao sụp đổ, hóa thành vô tận lưu quang, trôi này xích hồng sắc lợi kiếm tiếp tục đi lên đánh tới. Càn khôn một mạch, thiên uy hạo đãng, cho ta chấn áp. Thiên Quân nổi giận gầm lên một tiếng, hai chân đạp mạnh mặt đất, lập tức toàn bộ thiên cung đều chập tròn ở dưới, một cái khổng lồ cấm chế bao phủ tại cựu trọng thiên phía trên, phong tỏa thiên địa, đem lại Minh Chu tức ngăn cản, không cách nào tiếp tục lên cao. Thiên uy không thể nghịch, ngươi chỉ là phàm phu tục tử sao có thể dung chuyển thiên uy? Thiên Quân cười ha ha, trầm trọng nói, hôm nay liền để ngươi biết được, cái gì mới gọi là cường đại, cái gì mới là vô địch tồn tại. Dứt lời, bàn tay hắn vung lên, một tôn cổ đỉnh bay ra, toàn thân kim hoàng, tràn ngập ra vô tận thần hạ, miệng đỉnh hướng xuống, hướng phía Bùi Khánh chụp đi qua. Đông, cổ đỉnh rơi xuống, hư không rung động, một cỗ bảng bạc đến cực điểm khí tức giáng lâm, tựa hồ toàn bộ thiên địa lực lượng đều hội tụ ở trong đó, từng đạo ký hiệu quân quanh, mỗi một sợi đều ẩn chứa hủy diệt tính ba động. Bùi Khánh vẫn như cũ mặt không đổi sắc, mặc cho từ chiếc đỉnh cổ kia rơi xuống, lại căn bản không làm gì được mảy may. Hắn đưa tay nô ra, cái kia ba bức từ đạo giáo tổ sư đoạt lại đạo còn lại lần nữa hiện hiện ra, lo lửng tại sau lưng, phía trên đạo đồ đang không ngừng lưu chuyển, phun ra nuốt vào ra huyền ảo khó lường ba động, hình thành một cái tầng phòng ngự, ngăn cản được cổ đỉnh công kích. Ngươi cảm thấy đạo cờ đối bản quân hữu dụng không? Thiên Quân cười ha ha, vừa xài bước ra, xuất hiện tại Bùi Khánh trước mặt, tay cầm lăng không đập xuống, một vệt thần quang lấp lóe, lại huyễn hóa ra một cái bàn tay lớn, hung hăng chụp vào Bùi Khánh. Lan! Bùi Khánh hét lớn, một quyền đánh ra. Quyền kinh quét ngang bát hoang lục hợp, cứng đôi cứng cùng cái kia Thiên Quân ngạnh hãn cùng một chỗ. Giang giác một tiếng, Thiên Quân thần quang từng khúc giạn nước, cái kia bàn tay lớn cũng theo đó vỡ nát rơi. Làm sao lại? Thiên Quân con ngươi đột nhiên rụt lại, lộ ra vẻ giật mình. Hắn vừa mới mặc dù cũng không toàn bộ thi triển toàn lực, nhưng là tốt xấu cũng đã đạt tới đỉnh cao nhất của thế giới này, thực lực có thể xưng cường đại, tuyệt không phải phá toái hư không cảnh giới liền có thể địch nổi. Nhưng là trước mắt Bùi Khánh, lại có thể cùng hắn chống lại, thậm chí mơ hồ chiếm cứ thượng phong, cái này khiến hắn tâm thần trầm xuống, có chút kiêng kỵ. Đúng lúc này, Bùi Khánh lại lần nữa ra tay, tay áo phất phới, một đạo kiếm mang hoành không mà ra, đâm xuyên thiên vũ, chém về phía Thiên Quân. Đạo kiếm mang này rất nhanh, cấp tốc vô cùng, trong một chớp mắt liền đến Thiên Quân trước mặt, làm hắn tránh cũng không thể tránh, chỉ có nên chiến. Keng. Thiên Quân thôi động cổ đỉnh, ngăn cản ở trước ngực, thần hà lưu chuyển, ngăn trở cái kia đạo sắc bén kiếm mang, nhưng là sau một khắc,
đạo kiếm quang kia bỗng nhiên tăng vọt mấy chục lần, biến thành dài vạn trượng ngắn, như cùng một cái chân long đánh giết mà đến. Ầm ầm, trời đất sụp đổ, toàn bộ cửu trọng thiên đều vì thế mà chấn động, vô tận gợn sóng tứ tán đi ra, thiên băng địa liệt. Phốc phốc. Đột nhiên, chiếc đỉnh cổ kia kịch liệt lắc lư, phát ra một tiếng vang lanh lảnh, bị kiếm mang xuyên thủng, một đạo dữ tợn vết thương hiện lên hiện ở bên trên, máu me đồng địa, nhuộm đỏ cổ đỉnh dưới đáy. Thiên Quân rút lui mấy bước, khóe miệng tràn ra máu tươi, ánh mắt nhìn chằm chằm Bùi Khánh, trên mặt viết đầy kinh hãi. Vừa rồi một kiếm kia uy thế đơn giản quá kinh khủng, rõ ràng rất phổ thông, quản chỉ nhân gian nhất bình thường kiếm tu đều có thể chém ra, nhưng là kiếm ý kia lại cao thâm như vậy, đủ để dễ như trở bàn tay chém ra hết thảy, nếu không phải hắn tế luyện cổ đỉnh, chỉ sợ hiện tại đã bị thương nặng. Chương 114, không thuộc về phương thiên địa này võ học. Kiếm thứ nhất. Bùi Khánh thần sắc bình tĩnh, ngữ khí hời hợt. Kiếm thứ hai. Soạt. Bùi Khánh lại lần nữa giơ cánh tay lên, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, xa xa mở dẫn, phóng ánh khắp nơi tinh hà hiện hiện, tinh thần trải rộng, như cùng một cái ngân hà đồng dạng, tại chỗ liền hướng phía Thiên Quân rơi đập mà đi. Phanh. Tinh hà nổ tung, Thiên Quân thân hình thoát một cái, lại lần nữa lui lại, trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ, lồng ngực có một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương, máu tươi cốt cốt tuôn ra, nhỏ xuống ở trên mặt đất. Sắc mặt của hắn trở nên càng ngày càng tái nhợt. Kiếm thứ ba. Bùi Khánh than nhẹ, trước người lượn lờ đại minh chu tức kiếm đột nhiên tách ra sáng chói thần huy, kiếm khí tung hoành thiên địa, hóa thành một đạo màu đỏ dòng lũ hướng phía Thiên Quân của tới. Thiên nhân, hộ giá. Thiên Quân giống to. Lập tức, tại trung quanh hắn hư không và mèo, lít nha lít nhít thiên nhân nổi lên, cầm trong tay đủ loại vũ khí, có trường thương, đại kích, bảo đao, cùng tiến các loại, lít nha lít nhít, phô thiên cái địa. Đây là cửu trọng thiên phía dưới chạy đến trợ giúp thiên nhân, lúc này nghe nói kêu gọi, nhao nhao hiện thân thẳng hướng Bùi Khánh, muốn đem Bùi Khánh chém giết nơi này. Ầm ầm. Trong một chớp mắt, đại chiến bộc phát. Bùi Khánh thần sắc lạnh lùng, đứng thẳng trên bầu trời, áo bào bay phất phới, chắp tay sau lưng, nhìn xuống phía dưới, trong đôi mắt mang theo vẻ khinh thường, chỉ gặp hai tay của hắn liên tục bắt ngân, khắp thiên kiếm mưa bắn ra, mỗi một đạo kiếm quang đều ẩn chứa ngập trời uy lực. Những cái kia chạy đến trợ giúp thiên nhân, dù là có trận kỳ gia trì, nhưng là tại mưa kiếm xâm nhập dưới, như cũng khó mà chống đỡ, từng cái chết thảm. Vẹn vẹn chỉ là nửa nén hương công phu, tất cả tới cứu trợ thiên quân thiên nhân thiên tướng đều bỏ mình, thi cốt chồng chất thành núi, nhưng là Bùi Khánh trên người nhân gian khí vận cũng đang chậm rãi tiêu tán, không còn lúc trước như vậy nồng nặc. Phàm nhân, không có nhân gian khí vận, ngươi như thế nào thắng Bùi Quân? Thiên Quân cuồng ngạo, một bước phóng ra, đi vào Bùi Khánh bên người, toàn thân tách ra khí thế kinh khủng, như là một tòa nguy nga thần nhạc đứng vững ở đó, cho chúng sinh uy nghiêm vô thượng. Một trường vô dưới, che khuất bầu trời, mang theo uy lực vô thượng, ép áp xuống tới. Đối mặt cái này kinh thiên nhất kích, Bùi Khánh thân ảnh có chút còn xuống, nhưng là hắn không có chút nào ý sợ hãi, trong đôi mắt tinh quang lóe lên, một viên thuốc bay ra, lạc trong cửa vào, lập tức, hắn toàn thân tản mát ra một cỗ kinh người ba động. Đây là cái gì đan dược? Thiên Quân giật nảy cả mình, hắn có thể cảm giác được viên đan dược này phi phàm chỗ, phản phất tùng có vô cùng vô tận linh vận, để trong lòng hắn run sợ một hồi. Ngươi lập tức liền biết. Bùi Khánh đạm mạc nói, thân hình đột nhiên xông tới, cùng Thiên Quân vật lộn bắt đầu, vùng hư không này trong nháy mắt bạo tạc, thiên địa thất sắc. Ầm ầm. Bọn hắn kịch liệt chém giết, đánh nát hết thảy, thiên băng địa liệt, hư không vỡ vụn. Bọn hắn từ cửu trọng thiên đánh tới bắt trọng thiên, lại từ bắt trọng thiên đánh tới thiên ngoại thiên, lại từ thiên ngoại thiên đánh tới nhân gian. Sơn hà chảy ngược, nước sông ngược dòng. Thực lực của hai người quá mạnh, đã hoàn toàn không nhận phương thiên địa này quy tắc, bọn hắn có thể tùy ý thi triển lực lượng của mình, tàn phá bừa bãi khắp nơi, nhật nguyệt điên đảo, càn khôn treo ngược. Nhân gian võ học đều là thoát thai từ Bột Quân, ngươi dựa vào cái gì thắng Bột Quân? Thiên Quân một tiếng gầm thét, quyền kinh bành trướng, chấn động hư không, như là một tôn tuyệt thế bá chủ, muốn chân diệt ngàn vạn địch. Chân hắn dẫm huyền diệu bộ pháp, thân thể phiêu miểu vô tung, theo gió đông đưa, lo lửng không cố định, cả người như đồng hóa là một sợi thanh phong đồng dạng, khi thì hóa rồng, khi thì hóa phượng, khi thì hóa rùa, vạn vật đều là ở chỗ hắn một ý niệm, đây cũng không phải là võ học, mà là chân chính pháp thuật, siêu thoát thiên địa trói buộc. Bùi Khánh đôi mắt ngưng trọng, không dám kinh thường, hắn cũng có thần tiêu ngự lôi chân quyết, kim linh căn, chỉ là hệ thống hạn chế hắn sử dụng, mặc dù không biết vì cái gì, nhưng là hắn lại tin tưởng mình có thể làm nên. Ba ba ba. Hắn ngón tay vẩy gậy, từng đạo kiếm quang gào thét mà qua, như là tấm lụa, xé rách hư không, xuyên thủng thiên vũ, vạch phá bầu trời, mỗi một đạo kiếm quang đều mang theo hủy thiên diệt địa uy lực. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Thiên Quân khỏe miệng nổi lên cười lạnh, ngón tay điểm nhẹ, hư không run lên, một tôn đại nhật Như Lai pháp tướng hiện hiện, tôn này Như Lai có chút khác biệt, nó cao tới vạn trượng, đầu đội liên hoa quan, người khoác cà sa, tay cầm hàng ma sử, toàn thân đều bao phủ tại Phật quang bên trong, mặt mũi hiền lành. Ầm ầm. Cả hai va chạm, kiếm mang vỡ nát, pháp tướng bị phá. Bùi Khánh thân thể đột nhiên triệt thoái phía sau vài trăm mét, khóe miệng tràn chảy máu tươi, con mắt tiếp cận Thiên Quân, đây là không thuộc về phương thiên địa này võ học. Bổn quân cho tới bây giờ chưa nói qua, thế gian chỉ có phương thiên địa này. Thiên Quân cất tiếng cười to, vung tay áo bảo, trong một chớp mắt, thiên khung chấn động, cửu trọng thiên lay động, từng đạo thần hà rủ xuống đến, tụ đến, dung nhập Thiên Quân trong cơ thể, trong khoảnh khắc, hắn thân thể tăng vọt, hóa thành một tôn vạn trượng cự nhân, toàn thân trong suốt sáng long lanh, giống như lưu ly ngọc thạch đổ bê tông mà thành. Đột phá. Bùi Khánh vẻ mặt nghiêm túc, Thiên Quân thực lực đột nhiên tăng mạnh, đã triệt để bao trùm ở trên hắn, nhân gian khí vận không ngừng tiêu tán, tức liền ăn vào Bùi Nguyên Đan, vẫn không có khắc địch chế thắng thủ đoạn. Chém ngươi. Thiên Quân cười ha ha một tiếng, tay áo hất lên, một tôn to lớn thần vòng vắt ngang giữa thiên địa, phóng xuất ra chói mắt thần hoa. Thần vòng bên trong, một tôn to lớn Phật Đà đường sừng sững ở giữa, chắp tay trước ngực, đọc lấy phạm âm, thần thánh minh ngông, Phật quang phổ chiếu, tựa hồ có thể tịnh hóa trong nhân thế tà ma. Tôn này Phật Đà hiện ra, cựu trọng thiên triệt để ngăn cản không nổi, bắt đầu sụp đổ, thiên cung đổ sụp, linh thú gào thét, rất nhiều còn sống sót thiên nhân rơi xuống bụi bặm, rơi xuống thế gian, thiên cung kiến trúc một tòa tiếp lấy một tòa sụp đổ, gạch ngói vụn cuộn, bụi mù tràn ngập. Nên kết thúc. Thiên quân ánh mắt băng lãnh, thân hình hắn đột ngột từ mặt đất mọc lên, một trưởng đè xuống, tôn này cao vạn trượng Phật Đà cũng lập tức tìm xuống, giống như một tòa thái cổ sơn phong đấu đá mà tới, một trưởng này uy đủ sức để chấn sát phương thiên địa này tất cả cường giả. Phải thua sao? Bùi Khánh thấy cảnh này, đôi mắt ảm đạm, tràn đầy vẻ ảm đạm. Hắn vẫn chưa được a. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, thiên khung kỳ biến, vô tận mây đen tụ đến, sấm sét vang rội, một mảnh đen như mực, phảng phất ngày tận thế tới đồng dạng. Giang giác, từng đạo thiểm điện đánh rót, xé rách đi ra từng đạo đáng sợ khe rãnh, tiêu thu thủy phá thiên mà đến. Hắn đi theo phía sau Độc Cô Cầu Bại, Vi Thanh Thanh Thanh, Lệnh Đông Lai, Lý Thái Bạch, A Thanh, Lý Bồ Y Y, cùng Trương Tam Phong, Trương Phủ Diêu đám người. Bọn hắn cùng nhau mà tối, chỉ vì ngăn cản thiên quân đánh giết Bùi Khánh. Một màn này rất hùng vĩ, thiên quân ngật đứng ở trong hư không, thần thông phép thuật không ngừng oanh kích mà xuống, tiêu thu thủy đám người nên trên đi lên, bọn hắn mỗi một lần quyết đấu đều dẫn động thiên tượng biến hóa, thiên hôn địa ám, quỷ khóc sói gào, giữa thiên địa tràn ngập vô tận sát khí. Hôm nay có chút bận rộn, chỉ có hai canh, không có ý tứ. Ngày mai sẽ là quyển thứ 3 Tiên Hiệp Thiên. Chương 115, nhân gian võ học đều là tại tay ta. Thiên quân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ hô. Lý Bạch một chỉ điểm ra, kiếm khí phá không, sắc bén vô cùng, thẳng đến thiên quân mà đi, kiếm khí lăng lệ, hàn quang chói mắt. Hừ, một đám rác rưởi thôi, cũng muốn ngăn trở bổn quân. Thiên quân lộ ra vẻ trào phúng, hắn rội ra ngón tay một điểm, đồng dạng một đạo hào quang nóng ánh khuấy động mà ra, đem kiếm khí phá hủy. Phanh. Lúc này, Lệnh Đông Lai một cước bước ra, hư không đều bị dẫm đến băng vỡ đi ra, một đạo năm đấm hướng phía thiên quân oanh sát mà đi. Ầm ầm. Trên bầu trời vang lên một trận sấm rền, thiên quân thần sắc hơi động, đưa tay oanh kích mà ra, cùng Lệnh Đông Lai nắm đấm đụng vào nhau, cả hai đồng thời rút lui. Tiêu Thu Thủy cùng Vi Thanh 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 song liên hợp bích, kiếm quang tung hành, đem thiên quân bức bách liên tục bại lui. Hôm nay, ai đều đừng muốn ngăn trở bổn quân. Thiên quân gầm thét lên, trên thân bộc phát ra một cỗ càng thêm lực lượng kinh khủng, hai cánh tay hắn vung lên, từng đạo thần quang bắn ra mà ra, hướng về Tiêu Thu Thủy đám người hành sát mà đi. Hai tay của hắn cùng chấn động, đánh ra một đạo thần phù, thần văn xen lẫn, thả nho đạo tam giáo đạo thống lực lượng bị phát huy đến cực hạn. Trong chốc lát liền có vô tận dị tượng xuất hiện, long phi phượng vũ, thủy thải rực rỡ, hào quang lượn lờ, từng tôn Phật Đà pháp tướng hiện ra, chấn áp tại chỗ, phảng phất muốn ma diệt chúng sinh đồng dạng. Thiên quân thần lực ngập trời, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Thiên quân thần lực như thế nào tăng trưởng nhiều như thế, hẳn là hắn đã đột phá. Độc Cô Cầu Bại cao mày, trong lòng của hắn suy đoán, chợt nói với Bùi Khánh, "Bùi Khánh, lấy thiên phú của ngươi, còn không có tính ngộ sau cùng một kiếm sao?" Cuối cùng một kiếm. Bùi Khánh nghe vậy, trong lòng chấn động dữ dội một phen. Hắn rõ ràng đã lĩnh ngộ nhân gian tất cả kiếm đạo. Cửu Châu mạnh nhất kiếm thuật đều là thu nhận sử dụng tại Vạn Kiếm Tổng Cương, có thể nói, thiên hạ chỗ có võ công, hắn cơ hồ đều học xong. Nhưng là, Độc Cô Cầu Bại vậy mà hỏi hắn, có hay không lĩnh ngộ cuối cùng một kiếm, vấn đề này, để hắn lâm vào trầm tư. Cuối cùng một kiếm, cái từ ngữ này quá xa vời, xa xôi ngay cả hắn đều không để ý giải hàm nghĩa. Bởi vì, hắn cảm thấy, hắn đã lĩnh ngộ nhân gian mạnh nhất kiếm, không cảm thấy lại cần gì, nhưng là hiện tại, nghe được Độc Cô Cầu Bại, hắn lập tức cảm nhận được mình tựa hồ còn kém chút cái gì. Cuối cùng một kiếm, đến tột cùng là cái gì? Bùi Khánh hỏi. Nghe đồn kiếm tiên mạnh nhất một kiếm là phá vỡ thiên ngoại thiên, phi thăng lên giới, qua nhiều năm như vậy, không người có thể làm đến, có lẽ chỉ có ngươi có thể làm đến. Độc Cô Cầu Bại hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra. Phá vỡ thiên ngoại thiên, phi thăng lên giới. Bùi Khánh lẩm bẩm nói, ánh mắt của hắn càng phát ra kiên định, câu nói này đưa cho hắn vô tận tín niệm cùng động lực. Và anh. Lúc này, thiên quân thần lực đã quét sạch bát hoang, thiên quân thần quang rạng rỡ, thần quang cọ rửa mà ra, xuyên qua hết thảy, hắn thần thông phép thuật sao mà kinh người, trong chớp mắt liền che mất Tiêu Thu Thủy cùng Vi Thanh 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 đám người, không chịu nổi một kích. Thiên quân cuồng ngạo vô biên thanh âm quanh quẩn tại cả phiến thiên địa ở giữa, hắn phá cảnh về sau, có thể lấy vô tận thiên uy điều động một điểm phổ thông thần thông phép thuật, cho dù chỉ là phổ thông thần thông phép thuật, nhưng là tăng thêm vô tận thiên uy y nhiên to lớn vô biên, căn bản không phải Tiêu Thu Thủy đám người chỗ có thể chống đỡ. Xong. Trông thấy một màn này, đám người lắc đầu thở dài, khắp khuôn mặt là tiếc nuối, thậm chí đã nhắm mắt, không dám quan sát chuyện phát sinh kế tiếp. Xem ra chúng ta cuối cùng rồi sẽ thất bại trong gang tấc. Tiêu Thu Thủy bất đắc dĩ thở dài, khóe miệng của hắn chảy máu, thương thế trên người nghiêm trọng vô cùng, toàn thân nhuộm đỏ, áo quần rách nát, máu me đầm đìa. Hiển nhiên tao ngộ to lớn thương tích, chẳng lẽ chúng ta liền phải chết ở chỗ này? Vi Thanh 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 gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, nàng nắm chặt ngọc kiếm, lại đã không có nửa phần chiến ý, trong đôi mắt đẹp hiện lên ảm đạm chi sắc, cái này hoàn toàn đã vượt qua võ đạo. Lúc này, đám người chỉ cảm thấy sau lưng đột nhiên truyền đến từng đợt vô biên kiếm ý, loại này kiếm ý rất tùy ý giống như là nhàn nhã tản bộ, lại như là hứng hở, nhưng là lại mang theo một cỗ không cách nào hình dung sắc bén khí tức, loại này kiếm khí tràn đầy lăng vân đỉnh cao nhất khí khái. Ầm ầm, kiếm khí tàn phá bừa bãi, từng đạo kiếm quang xé rách trời cao, chặt đứt sơn hà. Một cỗ bàng bạc vô cùng kiếm uy khuyết tán ra đến, bao phủ tại trái tim của mỗi người. Lý Bạch nghẹn ngào kêu lên, "Bùi Khánh!" Chỉ gặp tại trước người hắn, Bùi Khánh toàn thân kiếm ý ngút trời, tay cầm đánh ra, từng đạo kiếm khí từ trong cơ thể hắn bay ra, hóa thành một vùng biển mênh mông, vô số kiếm ảnh hiện hiện, phô thiên cái địa, hướng phía thiên quân chém giết tới, muốn đem hắn rào sắt thành bụi phân. Quân không thấy hoàng hà chỉ thủy trên trời tới. Bùi Khánh cuồng tiếu bắt đầu, khí tức của hắn càng phát phiêu miếu, tay cầm nhẹ nhàng đẩy, kiếm khí mãnh liệt mà ra, hóa thành một đầu dòng lũ, quét sạch bát phương, một đóa thanh liên nở rộ mà ra, cánh hoa tung bay linh rơi vào kiếm ảnh phía trên, đem kiếm ảnh bao trùm. Rầm rầm tiếng kiếm reo vang vọng đất trời. Vô luận là Lệnh Đông Lai vẫn là Tiêu Thu Thủy, hoặc là Vi Thanh Thanh đám người,
toàn bộ đều thở dài một hơi, vừa rồi, bọn hắn thật sợ hãi sẽ vẫn lạc tại Thiên Quân trong tay. Ngươi cái ủy giáo tiểu tử này Thanh Liên kiếm ca. Độc Cô Cầu bại hơi kinh ngạc nhìn về phía Lý Bạch, hắn nhớ kỹ, Lý Bạch cũng không có dạy bảo Bùi Khánh Thanh Liên kiếm ca. Nhưng là hiện tại, Bùi Khánh thế mà thi triển ra Thanh Liên kiếm ca, thực sự có chút không thể tưởng tượng. Ta cũng không biết. Lý Bạch cũng là một mặt mờ mịt, bởi vì hắn có thể cảm giác được, Bùi Khánh thi triển ra Thanh Liên kiếm ca so với hắn thi triển đi ra cao cấp hơn rất nhiều lần, thậm chí có một cỗ phản phát quy chân hương vị ở bên trong. Lúc này, kiếm quang tiêu tán, Bùi Khánh cùng Thiên Quân mỗi nơi đứng một mặt. Thiên Quân thần sắc lạnh lùng, nhìn chằm chằm Bùi Khánh, trong ánh mắt lộ ra tùm sắc cơ. Tốt, rất tốt, không nghĩ tới ngươi lại còn có thể đột phá kiếm cảnh. Thiên Quân ánh mắt quét mắt Bùi Khánh, lộ ra một tia ngưng trọng biểu lộ, mặc dù Bùi Khánh tu vi không bằng hắn, thế nhưng là hắn cũng không dám có bất kỳ chủ quan, ngược lại là càng phát ra kiên kỵ. Phá thiên địa, phá chúng sinh, phá vật vật. Tại Thiên Quân trong lúc suy tư, Bùi Khánh lại là ba kiếm đưa ra, mỗi một kiếm đều ẩn chứa kinh thế kiếm ý, giờ khắc này, Thiên Quân con ngươi đột nhiên co lại, trên mặt biến đến vô cùng ngưng trọng bắt đầu. Ba kiếm này, hắn cũng không dám đối cứng. Đáng chết. Hắn giận mắng một tiếng, toàn thân thần lực bành trướng, vô tận thiên uy rủ xuống, hóa thành từng tầng bình chướng, ngăn tại trung quanh hắn, đồng thời, tay hắn bóp phát ấn, một tòa thần sơn từ trong hư không rơi xuống, hướng phía Bùi Khánh chấn áp xuống. Thần quang sáng lóa, chiếu sáng thương khung, thiên địa đều đang run rẩy, thần sơn ép áp xuống tới, giống như một mảnh thần thổ, muốn đem hết thảy tất cả đều chấn áp rơi. Ngươi làm sao thắng bổn quân? Thiên Quân miệng quát, giờ khắc này, hắn sử dụng Thiên Cung Câm Kỵ thủ đoạn, thần lực quán chú đến bên trong ngọn thần sơn, lập tức thần sơn quang hoa sáng chói, như là một vòng liệt dương trước mắt, tản ra ánh sáng nóng bỏng mang. Phá Cửu Tiêu. Bùi Khánh không có tránh lui, mà là lựa chọn cùng Thiên Quân chính diện va chạm, một đạo kiếm quang chém giết mà ra, giống như thiên hà treo ngược, chút xuống xuống tới, cái kia khí thế kinh khủng đủ để quét ngang chư thiên vạn giới, thẳng tiến không lùi. Ầm ầm. Cả hai giao thủ, bộc phát ra vô tận thần hà, một cô đáng sợ dư ba quét sạch bốn phương tám hướng, thiên băng địa liệt. Đây là ngươi Độc Cô Cửu Kiếm. Lệnh Đông Lai có chút mê mang nhìn về phía Độc Cô Cửu bại, thần sắc ở giữa cũng là mờ mịt vô cùng, đầu tiên là Thanh Liên kiếm ca, hiện tại lại là Độc Cô Cửu Kiếm, đằng sau lại là A Thanh kiếm thuật, Bùi Khánh không biết từ lúc nào đã nắm giữ bọn hắn tất cả mọi người võ học. Phản phất nhân gian võ học tại Bùi Khánh trước mặt đều không có chút nào bí mật, có thể hoàn toàn hạ bút thành văn, vận chuyển như ý, cử trọng lực hình, không chậm trễ chút nào trệ bộ dáng, thật giống như Bùi Khánh nguyên bản liền sẽ những vật này. Chương 116, Bạch Nhật phi thăng. Làm sao có thể? Thiên Quân càng ngày càng chống đỡ không được, bởi vì Bùi Khánh thế công càng lúc càng nhanh, thiên biến vạn hóa võ học tầng tầng lớp lớp, phản phất thiên hạ võ học toàn bộ bị hắn dung hội quán thông. Ngươi không phải danh xưng nhân gian võ học đều là thoát thai từ ngươi sao? Hiện tại ta sử dụng toàn là nhân gian võ học, ngươi đến phá a. Bùi Khánh cười ha ha một tiếng, song quyền liên tục huy động. Một nháy mắt đánh ra mấy trăm quyền, mỗi một quyền đều ủng có vô tận uy lực. Phanh phanh phanh. Chỉ nghe thấy liên miên bất tuyệt tiếng va chạm vang lên, nương theo lấy đốm lửa bắn tứ tung, trên bầu trời có huyết vụ lan tràn ra, Thiên Quân thổ huyết liên tục, cả người đều bay rất ra ngoài, không đợi hắn thở dốc, Bùi Khánh chân đạp huyền diệu kiếm bộ, trong nháy mắt đuổi theo, một chỉ điểm tại trên ngực hắn. Phốc xích. Thiên Quân lần nữa phun máu, người bị thương nặng, bay rất ra ngoài mấy trăm trượng xa. Bá. Bùi Khánh tốc độ cực nhanh, lại là bước ra một bước, thân ảnh xuất hiện tại Thiên Quân trước mặt, lại là một chỉ bắn ra, nhưng là lần này lại bị Thiên Quân tránh qua, tránh né. Vành. Thiên Quân đứng vững vàng thân thể, nhìn xem Bùi Khánh, lạnh lùng nói ra, ngươi loại trình độ này còn không cách nào đánh giết bổn quân, đi chết đi cho ta, phá diệt. Tiếng nói vừa ra, Thiên Quân đánh ra một đạo bá đạo đao mang, đao khí tung hành, quét ngang chân trời. Đã quá muộn, ta không có phá kiểm mới cảnh thời điểm ngươi liền lấy ta không có cách nào, hiện tại càng thêm không thể nào. Bùi Khánh mỉm cười, khí chất của hắn thay đổi, cả người đều tản mát ra cường đại tự tin. Rầm rầm rì rờ ầm. Bùi Khánh xuất thủ, thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại Thiên Quân trước mặt, hai tay đều xuất hiện, diễn hóa xuất hai thanh thần phòng, kiếm khí khuấy động đi ra, như là triều tịch, quét sạch mà ra. Một kiếm này, rất phổ thông, rất nhẹ nhàng. Có điểm giống giọt mưa, lại có chút giống gió xuân Phật Liễu, nhìn như mềm mại, nhưng lại có thể xuyên thủng hết thảy trở ngại, đó là một loại vô cùng mâu thuẫn cảm giác, nhưng là lúc này lại phi thường phù hợp, nhẹ nhàng, chậm chạp, linh hoạt, không có nửa điểm yên hòa khí tức. Độc Cô Cầu bại cùng Lý Bạch đám người toàn bộ bị một kiếm này phong hoa hấp dẫn, nhịn không được ngừng thở, cẩn thận thưởng thức một kiếm này. Thật đẹp. Thiên Quân nhìn qua chém tới một kiếm này, cảm nhận được không gian xung quanh đã bị một kiếm này hoàn toàn phong cấm, đã không có thời gian, không gian cùng khoảng cách khái niệm, liền xem như hắn cũng vô pháp đào thoát ra ngoài. Không sai một kiếm. Thiên Quân ánh mắt có chút nhu hòa, mang theo một chút giải thoát, hắn đưa tay chụp vào một kiếm này. Bang. Nhưng mà, làm tay của hắn vừa đụng chạm đến một kiếm này thời điểm, một cú kịch liệt đau nhức truyền khắp toàn thân, một kiếm này để hắn cảm nhận được khí tức tử vong. Một giây sau, thiên khai, một đạo đen kịt vết tích xuất hiện, lan tràn đến thiên ngoại thiên. Bùi Khánh khí tức thu liễm, đối Tiêu Thu Thủy, Lệnh Đông Lai, Lý Mạch, Độc Cô Cầu bại đám người nói, các ngươi muốn chuyện muốn ta làm, ta đã làm được, các ngươi có thể bày thăng lên. Ngươi biết? Độc Cô Cầu bại hơi kinh ngạc, bọn hắn đều không có nói cho Bùi Khánh bọn hắn muốn phi thăng sự tình, kết quả Bùi Khánh đã sớm đoán được. Không có cái gì tốt kinh ngạc, các ngươi loại cảnh giới này, ngoại trừ phi thăng, cũng không có cái khác truy cầu, sớm ngày tiến vào tiên lộ đi, về sau hữu duyên gặp lại. Bùi Khánh phất phất tay, quay người rời đi, bối cảnh lộ ra đến vô cùng quyết tuyệt. Bùi Khánh, Lệnh Đông Lai hô to, không bằng chúng ta đồng loạt phi thăng. Bùi Khánh cũng không quay đầu lại, nhàn nhạt nói ra, nhân gian trời tháng tư, gió xuân thổi dương. Liễu, giang nam mưa bụi họa, đất thuộc sông núi, nhiều màu nhiều sắc, có một vị giai nhân là đủ. Hắn bước động bước chân, trong chớp mắt liền biến mất vô tung vô ảnh, duy có âm thanh phiêu miểu, cho dù phi thăng, lại là một tòa giang hồ, chư vị, bảo trọng. Ta.
Lệnh Đông Lai thở dài, nhìn xem Bùi Khánh Biên mất phương hướng, trong lòng thẫn thờ không thôi. Đi thôi, nên rời đi, nơi này cuối cùng không có cái gì lưu luyện. Lý Bố Y lẩm bẩm nói, sau đó, đám người đi theo Tiêu Thu Thủy cùng một chỗ, đạp lên tiên lộ. Tiên lộ mênh mông, rộng lớn vô ngần. Đất thủ, quen thuộc nhà gỗ nhỏ. Loan Loan một mặt lo lắng cùng đợi Bùi Khánh trở về, đột nhiên môn kẹt kẹt một tiếng mở ra, nàng lập tức ngẩng đầu lên, lập tức lộ ra nét mừng, trở về rồi. Ân. Bùi Khánh nhẹ gật đầu, đem từng kiện lễ vật đem thả xuống, hài lòng nói, đây là ta cố ý mang về một chút lễ vật, ngươi xem một chút có thích hay không. Chỉ cần là ngươi mua, ta đều ưa thích. Loan Loan sắc mặt đỏ lên, ngượng ngập nói, đây là ngươi lần thứ nhất mua lễ vật. Lần thứ hai. Bùi Khánh cười nhạt nói ra, liền là lần đầu tiên. Loan Loan kiên duy trì ý kiến của mình. Ngươi nha, đừng có đùa tiểu tính tình, nhanh hủy đi nhìn một chút, nhìn xem có thích hay không. Bùi Khánh méo méo cái mũi của nàng, cười híp mắt nói ra. Loan Loan bị Bùi Khánh thái độ khác thường thân mật động tác làm cho có chút thẹn thùng, gương mặt xinh đẹp phím hồng, nàng nhẹ nhàng nuốt ve một bộ này đồ trang sức, nước mắt tràn mi mà ra. Thế nào? Bùi Khánh nghi ngờ nói. Ta chính là rất cảm động. Nàng lau sạch lấy khóe mắt, nước nở nói, ngươi trước kia đều là đối ta lạnh băng băng, chưa từng có ôn nhu như vậy. Bùi Khánh nghe vậy trầm mặc hồi lâu, đông nhiên mở miệng hỏi, ngươi muốn gả người sao? Lấy chồng. Loan Loan nghe vậy thần sắc ngây ngẩn cả người. Bùi Khánh sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Loan Loan, ngữ khí bình tĩnh nói ra, ta cưới ngươi. Thật. Loan Loan trừng to mắt nhìn xem Bùi Khánh, không dám tin tưởng hỏi. Thật. Bùi Khánh trịnh trọng việc trả lời chắc chắn nói. Loan Loan nghe vậy lông mày níu lại, ngạo kiều ngóc lên cái đầu nhỏ, một bộ nữ vương phong phạm, nói ra, vậy được à, bản cô nương suy nghĩ một chút. Còn muốn suy nghĩ một chút. Bùi Khánh sững sờ, câu trả lời này vượt quá ngoài ý liệu của hắn, nhưng tựa hồ lại hợp tình hợp lý. Ngươi cho rằng bản cô nương tốt như vậy cưới a? Loan Loan méo méo Bùi Khánh sững sờ mặt, sắc mặt lại là đỏ lên, chạy ra nhà gỗ, hướng phía một bên khác chạy tới, thanh âm truyền lên, ta mới không lấy chồng đâu, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Ngươi không gả ta, ta coi như phi thăng rời đi. Bùi Khánh vừa nói, một bên đuổi theo. Ta không cho phép. Loan Loan tức giận nhìn xem Bùi Khánh, nói ra, ta còn không có đáp ứng gả cho ngươi, ngươi tại sao có thể phi thăng? Ngươi không phải không nguyện ý sao? Bùi Khánh nghe vậy cười lấy nói ra, ngươi không nguyện ý, ta liền phi thăng. Ngươi hỗn đản, lại khi dễ ta. Loan Loan nghiến răng nghiến lợi, dậm chân một cái, xông lên, ôm lấy Bùi Khánh cái cổ, dùng sức cắn lấy trên vai của hắn. Cùng ta cùng một chỗ phi thăng a. Bùi Khánh mặc cho nàng cắn, khoe miệng mỉm cười. Bản cô nương suy nghĩ một chút. Loan Loan buông ra miệng, gương mặt từng đỏ. Lại muốn suy nghĩ một chút. Bùi Khánh dở khóc dở cười, hắn đều đem nói đến nước này, kết quả nha đầu này thế mà còn muốn suy nghĩ một chút. Làm sao? Không được sao? Loan Loan ngạo kiều nhấc cái đầu, nói ra, ta còn không có cân nhắc tốt, ngươi cũng không thể một mình bỏ lại ta, một người phi thăng. Tốt ta, ngươi chậm rãi cân nhắc. Ừ. Một năm sau, gió xuân từ đến, đào hoa đua nở, vạn cây tranh nhau phát sáng, một phái phồn vinh thịnh vượng chẳng cảnh. Bùi Khánh nắm chặt Loan Loan tay nhỏ, ôn nhu nói ra, chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong. Loan Loan nhẹ gật đầu, khuôn mặt tràn ngập nồng đậm hạnh phúc. Như vậy đi thôi. Len keng, ký chủ phái trăng lựa chọn mở ra phi thăng bảo dương. Rẽ no. Bùi Khánh không chút do dự lựa chọn là. Trong chớp mắt, hư không run rẩy, một vòng xoáy khổng lồ hiện ra. Một cỗ không hiểu khí tức vào tới, để Bùi Khánh cùng Loan Loan cảm giác được một trận ngạt thở kiềm chế. Bùi Khánh. Loan Loan gấp lôi kéo Bùi Khánh cánh tay, sắc mặt tái nhợt, nàng có một chút sợ hãi, không biết mình phi thăng lên về phía sau, còn có thể hay không cùng với Bùi Khánh. Yên tâm, hết thảy có ta, Bùi Khánh an ủi, sau đó đưa nàng ôm vào trong ngực, hôn nàng cái trán, cuối cùng hung hăng nhắm mắt. Tiếp theo nháy mắt. Hiu. Giữa thiên địa mạnh nhất kiếm tiên, phi thăng mà lên, rời đi phiến thiên địa này. Cửu Châu thiên hạ các đại tông sư cùng kêu lên cung tiễn, chỉ vì tiễn biệt một đoạn truyền kỳ, hy vọng hắn tại thượng giới vẫn như cũ huy hoàng. Ầm ầm, thiên khung run rẩy, lôi đình cuộn cuộn. Một đầu rộng lớn bát ngát tinh hà hiện hiện, tản mát ra kinh khủng vô biên uy thế. Tại đầu kia tỉnh dưới sông, Bùi Khánh ôm Loan Loan đứng lơ lửng trên không, một đôi mắt thâm thúy vô cùng, giống như hai viên lóng lánh tinh thần. Hắn ngửa đầu nhìn qua trên không, đó là thế giới mới. Chương 117, sau khi phi thăng, thế giới mới. Xuân hoa thu nguyệt, nóng lạnh dễ trôi qua. Nhoáng một cái nửa cái giáp quá khứ. Dù Châu thành, đỉnh cao nhất bên trên, đá xanh cửa hàng, cổ hương cổ sắc, đình đài lầu các, điêu lan ngọc thế, một tòa tinh xảo vô cùng tiểu viện tọa lạc ở chỗ này. Trong nội viện trồng đầy các thức hoa tươi, xá tử yên đỏ, tranh phương khoe sắc, mùi thơm ngát sông và mũi. Loan Loan một bộ tô y yề, khoanh chân ngồi chung một chỗ xanh biếc trên tảng đá, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân bao phủ ánh sáng ngông lung mang, cả người phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể, một hít một thở đều là kèm thêm linh vận chảy xuôi. Giang giác, chân trời xẹt qua một đạo sấm sét, mây đen dày đặc, điện xà du tẩu, cùng phong tàn phá bừa bãi, một mảnh lờ mờ. Vô hình, đung nhiên một đạo hừng hực thiểm điện xé rách thương khung, chiếu sáng màn đêm đen kịt. Nháy mắt sau đó, một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt tràn ngập ra, như là trời long đất nở. Lệnh tứ phương rung động. Đây là Kiếp Vân. Loan Loan mở hai mắt ra, đồng tử chỗ sâu tách ra một sợi sáng chói kim quang, phản phất hai thanh lưỡi dao phá vỡ bầu trời đêm, đâm vào trong hư không, làm cho người sợ hãi. Oanh! Thiên khung kịch liệt lay động bắt đầu, chỉ gặp Bùi Khánh chắp hai tay sáu tường, đứng tại thiên kiếp dưới, trường bào bay phất phới. Có ta ở đây, thiên kiếp cũng không cần sợ hãi. Bùi Khánh đối Loan Loan mỉm cười, lập tức hắn chậm rãi hướng về phía trước dậm chân, một cỗ minh ngông kiếm ý tràn ngập ra. Ầm ầm. Trên bầu trời mây đen kịch liệt bước lên bắt đầu, từng đạo đáng sợ vô cùng kiếp lôi phách chạm xuống tới. Mỗi một kích đều đủ để phấn toái chân không, cực độ đáng sợ. Đây là thiên kiếp giáng lâm, mang theo khí tức hủy diệt, muốn phá hủy hết thảy. Bùi Khánh không hề sợ hãi, toàn thân phóng thích vô cùng vô tận kiếm khí, cùng lúc đó, trong cơ thể hắn bắn ra một đạo sáng chói thần mang, hóa thành một vòng mặt trời. Thần mang bên trong mơ hồ có lấy một thanh phong cách cổ xưa trường kiếm bộ dáng, lộ ra tang thương khí tức cổ xưa, một kiếm vung dậy, quét ngang bát hoang lục hợp. Oeng! Từng đạo đáng sợ kiếp lôi chém vào tại thần kiếm hư ảnh bên trên, trong khoảnh khắc bị chôn vùi thành cho tàn. Lôi đỉnh tiêu tán, Loan Loan khí tức càng phát ra vững chắc, đã hoàn toàn vượt qua thiên kiếp, chính tại đột phá cảnh giới càng cao hơn. Bùi Khánh cũng không rời đi, vẫn đứng tại chỗ, thủ hộ lấy yên tĩnh độ kiếp Loan Loan. Chân núi. Lão đại, chúng ta thật muốn lên núi a? Một cái béo lùn chắc nịch thiếu niên một mặt lo lắng nhìn xem bên cạnh một vị anh tuấn phi phàm nam tử. Đương nhiên, nếu như đã làm ra quyết định kỹ càng, làm gì lùi bước? Nam tử khẽ thở dài, ta cũng không muốn một mực đang tiệm cầm đồ Vĩnh An làm tiểu nhị, tiệm cầm đồ Vĩnh An là cha ta, ta nhất định phải chuộc về tiệm cầm đồ Vĩnh An. Thế nhưng là lão đại, nghe đồn trên núi có quỷ a. Béo lùn chắc nịch thiếu niên một mặt e ngại nói ra, thật nhiều người đi trên núi, trở về đều sẽ nói mình nhìn thấy rất khủng bố đồ vật, chúng ta vẫn là chớ đi a. Mẫu mẫu, ngươi có phải hay không đốc? Cái này núi bên trên thần bí như vậy, khẳng định có bảo bối tốt, nói không chừng còn có thể gặp được cơ duyên tạo hóa. Cảnh Thiên vô vô mẫu mẫu bả vai, nghiêm túc nói ra, huống hồ ta tin tưởng lão thiên gia là công bằng, tuyệt đối sẽ không thua thiệt đối đãi chúng ta, ngươi muốn cả một đời vốn tại tiệm cầm đồ Vĩnh An. Thế nhưng là lão đại, chúng ta lại không biết võ công, làm sao đi lên a? Mẫu mẫu yếu ớt mà hỏi, hắn luôn cảm thấy đỉnh núi quá nguy hiểm. Sợ cái gì, chúng ta tiện mệnh một đầu, cùng lắm thì 18 năm sau lại là một đầu hảo hán. Cảnh Thiên cười hắc hắc, mắt thần biến đến kiên nghị bắt đầu. Oeng. Đúng lúc này, bầu trời bỗng nhiên mây đen dày đặc, cuồn phong mưa rào quét sạch toàn bộ thiên cung. Từng đầu thiểm điện xé rách lấy màu đen đám mây, giống như là ngân long gào thét, đỉnh hai nhức óc. Giang giác. Một đạo cơ thùng nước thiểm điện từ ô vân trung khoé động đi ra, xuyên qua thương cung, hướng phía tòa này thần bí đại sơn đập nện, mang theo lực lượng để cho người ta sợ hãi. Mậu Mậu tránh sau lưng Cảnh Thiên, run lẩy bẩy, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nói ra, "Oa, lão đại, khủng bố như vậy, chúng ta vẫn là đừng lên đi a." "Sợ cái gì, cái này núi bên trên huyền diệu như vậy, chúng ta càng thêm muốn đi." Cảnh Thiên trừng mắt liếc Mậu Mậu, một bộ mô gai tư thế, hơi có chút hào khí ngất trời. "Phanh." Đột nhiên, một đạo thiểm điện bỗng nhiên nổ xuống, đập nện tại Cảnh Thiên trước người. Lập tức, sợ hắn cũng là giật nảy mình. "Má ơi, kém chút đem ta chém thành thịt vụn." Hắn mắng liệt liền nói, một trương mặt đẹp trai và mẹo, lộ ra có chút dữ tợn, nhưng hắn nhưng không có chạy trốn, ngược lại là càng thêm hưng phấn bắt đầu. "Ha ha, có ý tứ, quả nhiên cùng ngoại giới truyền ngôn, càng là kinh khủng địa phương, liền càng có kỳ ngộ." Cảnh Thiên ha ha cười nói, "Mậu Mậu, nhanh lên, chuẩn bị xong chưa?" "Lão đại, ngươi chờ một chút, ta chuẩn bị một phen." Mậu Mậu xoa xoa cái trán xuất hiện mồ hôi, xoay người sang chỗ khác, thật nhanh thu thập hành lý, một bộ thấy chết không sờn tư thái. "Lão đại, chúng ta thật muốn xông vào trên núi sao?" Hắn một mặt xoắn xuýt, do dự mãi vẫn là không nhịn được hỏi, ở trong đó quá kinh khủng, vạn nhất đụng phải cái gì lệ quỷ. "Ba." Cảnh Thiên đưa tay liền cho hắn một bàn tay, chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói ra, "Nhìn ngươi cái kia hùng dạng, khó trách một mực chỉ có thể làm thiết đệ." Ta Mậu Mậu khẽ miệng co giật, một mặt ủy khuất biểu lộ. "Ngươi biết cái ý gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm sao?" Cảnh Thiên ngữ trọng tâm trường giáo hơn nói ra, "Chúng ta loại này tiện mệnh một đầu tiểu nhị, nên trực diện sợ hãi, vạn nhất thật để cho chúng ta thu được cái gì nghịch thiên cơ duyên, chúng ta còn cần đến làm tiểu nhị sao?" "Cái này..." "Tốt a." Mậu Mậu cuối cùng vẫn là đáp ứng, cắn tăng một cái, mang theo một cái túi bao tải, đi theo sau lưng Cảnh Thiên, một giải yên nhi chạy vào núi rừng bên trong. Bầu trời lôi đình đã tiêu tán, nhưng là núi rừng bên trong đột nhiên trở nên sương mù mông lung, chứng khí phun trào, giống như là từng đoàn ngọn lửa màu trắng, tràn ngập một tia quỷ dị hương vị. "Lão đại, ngươi nói cái này núi bên trên có thể hay không thật có quỷ a?" Mậu Mậu có chút sợ hãi mà hỏi. Cảnh Thiên liếc qua Mậu Mậu, khinh bị nói, "Nhìn ngươi cái kia sợ dạng, thật mất mặt." Mậu Mậu ngượng ngùng sờ lên trán, một mặt chất phác, vào đầu cười ngây ngô nói, "Hắc hắc, ai kêu ta nhát gan đâu? Không cần lo lắng, trời sập, có ta đỉnh lấy, đi rồi." Cảnh Thiên vung tay lên, mang theo Mậu Mậu đi vào nồng đậm trong sương mù khói trắng. Mậu Mậu mặc dù rất sợ hãi, nhưng cuối cùng vẫn dung cảm lên, thật chặt cùng sau lưng Cảnh Thiên, hai mắt cảnh giác nhìn chằm chằm xung quanh. Chương 118, bái kiến kiếm tiên đại nhân. Đỉnh núi. Loan Loan độ kiếp hoàn tất, trên thân bao phủ một tầng nhàn nhạt quang hoa. Nàng cảm giác toàn thân thoải mái vô cùng, tu vi tăng cường mấy phần, thực lực tinh trạng mấy phần. Thật là kỳ lạ thiên kiếp, lại có thể rèn luyện nhục thể của ta, tẩy luyện gân cốt huyết mạch, đơn giản có thể sừng mỹ tiên. Loan Loan đôi mắt sáng tỏ, tràn ngập kinh hỉ cùng hưng phấn, từ khi đi vào cái thế giới này, nàng liền nghe từ Bùi Khánh, hảo hảo tu luyện, cũng không biết Bùi Khánh từ nơi nào tìm đến công pháp, để tu vi của nàng một đường tiêu thăng, đã đến một cái đã từng nàng chưa bao giờ nghe cảnh giới. "Thế nào? Hiện tại sẽ không lại lo lắng theo không kịp bước tiến của ta đi." Bùi Khánh xuất hiện tại bên người nàng, ôm thật chặt bờ eo của nàng, đem đặt ở trên cành cây. "Ân, ngươi muốn làm gì?" Cảm thụ được Bùi Khánh thân bên trên truyền lại mà đến ấm áp khí tức, nghe trên người hắn nam tính khí tức, cái này khiến đến gò má nàng ửng đỏ một mảnh. Hai trái tim bịch bịch cuồng loạn, giống như là muốn tung ra cổ họng giống như, tâm loạn như ma. Nàng từ nhỏ sống ở Ma Môn, đối với chuyện nam nữ lại cực kỳ quen thuộc, tự nhiên rõ ràng Bùi Khánh muốn làm gì, vội vàng đẩy ra Bùi Khánh, hốt hoảng nói ra, "Chúng ta còn không kết hôn, ngươi cũng không thể khi dễ ta, các loại." "Các loại thành hôn sau lại nói." "Đều được giáp, ngươi đều không có cùng ta thành thân ý tứ, ta làm sao tin tưởng ngươi?" Bùi Khánh khỏe miệng lộ ra một vòng ý cười, một thanh nắm ở Loan Loan tinh tế mềm mại eo thon. "Ngươi?" Loan Loan thân thể mềm mại khẽ run, muốn phản kháng, lại bị Bùi Khánh gắt gao ôm lấy, căn bản không thể động đậy. Bùi Khánh nhẹ nhàng hôn lên nàng mê người cặp môi thơm. Cái kia non mềm xúc cảm, để hắn nhịn không được sâu hơn loại này hôn. "Ôi." Bị Bùi Khánh đột nhiên tập kích, mà lấy trước nhìn quen sóng gió Loan Loan, cũng không chịu được phát ra âm thanh, trong đôi mắt đẹp hơi nước lở lở, tăng thêm vũ mị.
Ngươi, đừng, cái kia hai tiểu tử ngốc muốn đi lên.
Loan Loan xô đẩy lấy Bùi Khánh, nhưng lúc này lại lộ ra mười phần mềm mại bất lực, phảng phất làm không lên bất luận cái gì kinh đạo.
Hôm nay trước tha ngươi, chúng ta còn nhiều thời gian.
Bùi Khánh làm xấu cười một tiếng, ngày âm kéo rất dài, chợt liền buông lỏng ra trong ngực mềm mại không xương thân thể mềm mại, thân hình lướt về phía xa xa trên tán cây.
Hôn đàn này.
Loan Loan nhìn xem rời đi Bùi Khánh, thẹn thùng gương, mặt đỏ, hung hăng dậm chân, hận hận nói ra, cả ngày liền sẽ khi dễ ta.
Mậu Mậu, nhanh lên, chúng ta lập tức liền muốn đến đỉnh núi.
Cảnh Thiên hưng phấn nói, lôi kéo Lý Mậu lên núi đỉnh đi đến.
Bọn hắn một đường chạy vội, rốt cục trước ở màn đêm buông xuống lúc đã tới mục đích.
Hô, mệt chết ta.
Cảnh Thiên há mồm thở dốc, xuất mồ hôi chán, nhìn về phía Mậu Mậu, nói nói, ta đã sớm nói qua cho ngươi, người hiền tự có thiên tướng, chúng ta chắc chắn sẽ không có việc gì.
Lão đại, ngươi không phải nói chúng ta là tiện mệnh một đầu sao?
Mậu Mậu nghe vậy có chút nghi ngờ hỏi.
Khụ khụ.
Cảnh Thiên lúng túng ho khan hai câu, nói ra, ta vừa rồi chỉ là làm cái tương tự, chúng ta tuyệt không có việc gì.
A.
Mậu Mậu giật mình.
Sau đó, hai người ngồi dưới đất, ăn lên lương khô, bổ sung thể lực.
A, lão đại, ngươi mau nhìn nơi đó có hai tấm bia đá.
Mậu Mậu đông nhiên chỉ hướng bên trái, nơi đó đứng thẳng lấy hai khối cự thạch, mỗi một khối đều cao chừng hơn trượng, bề rộng chừng 3 mét, phía trên khắc lấy rất nhiều tối nghĩa khó hiểu văn tự.
Cảnh Thiên thuận Mậu Mậu ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ gặp cái kia hai khối cự thạch bên cạnh tán lạc rất nhiều vỡ vụn nham thạch.
Đi, chúng ta đi xem một chút đi.
Cảnh Thiên thấy thế, lôi kéo Mậu Mậu đi tới cái kia hai tấm bia đá bên cạnh, cẩn thận chu đáo lấy phía trên đồ án cùng chữ viết.
Lão đại, cái này hẳn không phải là phổ thông bia đá a?
Nhìn xem phía trên lít nha lít nhít văn tự, Mậu Mậu nói ra.
Cảnh Thiên cũng nhẹ gật đầu, trầm ngâm một lát, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ những bia đá này đại biểu cho một bộ tu luyện bí tịch?
Không thể nào, ai sẽ đem loại tu luyện này bí tịch viết tại trên tấm bia đá a?
Mậu Mậu lắc đầu, biểu thị không dám tin.
Mặc kệ, dù sao tấm bia đá này rất cổ quái, trước nhớ kỹ lại nói.
Cảnh Thiên sờ lên chóp mũi, sau đó cầm bút lên mực, đem hai tấm bia đá đều ghi xuống.
Hắc hắc, lần này lừa lật ra.
Cảnh Thiên nét miệng cười một tiếng, mang theo thần sắc hưng phấn tiếp tục lôi kéo Mậu Mậu hướng phía trước đi đến.
Bọn hắn tiếp tục leo lên sân phong.
Càng lên cao, không khí trở nên mỏng manh lên, gió lạnh gào thét, thổi qua da thịt, lạnh đến nói nói.
Mậu Mậu rụt rụt đầu, thấp giọng nói ra, nhiệt độ của nơi này so dưới núi muốn thấp nhiều lắm, lão đại, chúng ta vẫn là trở về đi.
Ta không, ta nhất định phải tìm biện pháp chuộc về cha ta tiệm cầm đồ Vĩnh An.
Cảnh Thiên kiên quyết nói ra, những năm này, huynh đệ bọn họ hai người ăn quá nhiều khổ, lần này nhất định phải cải biến vận mệnh của mình.
Các ngươi tại sao phải lên núi?
Đồng nhiên, một đạo thanh âm xa lạ từ Cảnh Thiên hai người phía sau vang lên.
Cảnh Thiên quay đầu, chỉ gặp một tên thiếu niên áo xanh chậm rãi đi tới.
Cái kia thiếu niên áo xanh dung mạo thanh tú, hai con ngươi thâm thúy, uyển như tinh thần sáng chói chói mắt, nhìn qua vô cùng thần bí, nhưng lại cho người ta một cỗ bình dị gần gũi cảm giác.
Ngươi là ai?
Cảnh Thiên cảnh giác nói, đồng thời đem Mậu Mậu kéo đến phía sau mình, ngăn tại phía trước.
Thiếu niên kia cũng không trả lời, mà là lặng lặng nhìn chăm chú lên Cảnh Thiên, thật lâu, hắn mới nói ra, ngươi gọi Cảnh Thiên, là tiệm cầm đồ Vĩnh An tiểu nhị, có một viên đại hiệp mộng, nhưng là ngươi mơ ước lớn nhất vẫn là chuộc về cha mình tiệm cầm đồ Vĩnh An.
Ngươi, làm sao ngươi biết?
Cảnh Thiên nghe Bùi Khánh như thế kỹ càng tự thuật, trong lòng lập tức trở nên vô cùng khẩn trương, liền nói chuyện cũng bắt đầu run run bắt đầu.
Bởi vì, ngươi là một cái anh hùng.
Bùi Khánh ngữ khí bình tĩnh, con mắt lóe ra dị sắc, ngươi đã từng anh dũng sự tích, sớm đã lưu truyền mấy ngàn năm, mặc dù huy hoàng không tại, nhưng là nó vẫn như cũ tồn lưu lại, bị lịch sử ghi khắc.
Mặc dù Cảnh Thiên đã không phải là thần giới phi bằng, nhưng là Bùi Khánh ý nguyên vẫn là biểu thị tôn kính, trong nguyên tắc mặc kệ là Cảnh Thiên vẫn là Mộng Mộng, đều vì thiên hạ thương sinh, dâng ra mình hết thảy, đáng giá thế nhân ca tụng.
Cảnh Thiên kinh ngạc nhìn Bùi Khánh, không biết trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện thần bí nam nhân đến ngọn nguồn đang nói cái gì, nhưng
là trong lòng của hắn luôn có một tia không hiểu rung động.
Ngươi là thần tiên?
Cảnh Thiên thử hỏi.
Bùi Khánh lắc đầu, không nói gì.
Yêu quái?
Cảnh Thiên vội vã cuống cuồng mà hỏi, trong mắt hiện hiện một vòng e ngại.
Không phải.
Bùi Khánh vẫn như cũ lắc đầu.
Gặp đây, Cảnh Thiên yên tâm lại, vỗ vỗ bộ ngực nói, vậy là ngươi cái gì?
Kiếm tiên.
Bùi Khánh mỉm cười, giữa ngón tay hơi khẽ nâng lên, một lũ kiếm quang hiện lên, kiếm ý lạnh thấu xương, lệnh chung quanh hư không đều nổi lên gọn sóng.
Cảnh Thiên con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, hắn vội vàng quỳ mọc xuống, cung kính nói, văn bối Cảnh Thiên, bái kiến kiếm tiên đại nhân, cầu kiếm tiên đại nhân thu ta làm đồ đệ.
Chương 119, Cảnh Thiên đại hiệp mộng.
Bùi Khánh thản nhiên nói, ta cùng ngươi vốn không quen biết, ngươi vừa gặp mặt liền muốn bái ta vi sư. Ta nguyện vì kiếm tiên đại nhân ra sức châu ngựa, cho dù là thịt nát xương tan, cũng sẽ không tiếc.
Cảnh Thiên thái độ thành khẩn vô cùng, trong mắt mang theo khát vọng, chờ mong nhìn chằm chằm Bùi Khánh, hắn biết, chỉ cần học thành Bùi Khánh một thành bản sự, hắn đều có thể thỏa mãn mình đại hiệp mộng.
Bùi Khánh trầm mặc nửa ngày, nói, muốn bái nhập môn hạ của ta, ngược lại cũng không phải không được, nhưng ta có mấy cái khảo nghiệm cần ngươi đi hoàn thành.
Kiếm tiên sư phụ mời nói, núi lao biển lửa, muôn lần chết không chối từ.
Cảnh Thiên chém đinh chặt sắt nói, thay đổi một cách vô tri vô giác dưới, hắn đã đem kiếm tiên đại nhân chuyển hóa làm kiếm tiên sư phụ.
Ta còn không có đáp ứng ngươi, ngươi liền gọi sư phụ ta.
Bùi Khánh lườm Cảnh Thiên một chút, thản nhiên nói,
ách.
Cảnh Thiên gãi đầu một cái, cười ra nói, ta nhất định sẽ hoàn thành kiếm tiên sư phụ yêu cầu, cho nên khẳng định sẽ làm kiếm tiên sư phụ đệ tử. Ha ha ha.
Kiếm tiên sư phụ, ngài có cái gì muốn phân phó cứ việc nói, chỉ cần không vi phạm lương tâm, ta tuyệt đối nghĩa vô phản cố.
Cảnh Thiên vỗ ngực, một mặt rõ ràng.
Mậu Mậu thấy thế cũng là vỗ mình bộ ngực, biểu thị mình cũng nhất định sẽ hoàn thành yêu cầu. Hắn không biết nói chuyện, dứt khoát liền vẫn không có mở ra miệng.
Ta chỗ này có ba bộ cơ sở kiếm pháp, theo thứ tự là Thiên Lôi Trảm, Liệt Diễm Trảm, Cuồng Phong Trảm,
ta hiện tại liền dạy các ngươi, 7 ngày thời gian nếu như học không được, các ngươi liền có thể xuống núi. Bùi Khánh tay phải nâng lên, một sợi linh lực hội tụ, ngưng kết thành 3 bộ đơn sơ kiếm chiêu mô hình, lơ lửng tại Cảnh Thiên cùng Mậu Mậu trước người. Tạ tạ kiếm tiên sư cha. Cảnh Thiên cùng Mậu Mậu đều là hớn hở ra mặt, không kịp chờ đợi học tập kiếm chiêu. Bùi Khánh thấy thế, âm thầm nhẹ gật đầu, lập tức quay người rời đi. Nhìn thấy Bùi Khánh rời đi, Mậu Mậu đồn dập thúc giục nói, lão đại, chúng ta nhanh luyện a.
Tốt.
Cảnh Thiên hưng phấn nói, sau đó dựa theo kiếm tiên sư phụ chỉ đạo, diễn luyện lên kiếm chiêu đến. Một nén nhang về sau, hai người mệt sức cùng lực kiệt nằm trên mặt đất, kịch liệt thở hào hẹn. Lão đại, ngươi thật lợi hại, đã vậy còn quá trong thời gian ngắn liền nắm giữ thiên lôi trạng quyết hiếu. Mậu Mậu tán thưởng nói. Cảnh Thiên đắc ý nhếch miệng, nói, cái này tính là gì? Nếu như chút bản lĩnh này không có, làm thế nào lao đại ngươi? Lão đại, ta còn có rất nhiều chỗ nào không hiểu, ngươi có thể hay không dạy một chút ta? Mậu Mậu gãi đầu một cái, một mặt chờ đợi nói, lộ ra chất phát đáng yêu, để cho người ta buồn cười. Yên tâm, lão đại sẽ không quên ngươi, chờ chúng ta học xong kiếm tiên sư phụ kiếm pháp, cùng một chỗ đánh khắp giang hồ vô địch thủ. Cảnh Thiên vũ bộ ngực bảo đảm nói, đến lúc đó đừng nói tiệm cầm đồ Vinh An, cái kia nam nhân bà cũng muốn quỳ xuống đến gọi ta một tiếng đại hiệp. Mậu Mậu nghe thấy Cảnh Thiên nói lên đường tiếp gặp, một mặt khó xử, nhỏ giọng khuyên nói ra, lão đại, Đường đại tiểu thư người rất tốt, chúng ta vẫn là chớ cùng nàng so đo a. Hừ, không đề cập tới cái này mất hứng nữ nhân. Cảnh Thiên phẫn hận vô cùng nói. Nói xong, hắn khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu khôi phục thể lực. Mậu Mậu nhìn Cảnh Thiên một chút, sau đó liền hết sức chuyên chú bắt đầu tìm hiểu kiếm chiêu đến. Ngươi chính là vì cái này hai tiểu tử ngốc mới ở chỗ này cạn tâm tu luyện. Loan Loan đứng tại Bùi Khánh bên người, nhìn phía dưới hai cái không ngừng tu luyện thân ảnh, nhịn không được nói ra. Bùi Khánh khẽ gật đầu, xem như thế đi. Hắn sở dĩ muốn thu đồ đệ, hay là bởi vì hệ thống nhiệm vụ mới, chỉ cần có thể giáo hội một tên đồ đệ, liền có thể nhiều một giáp tu vi. Phải biết, tiên hiệp thế giới cũng không phải thế giới võ hiệp, một giáp tu vi càng thêm chân quý. Đối tu sĩ tới nói, đây là nghịch tiên cải mệnh, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu cơ duyên. Có đôi khi, thật không hiểu rõ ngươi. Loan Loan lắc đầu. Bùi Khánh lông mày nhíu lại, một thanh ôm trầm Loan Loan, cười xấu xa nói, không hiểu rõ ta. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta đối với ngươi quá lạnh lùng sao? Xéo đi. Bị Bùi Khánh ôm, cảm nhận được từ trên người hắn truyền ra nhiệt lượng, lập tức để nàng toàn thân nóng lên, vật lộn một phen, lại không làm nên chuyện gì. Bùi Khánh khinh bạc sờ lấy nàng tròn mềm gương mặt, cười ta nói, ta tốt nương tử, ngươi chừng nào thì mới sẽ nghĩ đến gả cho ta đây? Lại bị đùa giỡn, để Loan Loan gương mặt nóng lên, nhịp tim phanh 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 ra tốc nhảy lên bắt đầu, một đôi mắt ngập nước, tựa hồ đều muốn chảy ra nước, tiểu diễm bất đắc, làm cho lòng người ngứa khó nhịn. Nàng cúi đầu, khẽ cắn môi đỏ, ngượng ngập nói, ai muốn gả cho ngươi a? Hai chúng ta bắt tự không có cong lên đâu. Bùi Khánh cười nói, ngươi nói như vậy, ta có thể đi tìm nữ nhân khác. Xéo đi, ngươi vừa tức ta. Loan Loan căm tức nhìn Bùi Khánh. Bùi Khánh vội vàng bồi tội, đưa nàng gấp gấp ôm vào trong ngực, cười hì hì nói, tốt, không đùa ngươi, kỳ thật ta chỉ là đơn thuần muốn một phần lo lắng thôi. Nghe Bùi Khánh nghiêm túc lại ôn nhu ngôn ngữ, nàng nguyên bản tức giận thần sắc dần dần bình tĩnh trở lại, dựa vào trên vai của hắn, lẩm bẩm nói, Bùi Khánh, ta rất sợ mất đi ngươi. Nghe vậy, Bùi Khánh thân thể run lên, đem đầu của nàng nhấn tại mình đầu vai, nói, đồ ngốc, có ta làm bạn tại bên cạnh của ngươi, ngươi thì sợ gì? Ta năm. Ngươi muốn nói cái gì? Không có. Không có gì. Hai người chăm chú ôm nhau, thật lâu chưa từng buông tay. 7 ngày sau, sáng sớm, ánh bình minh vừa ló dạng, ấm áp ánh nắng vẩy xuống đại địa, xua tan đêm tối tịch mịch. Cảnh Thiên mở ra hai mắt, thật dài phun ra một ngụm trọc khí, giang ra gân cốt, cả người nhảy nhót tưng bừng, mười phần hài lòng. Hắn nhìn một chút bầu trời, chỉ gặp hôm nay thời tiết phá lệ sáng sủa, bầu trời xanh thẳm bên trong hiện đầy bạch vân đoá đoá, ngẫu nhiên còn thổi qua mấy sợi màu trắng thải hà, mỹ lệ cực kỳ. Đột nhiên, một loạt tiếng bước chân nơi xa truyền đến, hấp dẫn Cảnh Thiên chú ý. Hắn thuận tiếng bước chân nhìn lại, chỉ gặp Bùi Khánh đi hướng hắn. Cảnh Thiên lập tức cười đùa tí tưởng sẽ tới, rất cung kính làm một đại lễ, kiếm tiên sư phụ, buổi sáng tốt lành. Hôm nay ngày thứ 7, ta tới thăm các ngươi một chút thành công. Bùi Khánh khẽ bước cằm, lập tức ánh mắt tại trên người của hai người dừng lại chốc lát, sau đó bắt đầu chỉ điểm bắt đầu, thứ nhất thiên lôi trạm khó khăn nhất, các ngươi liền từ thiên lôi trạm bắt đầu đi. Tốt, ta tới trước. Cảnh Thiên một mặt kích động nói. Hắn hít vào một hơi thật sâu, tay cầm một cây cành cây khô vung vẩy bắt đầu, thi triển ra thiên lôi trạm. Một cỗ lăng liệt hàn mang lấp lóe mà lên, trong nháy mắt tràn ngập cả vùng không gian, từng đạo sắc bén đến cực điểm kiếm khí tung hoành tán phá bừa bãi. Chương 120, khảo hạch. Cảnh Thiên vung vẩy nhánh cây quỹ tích hết sức kỳ lạ, giống một đầu như du long vặn vẹo bốn lượng, mang theo một loại làm cho người sợ hãi lực lượng. Kiếm pháp càng ở sau càng rườm rà, nhưng lại uy lực lại là càng lúc càng cường hãn, hao phí tới tận nửa nén hương thời gian mới hoàn thành một lần kiếm pháp diễn luyện. Bùi Khánh nhìn thoáng qua, khẽ gật đầu, nói, không sai, thiên phú sát thực tuyệt hảo. Hắn nhìn một chút Mậu Mậu, nói, ngươi đây, có nắm chắc lĩnh ngộ chiêu này kiếm chiêu sao? Mậu Mậu một trương béo ị mặt tròn đỏ bừng lên, ấp úng đáp nói, lão đại thiên phú đã rất cao, ta chỉ sợ còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể học được. Vậy liền cho ngươi thêm 3 ngày, về phần Cảnh Thiên, tiếp tục thứ hai bộ liệt diễm chẳng a. Bùi Khánh thản nhiên nói. Được. Cảnh Thiên lên tiếng, cầm lấy nhánh cây, bắt đầu tiếp tục diễn luyện lên liệt diễm trảm. Bộ này liệt diễm trảm sử dụng đã dậy chưa thiên lôi trảm thông thuận, nhưng là thắng ở uy lực cường hành, mỗi một kiếm vung ra đều có thể bộc phát ra một đạo đốt khí, thế lửa mãnh liệt, nóng bỏng phi phàm, trọn vẹn hao tốn một canh giờ, Cảnh Thiên lúc này mới hoàn thành một lần liệt diễm trảm diễn luyện. Cảnh Thiên cười hì hì hỏi, kiếm tiên sư phụ, ta hoàn thành. Bùi Khánh nhìn Cảnh Thiên một chút, gật đầu nói, không sai, chỉ là không có bộ thứ nhất kiếm pháp thông thuận, xem ra ngươi ưa bộ thứ nhất kiếm pháp. Cũng không phải, liền là cảm thấy thiên lôi trảm thi triển bắt đầu hơi đẹp trai khí. Cảnh Thiên có chút lúng túng nói, kỳ thật hắn chủ yếu vẫn là ưa thích thiên lôi trảm bá đạo cùng cương mãnh, dù sao đây là hắn tha thiết ước mơ kiếm thuật. Đừng cao hứng quá sớm, còn có một bộ cuồng phong trảm. Bùi Khánh nhàn nhạt nói ra, bộ kiếm pháp kia mặc dù cũng là cơ sở nhất cấp kiếm pháp, nhưng là cùng thiên lôi trảm có dị khúc đồng công chỉ diệu, uy lực có lẽ không có thiên lôi trảm lợi hại, thế nhưng là độ khó của nó cũng không so thiên lôi trảm kém. Có đúng không? Cảnh Thiên hơi kinh ngạc nhìn xem Bùi Khánh, hắn học bắt đầu cũng không có loại cảm giác này, thậm chí cảm thấy đến cuồng phong trảm so thiên lôi trảm cùng liệt diễm trảm đơn giản nhiều. Ngươi bắt đầu đi. Bùi Khánh thản nhiên nói. Ân. Cảnh Thiên hít vào một hơi thật sâu, chậm rãi vung vẩy lên trong tay cành cây khô, trong chốc lát từng đạo kiếm khí nổi lên, còn cuốn hắn thật nhanh xoay tròn, cuối cùng hóa thành một đoàn hình kiếm gió lốc, gào thét lên thổi đến bốn phía. Cùng phong quét sạch, cỏ cây bay tán loạn. Từng đợt cuồng phong âm thanh gào thét vang vọng khắp nơi, đỉnh hay nhức óc. Cũng không tệ lắm. Bùi Khánh nhàn nhạt bình luận. Tạ tạ kiếm tiên sư trà khích lệ. Cảnh Thiên cười ha ha một tiếng, một mặt sán lạn bộ dáng. Không thể không nói, loại cảm giác này rất thoải mái. Rất tốt, ngươi tính là thông qua ta cửa thứ nhất khảo nghiệm. Bùi Khánh nhàn nhạt nói ra, phía dưới tiến hành cửa thứ hai, cái này cửa thứ hai khảo thí 10 phần khó khăn, ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. Mời kiếm tiên sư phụ chỉ rõ. Cảnh Thiên chắp tay. Cửa thứ hai khảo hạch là công pháp. Bùi Khánh nói xong, lấy ra một bản thẻ tre, đưa cho Cảnh Thiên, nói ra, nơi này ghi lại ta sáng tạo ra một bản công pháp cơ bản, cho ngươi 7 ngày thời gian, ngươi có thể lĩnh ngộ nhiều ít, liền coi như nhiều ít, như là không thể lĩnh ngộ thì đào thải. Vâng. Cảnh Thiên tiếp nhận thẻ tre, mở ra quan sát, chỉ gặp trên thẻ trúc viết Thiên Cương Quyết ba cái phong cách cổ xưa chữ lớn, cứng cáp hữu lực, bút họa mạnh mẽ, phản phất ẩn chứa một loại nào đó vật bị. Hắn nhắm mắt lại cẩn thận phỏng đoán, một lát sau, hắn mở to mắt, một mặt mở mịt, nói, cái này Thiên Cương Quyết đến cùng có gì huyền ảo? Làm sao cảm giác cái này Thiên Cương Quyết tối nghĩa khó hiểu? Cái này không trọng yếu là ngươi không có học được, liền không thể thông qua cửa thứ hai. Bùi Khánh lắc đầu nói, ta cho ngươi cơ hội, có thể hay không bắt lấy liền nhìn ngộ tính của ngươi như thế nào. Kiếm tiên sư phụ, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hoàn thành ngươi cửa thứ hai yêu cầu. Cảnh Thiên lời thề son sắt bảo đảm nói, hắn đối tại thiên phú của mình vô cùng tin tưởng, chỉ cần hắn chịu cố gắng, nhất định có thể học được bản này Thiên Cương Quyết. Ngươi có lòng tin liền tốt. Bùi Khánh nhẹ gật đầu, chọc chắp hai tay sau lưng, quay người rời đi, biến mất tại rừng rậm cuối cùng. Cảnh Thiên đưa mắt nhìn Bùi Khánh đi xa, túi đầu suy tư Thiên Cương Quyết. Thiên Cương Quyết. Cảnh Thiên sò lên cằm, lâm vào trong trầm mặc. Lão đại, ngươi đang suy nghĩ gì? Mậu Mậu chạy chậm tới, hỏi. Không có gì. Cảnh Thiên khoát khoát tay. Thời gian vội vàng trôi qua, chớp mắt liền đã qua 7 ngày. Trong lúc này, Cảnh Thiên cùng Mậu Mậu một mực đợi ở trên núi tu luyện, mệt mỏi liền tùy ý tìm dưới một thân cây đi ngủ, đói bụng liền đi tìm quả dại ăn, khát liền đi trong sông đánh dụng nước, không có chút nào xuống núi ý tứ. Một ngày này, Cảnh Thiên vẫn còn đang tu luyện Thiên Cương Quyết. Lúc này, hắn đã đem Thiên Cương Quyết luyện tập thuộc đầu, vận chuyển lên đến cũng biến thành xe nhẹ đường quen, không còn lạnh nhạt, với lại tốc độ cũng nhanh lên không thiếu. Oeng. Đột nhiên, Cảnh Thiên trong cơ thể truyền đến một trận tiếng oanh minh. Hắn cảm giác huyết dịch khắp người sôi trào bắt đầu, cả người tràn đầy lực lượng. Theo sát lấy, trong đầu của hắn lóe lên một vài bức hình tượng, một cỗ thần bí mà lại mênh mông lực lượng ở trong thân thể hắn phun trào bắt đầu, để nhục thể của hắn trong nháy mắt bành trướng bắt đầu. Giống. Đột nhiên, Cảnh Thiên ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, quần áo trên người từng khúc nổ tung, lộ ra cái kia cường tráng rắn chắc da thịt, làn da mặt ngoài càng là tản ra kim loại sáng bóng. Cái này, Cảnh Thiên bị mình bây giờ tình huống giật nảy mình, hắn vội vàng thu liễm chân nguyên, lập tức nguyên bản bành trướng thân thể rụt trở về hình dáng ban đầu. Lão đại, ngươi thế nào? Mậu Mậu bị một màn này giật nảy mình, tranh thủ thời gian xích lại gần Cảnh Thiên bên người, dò hỏi: "Ta không sao a?" Cảnh Thiên nghi ngờ nói: "Đây không phải thật tốt sao?" Cảnh Thiên nhìn xem Mậu Mậu, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, liền vội vàng hỏi: "Kiếm pháp của ngươi học tập thế nào?" "Còn không có học được." Mậu Mậu lúng túng gãi đầu một cái: "Ngươi tiếp tục như vậy làm thế nào sư đệ ta a?" Cảnh Thiên một mặt chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, mắng nói: "Đần chết ngươi được, ta không cần lão đại sư đệ a, một mực làm lão đại tiểu đệ không phải thật tốt sao?" Mậu Mậu ủy khuất nói: "Lão đại, chúng ta xuống núi thôi, cái này địa phương cút chim cũng không có ta ngốc dính nhau." Ngươi biết cái gì? Cảnh Thiên trừng Mậu Mậu một chút, nói: Chúng ta đã muốn bái kiếm tiên sư phụ vi sư, liền phải nghe hắn ăn bài. Nơi này không có cái khác người sống quấy rầy, thích hợp tu luyện. Ngươi trước kia không phải một mực lá hét muốn cùng ta cùng một chỗ hành hiệp trượng nghĩa sao? Thôi ta. Mậu Mậu bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Xem ra ngươi tu luyện rất không tệ. Đúng lúc này, Bùi Khánh bỗng nhiên xuất hiện tại bên cạnh hai người, hắn quét mắt một chút, khẽ gật đầu, tán thưởng nói: Thiên Cương Quyết là một môn cực kỳ thích hợp ngươi công pháp, ngươi có thể nhanh như vậy nắm giữ, nói rõ ngươi quả thật có thể làm đệ tử ta. Cảnh Thiên nghe vậy, lập tức mừng rỡ và phấn, lập tức quỳ rạp xuống đất, cung kính hô to: "Đồ nhi bái kiến sư phụ." Chương 121, cao thủ tịch mịch. "Đừng nóng đội." Bùi Khánh đưa tay phải ra nâng Cảnh Thiên, đem hắn đỡ dậy đến, nói ra: "Ngươi còn chỉ là thông qua cửa thứ hai, còn có cửa thứ ba, nếu là không thông qua, liền sẽ bị đào thải." "Cửa thứ ba?" Cảnh Thiên khẽ giật mình, nói: "Cửa thứ ba là cái gì?" "Cửa thứ ba chính là khảo nghiệm thiên tư của ngươi." Bùi Khánh nhìn về phía trước một viên cự thạch, nói ra: "Từ hôm nay trở đi, ngươi mỗi ngày đều tại cái này khối trên tảng đá luyện võ, thẳng đến ngươi thành công phá cảnh." "Phá cảnh?" Cảnh Thiên kinh ngạc nói: "Như thế nào mới có thể phá cảnh?" "Chính ngươi lĩnh ngộ." Bùi Khánh đạm mạc nói: "Coi ngươi phá cảnh về sau, ta liền chính thức thu ngươi làm đồ, đồng thời truyền thụ cho ngươi chân chính công pháp và kiếm thuật." "Đa tạ kiếm tiên sư phụ." Cảnh Thiên kích động nói: "Ta nhất định không cô phụ sư phụ hy vọng." Bùi Khánh thấy thế phất phất tay, ra hiệu chính hắn đi một bên luyện tập đi, sau đó quay đầu nhìn về phía Mậu Mậu, ngữ khí bình tĩnh nói ra: "Kiếm pháp luyện tập thế nào?" "Ngạch, ta vẫn là không có học được." Mậu Mậu khổ bức nói: tiền bối, ta thật không am hiểu kiếm thuật a. Cái kia ta dạy cho ngươi một cái đơn giản một điểm đồ vật, liền nhìn ngươi có thể hay không học xong. Bùi Khánh trầm mặc một phen, chậm rãi mở miệng. Đơn giản một điểm. Mậu Mậu sững sờ, hắn không hiểu rõ lắm, ngoại trừ kiếm thuật, Bùi Khánh còn có thể có cái gì dạy mình? Ta chỗ này có 36 đường quyền thuật dạy cho ngươi, ngươi có bằng lòng hay không học tập? Bùi Khánh hỏi. Quyền thuật? Mậu Mậu lệnh ra cái đầu, không quá lý giải, nhưng vẫn là gật đầu nói, nguyện ý. Ân. Bùi Khánh gật gật đầu, nói ra, ta trước biểu thị một lần, hy vọng ngươi có thể học được. Tiếng nói vừa ra, Bùi Khánh toàn thân cao thấp tản ra một cỗ khí thế cường hãn. Hô. Một giây sau, Bùi Khánh bước chân đột nhiên đạp đất, cả người giống như một chi như mũi tên rời cung nổ bắn ra mà ra, trong một chớp mắt liền xuất hiện ở Mậu Mậu trước mặt, năm ngón tay xuề ra, hướng phía Mậu Mậu lồng ngực bắt tới. Phanh. Bùi Khánh móng đuôi hung hăng đánh vào Mậu Mậu ngực, kinh khủng lực đạo xuyên thấu qua quần áo truyền vào Mậu Mậu trong cơ thể, chấn động hắn tạng phủ, nhưng là lực lượng như vậy cũng không có thương tổn đến Mậu Mậu, thậm chí để hắn cảm giác được dễ chịu, giống như có đồ vật gì tại hắn toàn thân cao thấp chảy xuôi. Ầm ầm. Bùi Khánh công kích lần nữa triển khai, một chiêu tiếp một chiêu, nhanh chóng ăn khớp, còn như mưa to gió lớn đánh út về phía Mậu Mậu. Phanh phanh phanh. Dây đặc tiếng vang không ngừng truyền đến, Mậu Mậu cũng đi theo Bùi Khánh bước chân di động bắt đầu, khi thì tránh né, khi thì ngăn cản, khi thì phản kích. Mặc dù hắn không hiểu được bất kỳ công phu, nhưng là giờ khắc này, giống như có đồ vật gì tại trong đầu hắn từng chiêu hiện hiện, phảng phất là bẩm sinh, hắn căn bản không cần suy tư liền biết nên làm như thế nào. Loại cảm giác này mười phần kỳ diệu, để hắn đối với Bùi Khánh thực hiện trên người mình quyền thuật lại càng dễ nắm giữ. Trong bất chi bất giác, đã hai nén nhang thời gian trôi qua. Bùi Khánh đình chỉ công kích, vẻ mặt tươi cười nhìn xem Mậu Mậu, nói ra, "Mậu Mậu, thế nào, học xong sao? Ta giống như quên, lại không có quên." Mậu Mậu trầm tư suy nghĩ, không cách nào biểu đạt ra ý nghĩ của mình, gãi gãi đầu, ngốc cười a a nói, "Sư phụ, kỳ thật ta nhớ được không rõ ràng lắm, ngươi lại đánh mấy lần a?" "Ngốc hàng, mình luyện từ từ tập a." Bùi Khánh nghe vậy cười cười, khoát tay áo, quay người rời đi, lưu cho Mậu Mậu một cái cao lớn vĩ ngạn bóng lưng. "Ngươi muốn nhận bọn hắn làm đồ đệ, vì cái gì không trực tiếp làm đâu?" Loan Loan gặp Bùi Khánh trở về, có chút hề bại tựa ở trên cành cây, ánh mắt đảo qua Bùi Khánh, đáy mắt chỗ sâu lướt qua một tia vũ mị, nói, "Ngươi không có cái gì đặc thù đam mê a?" "Đúng vậy a, ta đam mê ngươi không phải một mực biết không?" Bùi Khánh nghe vậy, khoe miệng mỉm cười, xích lại gần mấy phần, nhìn chằm chằm nàng cái kia trắng nón như ngọc gương mặt xinh đẹp, nói ra, người đoán ta thích nhất chỗ kia là. Lúc đầu hắn coi là Loan Loan lần này sẽ đỏ mặt chạy đi, không nghĩ tới Loan Loan lại thái độ khác thường, chủ động kéo đi lên, tiến đến hắn bên hai, thổ khí như lan nói, khanh khách, ta đoán là cái mông. Người ưa thích sờ sao? Bùi Khánh chỉ cảm thấy một trận tê dại truyền khắp toàn thân, cả người đều kém chút ngã xuống đất, nhưng hắn vẫn là cưỡng ép khắc chế xung động trong lòng, cắn răng nói, ngươi muốn làm gì? Bình thường ngươi không phải rất ưa thích khi dễ ta sao? Loan Loan gặp hắn bộ này kinh ngạc bộ dáng, che miệng cười duyên một tiếng, nói ra, ta hiện tại cũng muốn khi dễ ngươi nha. Xem ra ngươi là muốn cùng ta thành thân. Bùi Khánh thấy thế một thanh ôm trầm nàng tinh tế vòng eo, làm xấu cười nói, đã ngươi muốn cùng ta thành thân, ta liền đáp ứng ngươi. Nghe thấy Bùi Khánh muốn cùng nàng thành thân, dù là tính tình cực độ xinh đẹp nàng lúc này đều lộ ra ngượng ngùng thân sắc, giận trách, bản cô nương còn không có đáp ứng chuyện này, ngươi cũng chớ làm loạn. Bây giờ không phải là ngươi muốn làm loạn sao? Bùi Khánh cười híp mắt nói ra, thả ta ra, ta phải đi. Nhìn thấy Bùi Khánh thế mà không buông tay, cái này khiến nàng có chút hoảng hồn, dù sao gia hỏa này tay cầm rất nóng, ấm áp khoan hậu. Muốn đi? Không có cửa đâu. Bùi Khánh ôm chặt nàng yếu đuối không xương bờ eo thon, nói, ngươi không đáp ứng nữa gả cho ta, ta cũng chỉ có thể bá vương ngạnh thượng cung. Ngươi muốn chết à? Loan Loan nghe thấy bá vương ngạnh thượng cung, sắc mặt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, hai chân liều mạng dãy rủa bắt đầu, muốn từ trong ngực hắn đào thoát. Nhưng là vô luận nàng làm sao dãy rủa, cũng không cách nào tránh thoát ra ngoài. Bùi Khánh cúi đầu, nhìn xuống nàng, bờ môi khẽ mở nói, ngoan, kêu một tiếng tướng công, ta lập tức vương tha ngươi. Ta mới sẽ không gọi tướng công của ngươi. Loan Loan đỏ mặt nhìn hắn chằm chằm nói, ha ha. Bùi Khánh chọn ngửa đầu cười một tiếng, chợt mãnh liệt mà đưa nàng ôm lấy, hướng phía nơi xa đỉnh núi bay đi. Ai nha? Bùi Khánh, ngươi thả ta ra. Nhìn thấy Bùi Khánh mang theo mình bay đến giữa không trung, với lại càng lên càng cao, dọa đến nàng thét lên liên tục. Hắc hắc, vậy liền không phải do ngươi. Bùi Khánh tà mị cười một tiếng, ôm nàng đi vào đỉnh núi bưng, đưa nàng đặt ở một tòa trên bệ đá, quan sát bốn phía, cười nói, nhìn, đẹp đẽ bao nhiêu địa phương. Ngươi. Nhìn xem chung quanh cảnh tượng, Loan Loan dọa đến nhánh hoa run rẩy, gấp vội vàng nói, ngươi, ngươi muốn làm gì? Bá vương ngạnh tự cung. Bùi Khánh cười hắc hắc, một mặt dâm tặc bộ dáng. Ngay tại Loan Loan vô cùng khẩn trương nhắm chặt hai mắt thời điểm, lại phát hiện Bùi Khánh chậm chạp không có động tác kế tiếp, nàng nghi ngờ mở to mắt, phát hiện Bùi Khánh ánh mắt chính nhìn xem phương xa mặt trời lặn. Lại là một ngày đi qua. Bùi Khánh nhìn trước mắt vô cùng mỹ hảo trời chiều, thở dài một cái. Ánh chiều tà chiếu rọi trên đỉnh núi, tung xuống vạn trượng kim mang, nổi bật hắn tuấn lãng gương mặt cương nghị. Loan Loan nhìn lấy người nam nhân trước mắt này, trên mặt lại là đỏ lên, vỗ một cái bờ vai của hắn, ngựa khí nũng nịu nói ra, ngươi thật là xấu, lại khi dễ ta. Ta nhưng không có khi dễ ngươi, chờ ngày nào ta không chờ được nữa, ta liền thật đem ngươi cho ngạnh thượng cung. Bùi Khánh nhìn xem chủ động rúc vào trong ngực nữ nhân, cười tủm tỉm nói ra, chán ghét rồi. Nhìn xem Bùi Khánh, đột nhiên hắn hai đầu lông mày nhiều một vòng mỏi mệt, không để cho nàng cấm đau lòng, rồi tay vuốt ve lấy gương mặt của hắn, ôn nhu nói, mệt thì nghỉ ngơi một cái đi. Bùi Khánh lắc đầu, cười nói, không cần, điểm ấy mệt nhọc với ta mà nói không tính là gì, ta chỉ là bỗng nhiên đã mất đi phương hướng. Phương hướng nào? Loan Loan hỏi. Bùi Khánh trầm mặc một lát sau, chậm rãi nói ra, lúc đến phương hướng. Cái gì? Loan Loan khẽ giật mình, kinh ngạc nhìn qua hắn, lúc đến đường là có ý gì? Ngươi muốn về Cửu Châu? Bùi Khánh nghe vậy mỉm cười, không nói gì, chỉ là tựa sát Loan Loan lắng lặng nằm tại đỉnh núi, hưởng thụ cái này khó được an nhàn. Ánh chiều tà, dáng chiều đầy trời, dãy núi bao phủ tại chói lọi dáng chiều bên trong, giống như phủ thêm một tầng nhạt màu vàng kim nhạt sa y, lộng lẫy, rất là mê người. Bùi Khánh nhìn qua mặt trời lặn, thì thào nói ra, năm nay mặt trời lặn tựa hồ so những năm qua càng mỹ lệ hơn một điểm. Ân. Chương 122, thu đồ đệ nhiệm vụ mở ra. Ngày thứ hai, Bùi Khánh bọn hắn chỗ sơn phong tới một cái khách không mời mà đến, một vị mặc áo bào đen, đầu đội sắc quan thanh niên nam tử lại tới đây, hắn sắc mặt tấm lãnh, toàn thân tản mát ra băng lãnh khí tức, làm cho người không rét mà run. Bùi Khánh nhìn trước mắt Khê Phong, cười ha hả hỏi, người đến đều là khách, không bằng tới uống ngụm trà nóng. Khê Phong nghe vậy trầm mặc một lát, lập tức nhấc chân bước vào trong phòng. Trong phòng, Bùi Khánh ngồi tại bàn trước, pha một ly trà, đưa tới Khê Phong trước mặt, mời. Khê Phong tiếp nhận nước trà, cũng không uống, chỉ là nhìn xem Bùi Khánh, nói ra, không nghĩ tới nhân gian, ngoại trừ Thục Sơn cùng Tiên Hà phái những này danh môn đại phái, còn có các hạ lợi hại như vậy phàm nhân. Theo ta được biết, nhân gian lợi hại thì thôi đi, cũng không chỉ có Thục Sơn những môn phái kia, những động thiên phúc địa đó, lợi hại cũng không phải số ít. Bùi Khánh khẽ cười một tiếng, bưng lên chén trà của mình nhấp một miếng, nói, ngươi là tìm đến cảnh thiên a? Hoặc là nói, ngươi là đến giúp người đánh một cái trước trận? Ngươi thật giống như biết thứ gì. Khê Phong con mắt hư híp híp. Ngươi gọi Khê Phong, vốn là một phàm nhân, nhưng lại cùng tiên nữ trên trời yêu nhau, về sau bởi vì một ít nguyên nhân cùng ma tôn trọng lâu làm một bút giao dịch. Bùi Khánh thả tại chén trà trong tay, ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm Khê Phong, tiếp tục nói ra, chớ khẩn trương, ta có thể nhớ lên cũng chỉ có thế. Ngươi đến cùng là ai? Khê Phong vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Bùi Khánh, có thể biết chuyện này nội tình người không có mấy cái, ngoại trừ ma tôn cùng thiên đế, hẳn là cũng chỉ có mấy người bọn hắn người trong cuộc. Ta gọi Bùi Khánh, là một cái kiếm tiên. Bùi Khánh khỏe miệng ngậm lấy một tia nụ cười khó hiểu, thản nhiên nói, về phần vật gì đó khác, ta mặc dù biết được, nhưng là cũng không muốn đề cập. À, đúng, ngươi nói cho trọng lâu, cảnh thiên hiện tại là đệ tử của ta, nếu như muốn cùng hắn tiếp tục đọ sức, có thể đợi ta giáo hội hắn kiếm thuật về sau lại đến so. Đối với ma tôn trọng lâu nhân vật này, Bùi Khánh vẫn cảm thấy hắn rất khổ. Nguyên tắc bên trong, mạnh như vậy một cái ma tôn, lại bị một nữ nhân luồng lịch xoay quanh, đơn giản liền là mất hết ma giới đệ nhất cao thủ mặt mũi. Không nghĩ tới ngươi ngay cả cái này cũng biết. Khê Phong kinh ngạc nhìn Bùi Khánh, hắn không nghĩ tới ngay cả hắn cùng ma tôn trọng lâu sự tình Bùi Khánh đều rõ ràng. Bùi Khánh cười cười, nói ra, ta còn biết ngươi không biết. Ngươi có thể giúp ta. Khê Phong đống nhiên mở miệng hỏi, thần sắc hắn ở giữa có chút kích động, hiển nhiên là bức thiết muốn biết liên quan tới nước Bích sự tình. Ta không giúp được ngươi, bất quá có thể giúp ngươi người cũng tại trên ngọn núi này. Bùi Khánh đứng người lên, đi đến bên cửa sổ, ánh mắt nhìn về phía Cảnh Thiên cùng Mậu Mậu vị trí, ý tứ rất rõ ràng, có thể giúp ngươi người, liền là bọn hắn. Cảnh Thiên có thể giúp ta. Khê Phong hơi kinh ngạc, hắn hiện tại có thể đã không phải là trước kia Cảnh Thiên. Bùi Khánh đưa lưng về phía Khê Phong, chậm rãi nói ra, ngươi nên rời đi. Khê Phong trầm ngâm một lát, chắp tay nói, đà tạ chỉ điểm. Hắn hít sâu một hơi, quay người đạp trên nhẹ nhàng bộ pháp rời đi Bùi Khánh nơi ở. Các loại Khê Phong sau khi đi, Loan Loan đi đến, nhìn xem Bùi Khánh nói ra, ngươi đây là muốn làm cái gì? Bùi Khánh nghe vậy, nhặt cười một tiếng, thu thập xong hành lý đi, chúng ta nên rời đi. Đi chỗ nào? Loan Loan có chút nghi ngờ hỏi, ngươi không phải muốn thu đồ sao? Không sai, hiện tại ta liền đi thu đồ đệ. Bùi Khánh nói xong cũng biến mất ngay tại chỗ. Lão đại, ngươi vừa mới một chiêu kia thật là lợi hại a. Mậu Mậu một mặt hưng phấn chạy đến Cảnh Thiên trước mặt, mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn xem Cảnh Thiên, nói ra, ngươi là làm sao học được? Cảnh Thiên thuận miệng nói bậy nói, ta thế nhưng là lão đại ngươi, đương nhiên so ngươi lợi hại. Mậu Mậu một bộ kính nể biểu lộ, nói ra, lão đại liền là lão đại, vĩnh viễn đều lợi hại hơn ta. Đúng lúc này, Bùi Khánh từng bước một từ không trung dậm chân đi xuống, nhìn lấy hai người bọn họ, mỉm cười nói, xem ra các ngươi đều học xong ta giáo cho đồ đạc của các ngươi. Kiếm tiên sư phụ, chúng ta bây giờ có phải hay không liền có thể chính thức bái sư? Cảnh Thiên trông thấy Bùi Khánh, lập tức vui vẻ ra mặt, hấp tấp bu lại. Quỳ xuống a. Bùi Khánh phất phất tay, Cảnh Thiên lập tức nhu thuận quỳ rạp xuống đất, cung kính dập đầu, hô to, sư phó ở trên, xin nhận tiểu nhân cúi đầu. Bùi Khánh nhẹ gật đầu, đối với Cảnh Thiên thái độ vừa lòng phi thường, dù sao hắn đời này thu người đệ tử thứ nhất liền là Cảnh Thiên. Bùi Khánh nhìn xem Cảnh Thiên, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói ra, hy vọng ngươi chớ cô phụ vi sư tên tuổi. Sư phụ tên tuổi là cái gì? Cảnh Thiên một mặt kinh ngạc hỏi, đã lâu như vậy, ta còn không biết sư phụ ngươi tên là gì. Cái này ngươi về sau tự nhiên sẽ biết. Bùi Khánh không có nói thẳng tên của mình, quay đầu, đối Mậu Mậu nói ra, làm sao? Ngươi không nguyện ý bái ta vi sư sao? Ta cũng có thể sao? Mậu Mậu nghe vậy có chút mờ mịt, mình rõ ràng ba đạo khảo hạch đều không có thông qua, vì cái gì Bùi Khánh còn muốn thu mình làm đồ đệ? Mậu Mậu, ngươi đồ đần, còn không quỳ xuống đến bái sư. Cảnh Thiên trông thấy một màn này, vội vàng đem Mậu Mậu kéo xuống. Mậu Mậu do dự một chút, cuối cùng vẫn quỳ xuống, nghiêm túc dập đầu ba cái, hô to, đồ nhi hứa Mậu núi, bái kiến sư phó. Bùi Khánh cười ha ha một tiếng, đưa tay đỡ dậy Mậu Mậu, vô vô bờ vai của hắn, nói ra, hảo hài tử, về sau ngươi liền đi theo sư huynh của ngươi bên người học tập cho giỏi a. Sư phụ, ngươi câu nói này là có ý gì? Ngươi muốn đi rồi sao? Cảnh Thiên không đốc, lập tức liền nghe ra Bùi Khánh trong lời nói ý tứ, trong lòng nhất thời liền hoảng lên, tranh thủ thời gian nói ra, không được ca sư phụ, ngươi có thể ngàn vạn không thể đi a. Ngươi không lưu lại đến dạy bảo ta, ta sợ ta học nghệ không tính a. Đừng nóng nội, nơi này có ba quyển công pháp, đều là có nguyên bộ kiếm thuật. Bùi Khánh từ trong ngực xuất ra ba bản bí tịch đưa cho Cảnh Thiên, nói ra, ngươi có thể tuyển một bản, lấy thiên phú của ngươi rất nhanh liền có thể nắm giữ. Cảnh Thiên chầm chầm trong tay ba bản bí tịch, trầm mặc hồi lâu, ngẩng đầu, có chút ngượng ngùng hỏi, ta có thể hay không đều tuyển? Có thể. Bùi Khánh nghe vậy hơi có chút kinh ngạc, bất quá vẫn là cười đáp ứng xuống, hắn lại lấy ra hai tấm lệnh bài, ném cho Mộng Mộng, nói ra, cái này hai tấm lệnh bài bên trong có 36 đường quyền thuật phía sau thăng hoa công pháp, chính ngươi cực kỳ lĩnh hội, công pháp đại thành về sau tối thiểu cũng có thể tính là nhân gian nhị lưu cao thủ. Nhị lưu cao thủ? Cảnh Thiên nhìn xem Mộng Mộng trong tay hai tấm lệnh bài cũng là sững sờ, sau đó đối Bùi Khánh cười hỏi, sư phụ kia là mấy lưu cao thủ a? Bùi Khánh không nói gì, chỉ hơi hơi cười nhẹ một tiếng, sau đó trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại Cảnh Thiên cùng Mộng Mộng trước người, chỉ để lại một câu phiêu miếu lời nói truyền vào bọn hắn trong tai. Hảo hảo tu luyện, hữu duyên gặp lại. Len keng, chúc mừng ký chủ thu đồ đệ Cảnh Thiên nhiệm vụ hoàn thành. Len keng, ký chủ thu hoạch được thu đồ đệ ban thưởng, một giáp công lực. Len keng, mới thu đồ đệ nhiệm vụ đã mở ra. Nhiệm vụ ký cảng, thu đồ đệ Vũ Văn Thác. Nhiệm vụ ban thưởng, một giáp công lực. Có tiếp nhận hay không? Rèn no. Vâng. Bùi Khánh nghe bên tai đột nhiên xuất hiện hệ thống nhắc nhở âm, trên mặt hiện ra một vòng tiêu dung, thì thào nói ra, cuối cùng là hoàn thành, lần này thu đồ đệ xem như kết thúc mỹ mãn. Chương 123, chấp ngươi một tay, tới đi. Tùy nước. Đỉnh cao nhất. Vẫn là một tòa đơn giản nhà gỗ nhỏ. Loan Loan nằm nghiêng tại trên ghế trúc, có chút hề bại nói ra, thật không hiểu rõ ngươi, ta còn tưởng rằng không cần ở trên núi, ngươi lại rời một chỗ. Bùi Khánh ngồi tại mặt khác trên một cái ghế, uống ngụm nước trà, nhàn nhạt nói ra, ta đưa cho ngươi cái kia bộ công pháp, chính là muốn hấp thu thiên địa nhật nguyệt tinh hoa, ở tại cao nhất phong trên đỉnh, hiệu quả mới là tốt nhất. Chính ngươi đâu? Loan Loan có chút tò mò hỏi, ngươi bây giờ đến cùng là tu vi gì a? Bùi Khánh lắc đầu, nói ra, cái này ngươi không cần biết. Loan Loan nhếch miệng, có chút u oán mắt nhìn Bùi Khánh, nói ra, cắt, không nói thì không nói, bạn cô nương còn không muốn nghe. Ta đi ra ngoài một chuyến, ngươi đừng có chạy lung tung. Bùi Khánh bỗng nhiên cảm ứng được cái gì, cau mày, dặn dò một tiếng, liền trong nháy mắt biến mất tại bên trong nhà gỗ nhỏ. Ấy, người này. Nhìn xem đột nhiên biến mất ở trước mắt Bùi Khánh, để Loan Loan một trận phiền muộn, thầm nói, không nói cho thực lực của ta còn chưa tính, còn không rên một tiếng liền đi ra ngoài, cũng không nói cho ta đi nơi nào. Giết. Y năm. Một đám hắc giáp binh sĩ hướng phía Trần Tĩnh Cửu cùng Thác Bạt Ngọc Nhi vào tới. Thác Bạt Ngọc Nhi mặc dù bị bức lui, nhưng là ánh mắt của nàng nhưng thủy chung kiên định, cầm trong tay bảo đao cùng binh sĩ chiến đấu, không có chút nào bị thua chỉ ý. Mà một bên khác Trần Tĩnh Cửu lại có vẻ có chút chật vật, trên người hắn đã lây dính máu tươi, thân thể thương thế cũng là càng phát nghiêm trọng, nhưng là hắn lại cắn răng chịu đựng. Cút cho ta. Trần Tĩnh Cửu hai mắt xích hồng, gầm thét một tiếng, hùng hậu chân nguyên phun ra ngoài, một cước đá bay một tên binh lính. Giết. Cái khác hắc giáp binh sĩ cũng nhao nhao vây công đi lên, đem Trần Tĩnh Cửu bao quanh bao khỏa bắt đầu. Ta không phục. Trần Tĩnh Cửu gầm thét một tiếng, trường kiếm trong tay điên cuồng vung dậy, muốn chém giết những này hắc giáp binh sĩ, nhưng mà những binh lính này phảng phất căn bản giết không chết giống như, một lớp đã sa bằng, một lớp khác lại khởi. Đủ rồi, một đám da áo túi cơm. Nhiều như vậy tinh nhuệ ngay cả hai người đều bắt không được. Trong rừng cây, một tên toàn thân kim giáp thanh niên lạnh lùng quét mắt bốn phía, chậm rãi đi vào bên trong chiến trường, trông thấy một màn này, trong mắt lóe ra hàn quang, chợt dậm chân, cường hành khí tức quét sạch toàn bộ chiến trường. Ầm ầm. Những binh lính kia liền như là diều đứt dây bị đẩy lùi, ngã ầm ầm trên mặt đất, miệng phun máu tươi, triệt để hôn mê đi. Vũ Văn Thác. Trần Tĩnh Cửu thấy rõ ràng thanh niên bộ dáng, trong mắt bắn ra ngập trời hận ý, nghiêm nghị nói ra, ngươi khinh người quá đáng. Ha ha. Vũ Văn Thác khẽ miệng dương lên khinh miệt tiêu dung, nói ra, khi dễ ngươi lại như thế nào? Đi mau, chúng ta không phải đối thủ của hắn. Thác Bạt Ngọc Nhi sắc mặt khó coi đẩy Trần Tĩnh Cửu một thanh, lôi kéo hắn liền hướng nơi xa chạy trốn, nhưng là tốc độ của nàng chỗ nào có thể so ra mà vượt Vũ Văn Thác. Nháy mắt, Vũ Văn Thác liền đuổi theo. Ngay cả dũng khí phản kháng đều không có sao. Ngươi còn nói gì phục quốc? Vũ Văn Thác lạnh băng băng nói, tay phải của hắn nâng lên, ngưng tụ bàng bạc chân nguyên, một chưởng bổ về phía Trần Tĩnh Cửu, lực lượng kinh khủng khiến cho không khí đều bạo liệt bắt đầu. Thác Bạt Ngọc Nhi cùng Trần Tĩnh Cửu trên mặt lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Đây chính là chiến lệnh, hai người bọn họ căn bản cũng không phải là có thể cùng Vũ Văn Thác so sánh với. Phanh. Đột nhiên, một người thắng ngăn tại Thác Bạt Ngọc Nhi cùng Trần Tĩnh Cửu trước người. Đại địa hoàng người, uy phong thật to a. Bùi Khánh một tay đón đỡ Vũ Văn Thác công kích, thần sắc lạnh nhạt vô cùng, ngữ khí càng giống là nói một kiện lại so với bình thường còn bình thường hơn lời nói. Ngươi là ai? Vũ Văn Thác là người, trầm mặc vài giây đồng hồ sau mới chậm rãi mở miệng, nói ra, ngươi là muốn nhúng tay việc này. Cho ngươi một cái cơ hội, để ngươi nổ hiên viên kiếm. Bùi Khánh không có trả lời Vũ Văn Thác, nhưng là ý tứ của những lời này rất rõ ràng, chính là muốn để Vũ Văn Thác dùng ra hiên viên kiếm. Ngươi rất tự tin. Vũ Văn Thác ngữ khí trở nên càng thêm băng lãnh, trong mắt cũng lưu chuyển lên lạnh lạnh sắc ý, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Bùi Khánh. Bùi Khánh vẫn không có trả lời Vũ Văn Thác, chỉ là quay đầu, đối Trần Tĩnh Cửu cùng Thác Bạt Ngọc Nhi, nhàn nhạt nói ra, các ngươi đi trước. Đa tạ đại hiệp. Thác Bạt Ngọc Nhi nghe vậy lập tức lôi kéo Trần Tĩnh Cửu liền muốn rời khỏi, thế nhưng là Trần Tĩnh Cửu lại chết cũng không nguyện ý rời đi, miệng bên trong còn kêu gào lấy muốn cùng Bùi Khánh cùng một chỗ lưu lại đối phó Vũ Văn Thác. Ngươi có phải hay không ngốc à? Lưu lại liền chỉ có một con đường chết. Thác Bạt Ngọc Nhi đối Trần Tĩnh Cửu chết đầu óc thực sự có chút không thể làm gì, hung hăng chừng. Trần Tĩnh Cửu một chút, lôi kéo hắn liền tranh thủ thời gian chạy. Nhìn xem Thác Bạt Ngọc Nhi hai người bóng lưng rời đi, Vũ Văn Thác hai con mắt híp lại, đối Bùi Khánh hừ lạnh một tiếng, nói ra, ta ngược lại muốn xem ngươi đến tụt cùng là thần thánh phương nào. Tiếng nói vừa ra, thân hình hắn hóa thành tàn ảnh. Một quyền đánh ra, quần quần kình phong quét sạch ra, hướng phía Bùi Khánh bao phủ quá khứ, một chiêu này uy lực cực mạnh, nhưng là Bùi Khánh trên mặt lại là lộ ra lạnh nhạt biểu lộ, lập tức cũng là vung đánh một quyền, nên đón tiếp lấy. Hai cỗ khổng lồ chân nguyên va chạm, phát sinh kịch liệt bạo tạc. Bành! Phốc! Một mảng lớn lá cây từ không trung tung bay rơi xuống, lập tức, một bóng người trực tiếp bay ngược ra ngoài, nện lật ra mấy cái cây. Khu khu! Vũ Văn Thác chật vật bỏ lên, lao rơi khỏe miệng tràn ra máu tươi, nhìn chằm chằm Bùi Khánh, trong mắt tràn đầy âm trầm quan mang, trầm thấp nói ra, ngươi đến cùng là ai? Làm sao có thể có được mạnh mẽ như vậy lực lượng? Bùi Khánh không để ý đến Vũ Văn Hắc, chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt nói ra, ngươi không cần Hiên Viên kiếm, hoàn toàn không phải là đối thủ của ta. Không cần chuôi kiếm này, ta làm theo có thể thắng ngươi. Vũ Văn Hắc giận quát một tiếng, hắn làm lâu như vậy chó săn, vốn cho rằng thực lực đã đủ mạnh, thế nhưng là cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân, dễ như trở bàn tay liền đánh tan niềm kiêu ngạo của hắn, cái này khiến hắn trong lúc nhất thời có chút không tiếp thu được. Có đúng không? Ta chấp ngươi một tay, tới đi. Bùi Khánh một tay nắm tay, một bộ hứng hở tư thái, tựa hồ hoàn toàn không có đem Vũ Văn Thác để vào mắt. Ngươi muốn chết? Vũ Văn Thác hét lớn một tiếng, thân hình hóa thành thiểm điện, trong nháy mắt xuất hiện tại Bùi Khánh trước mặt, sau đó đột nhiên một cái trọng quyền đập vào Bùi Khánh trên lồng ngực. Chương 124, đại địa hoàng người, nhanh đến trong chén đến. Một quyền này còn có chút ý tứ. Bùi Khánh khỏe miệng mang theo ngoạn vị tiêu dung, không nhúc nhích đứng tại chỗ, mặc cho bằng Vũ Văn Thác một quyền nện ở trên ngực của mình, không có nửa phần tổn hại, ngược lại còn khen hít bắt đầu. Ngươi? Vũ Văn Thác con ngươi đột nhiên co lại, kinh hãi nhìn xem Bùi Khánh, gia hỏa này nhục thân làm sao khủng bố như vậy, mình một quyền thế mà ngay cả da của hắn đều không phá hư được. Bùi Khánh nhàn nhạt nói ra, ngươi cũng chỉ có dạng này. Đáng chết. Vũ Văn Thác cắn răng, hắn biết hôm nay gặp được cao thủ, với lại thực lực rất mạnh loại kia, nhất định phải xuất ra thực lực chân chính. Lập tức, thân thể của hắn tách ra chướng mắt chói mắt bạch quang, một cỗ lăng liệt chân nguyên tại thể nội vận hành, bàn tay hắn bên trên cơ bắp tăng vọt vài tấc, sau đó hung hăng chụp về phía Bùi Khánh lồng ngực. Phanh. Bùi Khánh tay phải cũng giơ lên bắt đầu năm ngón tay bốn lượn thành chảo, bắt lấy Vũ Văn Thác năm đấm, lập tức, Vũ Văn Thác cảm giác được một cỗ cự lực truyền đến, cánh tay xương cốt phát ra tiếng tạch tạch vang, đau đớn khó nhịn. Hắn rên khẽ một tiếng, trong đôi mắt hiện ra ngọn lửa tức giận, đùi phải nâng lên, một cái đá ngang quất hướng Bùi Khánh. Bùi Khánh buông ra tay phải, chặn lại Vũ Văn Thác cái này một chân, sau đó thuận thế đá vào hắn phần bụng, đem Vũ Văn Thác trực tiếp đá bay. Hoạn. Vũ Văn Thác lùi lại mấy bước, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Sắc mặt của hắn trở nên thảm bạch khởi đến, nhìn xem Bùi Khánh thần sắc tràn ngập kiêng kỵ, hắn biết, mình không cần Hiên Viên kiếm, căn bản không phải đối thủ của đối phương. Bùi Khánh cười hỏi, làm sao vậy, muốn dùng Hiên Viên kiếm? Hừ. Vũ Văn Thác trùng điệp hừ một tiếng, hắn mặc dù rất không cam tâm, nhưng cũng biết mình thực lực không đủ để đối phó Bùi Khánh, cho nên trực tiếp tế ra Hiên Viên kiếm, khí tức trong nháy mắt nhảy lên tối cực hạn. Tay hắn cầm Hiên Viên kiếm, cả người giống như là đổi thành một người khác, tản ra kiếm khí bén nhọn, làm cho người e ngại. Hiên Viên kiếm rốt cục ra khỏi vỏ, chúng ta chờ đợi thật lâu một trận chiến, cuối cùng là muốn bắt đầu. Bùi Khánh trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, huyết dịch cả người sôi trào, đây chính là thần kiếm, hắn cũng muốn nhìn một chút trong truyền thuyết Hiên Viên kiếm, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Chém ngươi. Vũ Văn Thác gầm thét một tiếng, hai tay giơ trường kiếm lên, nhắm ngay Bùi Khánh, hắn toàn thân chân nguyên hội tụ tại trường kiếm bên trong, khiến cho Hiên Viên kiếm càng thêm sắc bén. Chân hắn đạp hư không, hướng phía Bùi Khánh phóng đi. Ầm ầm. Trường kiếm chém vào, cuồn phong gào thét, một cỗ kiếm khí bén nhọn quét sạch mà ra. Cái này cỗ kiếm khí cùng Bùi Khánh đã từng thấy qua tất cả kiếm khí cũng không giống nhau. Phản phất có loại đặc biệt vận luật ở trong đó, uy lực viễn siêu bình thường kiếm khí. Đối mặt khủng bố như thế một kích, Bùi Khánh lại bình tĩnh như trước, chỉ hơi hơi nâng lên tay phải của mình, một chỉ điểm ra, đồng dạng là một đạo kiếm khí bắn ra, cùng Vũ Văn Thác thi triển ra kiếm khí đụng vào nhau. Bành! Hai đạo kiếm khí triệt tiêu lẫn nhau, bạo phát ra một đoàn hào quang chói sáng. Bùi Khánh một chiêu bức lui Vũ Văn Thác, ngựa khí bình tĩnh mở miệng nói, còn chưa đủ, lại đến. Vừa dứt lời, hắn đã vọt tới Vũ Văn Thác trước người, lại là đơn giản một chỉ điểm ra. Vũ Văn Thác bị đánh bay, bất quá cũng không có thụ thường, có Hiên Viên kiếm nơi tay, trên người hắn cương khí hộ thân rất khó bị phá trừ. Bách xuyên hợp dòng, hắn lại là một kiếm chém ra, lần này hội tụ nước tượng chỉ thủy hóa thành dòng lũ rung động, trùng trùng điệp điệp hướng phía Bùi Khánh phóng đi. Những nơi đi qua, cây cối phá hủy, núi đá vỡ nát. Ha ha, công kích như vậy mới giống điểm bộ dáng mà. Bùi Khánh hời hợt cười cười, tiện tay vung lên. Lập tức một đạo kiếm khí gào thét mà ra, đạo kiếm khí này so lúc trước đạo kiếm khí kia càng bá đạo hơn. Kiếm khí xé rách hư không, chạm phá cầu vồng, cùng Vũ Văn Thác bách xuyên hợp dòng đan vào một chỗ. Ầm ầm, trời đất quay cuồng, kiếm khí tan tác, dòng lũ lao nhanh. Thực lực thật đáng sợ. Vũ Văn Thác tâm thần câu chiến, thực lực như vậy đã vượt quá hắn nhiều lắm, căn bản không phải hắn có thể chống lại, liền ngay cả cựu nhân của hắn Dương Tố đều có thể không phải trước mắt người này đối thủ. Chiêu số nhìn như tàn nhẫn đến cực điểm, lại khắp nơi có lưu dư lực, ngươi dạng này làm sao báo cựu đâu. Bùi Khánh nhìn ra Vũ Văn Thác trong lòng đã bất lực lại ra tay, thế là bắt đầu chính thức lắc lư bắt đầu, hắn ngay từ đầu liền biết, nếu như không thể đánh phục Vũ Văn Thác, đối phương là không thể nào bái mình vì sư. Ngươi có ý tứ gì? Vũ Văn Thác nghe thấy câu nói này, toàn thân nhịn không được run lên, hắn từ Bùi Khánh trong lời nói, mơ hồ phát giác được thứ gì. Bùi Khánh cười híp mắt hỏi, ngươi không muốn cứu mẫu thân ngươi sao? Làm sao ngươi biết? Vũ Văn Thác đôi mắt trừng lớn, chuyện này hắn nén ở trong lòng rất lâu, thậm chí ngay cả mẫu thân mình đều không có nói cho, không nghĩ tới người nam nhân trước mắt này vậy mà biết. Bởi vì ta có thể giúp ngươi a. Bùi Khánh cười híp mắt mở miệng nói ra, chỉ cần ngươi đáp ứng làm đồ đệ của ta, ta cam đoan để ngươi cứu trở về mẫu thân ngươi, để nàng khôi phục bình thường. Thật. Vũ Văn Thác hoài nghi nhìn xem Bùi Khánh, nói, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng là cho dù ta có được Hiên Viên kiếm, cũng giống vậy không phải là đối thủ của Dương Tố. Ha ha, Hiên Viên kiếm cố nhiên lợi hại, nhưng là ngươi còn chưa đủ hiểu rõ uy lực của nó. Bùi Khánh cười to bắt đầu, tiểu tử này thực lực rất mạnh, nhưng là hoàn toàn không có bạo phát đi ra, bất quá chí ít so hậu kỳ Trần Tĩnh cự mạnh, tên kia đằng sau vẫn là Hiên Viên kiếm mình thay mặt đánh, quá kéo bước. Ta còn chưa đủ hiểu rõ uy lực của nó. Vũ Văn Thác có chút ngạc nhiên, Hiên Viên kiếm cường hãn, là mọi người đều biết sự tình, phàm là có tư cách thu hoạch được Hiên Viên kiếm người, cái nào không phải vạn người không được một kỳ tài ngút trời.
Ngươi theo ta đi, ta chậm rãi nói với ngươi, không chỉ có như thế, Hiên Viên kiếm có thể cho ngươi tuyệt không phải như mặt ngoài đơn giản như vậy. Bùi Khánh lộ ra một tia lực lượng thần bí thiếu dung, hắn đưa tay bắt lại Vũ Văn Thác cánh tay.
Siêu.
Sau một khắc, hai người biến mất tại nguyên chỗ, trong chớp mắt cũng đã xuất hiện ở ngoài ngàn mét một đỉnh núi. Chương 125, mới khiêu chiến nhiệm vụ mở ra. Ngươi cái này là làm sao làm được? Vũ Văn Thác nhìn chung quanh, sắc mặt tràn đầy kinh ngạc. Chỉ là ba cái hô hấp thời gian, hắn liền bị Bùi Khánh mang đến nơi này, cái này khiến hắn giật mình không thôi. Ngươi cảm thấy ta có thể làm sư phụ ngươi sao? Bùi Khánh chắp hai tay sau lưng, đứng ở đỉnh núi, nhìn xuống chúng sinh. Ngươi muốn thu ta làm đồ đệ? Vũ Văn Thác trầm ngâm một lát, nói ra, ta không cần sư phụ. Yên tâm, sẽ không để cho ngươi có cái gì sư đồ tri ân gánh vác, ta chỉ cần ngươi gọi ta một tiếng sư phụ là có thể, sau đó ta sẽ chuyển cho ngươi một bộ có thể thắng Dương Tố kiếm thuật. Bùi Khánh đạm mạc nói, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Vũ Văn Thác, tựa hồ sớm đã thấy rõ Vũ Văn Thác ý nghĩ. Vũ Văn Thác trầm mặc không nói, mặc dù Bùi Khánh nói như vậy, nhưng là một ngày vi sư trung thân vi phụ, hắn há có thể kêu người khác sư phụ. Huống hồ, hắn đối với Bùi Khánh không có bất kỳ cái gì tin tức, vạn nhất đối phương mưu đồ làm loạn, vậy chẳng phải là muốn lâm vào nguy hiểm chi cảnh. Thấy thế, Bùi Khánh khỏe miệng nhấc lên một vòng niệm ai, hắn chậm rãi xoay người, đưa lưng về phía Vũ Văn Thác, lạnh lùng nói, "Vũ Văn Thác, ta lúc đầu cho là ngươi là một cái rất có quyết đoán người, hôm nay không chỉ có để ta nhìn thấy ngươi nhu nhược một mặt, còn để ta nhìn thấy ngươi chần chờ. Bằng thực lực của ngươi, tiện tay liền có thể giết Trần Tĩnh Cửu, nhưng là ngươi không có, nói rõ trong lòng ngươi còn ôm một tia may mắn, nhưng là bây giờ xem ra, ngươi căn bản cũng không có cái kia báo thù năng lực." Nghe thấy lời nói này, Vũ Văn Thác nắm đấm chặt bắt đầu. Hắn không nói gì, nhưng là trên mặt hiện ra một vòng kiên nghị, trong mắt lóe ra hừng hực liệt hỏa. Bùi Khánh tiếp tục mở miệng, "Ngươi bây giờ còn có lựa chọn, gọi ta một tiếng sư phụ, ta dạy cho ngươi một bộ kiếm thuật, ngươi cầm trong tay Hiên Viên kiếm không nói nhân gian vô địch, tối thiểu không ai có thể ngăn lại ngươi." Vũ Văn Thác sắc mặt âm tình bất định, nửa ngày về sau, hắn nhìn thật sâu Bùi Khánh một chút, nói, "Ngươi vì cái gì nhất định phải thu ta làm đồ đệ? Ta rất khó tin tưởng, ngươi đối ta không có bất kỳ cái ý đồ. Ngươi đối ta tác dụng duy nhất liền là của ngươi tên." Bùi Khánh nghe vậy cười nói, "Ta không muốn hỏi một lần nữa, cho nên quyết định của ngươi là cái gì?" "Sư phụ." Vũ Văn Thác trầm mặc 3 giây, cuối cùng vẫn là nói ra hai chữ kia. "Leng keng, chúc mừng ký chủ thu đồ đệ Vũ Văn Thác nhiệm vụ hoàn thành." "Leng keng, ký chủ thu hoạch được thu đồ đệ ban thưởng, một giáp công lực." "Leng keng, tu vi đã cùng tâm cảnh ngang hàng, mới khiêu chiến nhiệm vụ đã mở ra." "Nhiệm vụ ký cảng, chọn chiến thiên hạ lục đại tuyệt đỉnh thế lực." "Khiêu chiến đối tượng, Thục Sơn." "Khiêu chiến đối tượng, Thanh Vân Môn." "Khiêu chiến đối tượng, Bạch Ngọc Kinh." "Khiêu chiến đối tượng, Lạc Phách Sơn." "Khiêu chiến đối tượng, Côn Luân Sơn." "Khiêu chiến đối tượng, núi Nga Mi." "Có tiếp nhận hay không?" "Dẹn no." Vũ Văn Thác vừa kêu xong một tiếng sư phụ, Bùi Khánh trong đầu thanh âm nhắc nhỏ liền lần lượt vang lên, chợt trong lòng mặc niệm một tiếng tiếp nhận, sau đó đối Vũ Văn Thác ném ra một khôi ngọc giản. "Bộ kiếm thuật này không có danh tự, tiện tay sáng tạo, ngươi xem một chút có thích hay không, nếu như không thích, ta cho ngươi thêm đổi một cái." Bùi Khánh đem kiếm quyết vứt xuống Vũ Văn Thác trong tay. "Tốt." Vũ Văn Thác xem xét tỉ mỉ lên kiếm quyết. Cái môn này kiếm quyết nhìn lên đến cũng không tính đặc thù, có thể nói là thường thường không có gì lạ, cùng phổ thông kiếm quyết không sai biệt lắm, nhưng là trực giác nói cho hắn biết, môn này kiếm quyết khẳng định không đơn giản. "Cần đổi sao?" Bùi Khánh mỉm cười nói. "Không cần, liền cái này." Vũ Văn Thác lắc đầu, đem ngọc giản cất vào đến. "Ngươi ngược lại là thông minh, mặc dù bộ này kiếm quyết là ta tiện tay sáng tạo, nhưng là cũng là nhất kiếm quyết thích hợp ngươi, nếu như ngươi muốn đổi, vậy ngươi liền thật sự là không có chút nào ánh mắt." Bùi Khánh cười một tiếng, sau đó vô vô Vũ Văn Thác bả vai, nói, "Hiện tại đem ngươi Hiên Viên kiếm triệu hoán đi ra a." "Hiên Viên kiếm?" Vũ Văn Thác nghe vậy cũng không có hỏi nguyên do, mà là trực tiếp tế ra Hiên Viên kiếm, trong lòng của hắn rõ ràng, trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện tiện nghi sư phụ tựa hồ rất không bình thường. "Tới." Bùi Khánh ngữ khí bình tĩnh phun ra hai chữ. Lập tức, Vũ Văn Thác trong tay Hiên Viên kiếm lại đột nhiên bay về phía Bùi Khánh. "Làm sao có thể?" Trông thấy một màn này, Vũ Văn Thác chấn động vô cùng, Hiên Viên kiếm là hắn từ tiểu đội mang binh khí, chưa bao giờ từng rời đi hắn ánh mắt. Nhưng bây giờ thế mà thoát ly hắn khống chế. Mà Bùi Khánh lúc này thì đưa tay trái ra bắt lấy Hiên Viên kiếm, cái tay còn lại giơ lên bắt đầu. "Ông." Lập tức, một cỗ kinh khủng uy áp bộc phát ra. "Nhìn kỹ, ta chỉ xuất một kiếm." Bùi Khánh thanh âm bình thản đến cực điểm. "Ầm ầm." Lập tức, không gian chung quanh đều rung động mấy phần, vô số cuồng phong quét sạch mà ra. "Hưu." Một điểm hàn mang chợt hiện. "Nhanh, nhanh, nhanh, quá nhanh." Cho dù là Vũ Văn Thác cao thủ như vậy, nhưng là vẫn không có bắt được Bùi Khánh ra chiêu quy tích. Một kiếm này, trong mắt hắn lưu lại một đạo sáng chói vết tích. Đợi đến hắn lấy lại tinh thần thời điểm, lại phát hiện Bùi Khánh đã không thấy, Hiên Viên kiếm thì là không biết trở lại lúc nào trong tay mình, trong đầu của hắn không ngừng quanh quẩn Bùi Khánh câu nói mới vừa rồi kia, chỉ xuất một kiếm. "Cái này, liền là kiếm thuật." Vũ Văn Thác thì thào nói nhỏ, hắn hiện tại cảm nhận được Hiên Viên kiếm bên trong ẩn chứa năng lượng cường đại, hắn thậm chí hoài nghi, cỗ năng lượng này nếu là toàn bộ phóng thích mà ra, đủ để hủy diệt cả tòa Yên Kinh thành. Mà trước mắt của hắn xuất hiện một đầu hành lang, đó là một đạo vết kiếm, trọn vẹn ngang qua hành lang hơn 1000 thước xa. Vũ Văn Thác nhìn hồi lâu, hắn khẽ thở dài, hắn biết, lấy năng lực của mình, đời này đều không đuổi theo kịp vị này tiện nghi sư phụ. Nhanh như vậy liền trở lại. Loan Loan nhìn xem đi mà quay lại Bùi Khánh, còn tưởng rằng lần này hắn cũng sẽ muốn đi qua, ra ngoài thật lâu mới có thể trở về, không nghĩ tới hôm nay chỉ có nửa ngày không đến công phu liền trở lại. Bùi Khánh nghe vậy trầm mặc 3 giây, sau đó nhìn chằm chằm Loan Loan nói ra, "Ta ngày mai phải đi xa nhà một chuyến. Có thể a, mang ta lên cùng một chỗ." Loan Loan chẳng hề để ý nói, gia hỏa này vừa đi lại phải 1-2 tháng mới có thể trở về,
không bằng cùng theo một lúc đi, dù sao nàng thực lực bây giờ cũng rất mạnh.
Không được. Bùi Khánh chém đỉnh chặt sắt nói.
Vì cái gì? Loan Loan nhíu mày, có chút tức giận nói, ngươi mỗi lần ra ngoài một hai tháng, ta nhất định phải đợi trong nhà, phiền đều phiền chết, cùng dạng này, còn không bằng đi theo ngươi cùng đi đâu. Nơi này không thể so với Cửu Châu, ta không có nắm chắc mang ngươi toàn thân trở ra. Bùi Khánh nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng, trầm giọng nói ra, cho nên ta không thể dẫn ngươi đi mạo hiểm, ngươi hiểu chưa? Nghe thấy lời này, lập tức, nguyên bản còn tức giận Loan Loan, trong nháy mắt liền thay đổi, nàng chớp mắt to, có chút vô cùng đáng thương nói, thế nhưng là ta một người nhàm chán làm sao bây giờ? Bùi Khánh nghe vậy có chút tò mò hỏi, ngươi trước kia tại Cửu Châu đất thuộc thời điểm là thế nào vượt qua? Vấn đề này hắn còn thật không có suy nghĩ qua. Trước kia vì chờ ngươi trở về, ta liền học tập làm đồ ăn, nhàm chán liền đi trong rừng đánh trắng bị chơi. Loan Loan đứng thẳng kéo cái đầu nói ra. Trắng bi là cái gì? Bùi Khánh càng thêm tò mò, vật này hắn còn là lần đầu tiên nghe thấy. Liền là thực thiết thú a. Loan Loan giải thích một lần. Thực thiết thú? Ngươi thật là hình. Bùi Khánh nghe vậy khỏe miệng co giật hai lần, trong đầu của hắn hiện ra Loan Loan đánh gấu trúc hình tượng, cũng cảm giác màn này tốt làm trái cùng cảm giác. Chương 126, Vạn Bối Bùi Khánh, được đến Thục Sơn tìm tiên hỏi. Cái gì thật hình? Loan Loan nghi hoặc nhìn Bùi Khánh, nàng không hiểu nhiều thật hình cái từ ngữ này đại biểu có ý tứ gì. Bùi Khánh ho khan một tiếng, khoát tay áo, nói, không có gì, đến, ta tiếp tục mang ngươi luyện công. Ta mới không cần, ngươi lại muốn trộm đạo ta. Loan Loan quệt mồm, một mặt ghét bỏ nói, ta lúc nào trộm đạo ngươi? Ta rõ ràng là quang minh chính đại. Bùi Khánh trợn trắng mắt, hắn cảm thấy hiện tại nữ hải càng ngày càng khó dỗ. Ta muốn ăn cơm, không muốn cùng ngươi luyện. Loan Loan một bộ dáng lười biếng, nói ra, cá nướng. Bùi Khánh nhãn tình sáng lên, có thể hay không đổi ít đồ nướng? Loan Loan khinh bỉ nhìn xem Bùi Khánh. Nướng cái gì? Bùi Khánh hỏi. Thịt, cánh gà loại hình. Đi. Bùi Khánh thông khoái đáp ứng. Một lát sau, hai người tới phòng bếp, Bùi Khánh chuẩn bị kỹ càng gia vị cùng củi lửa, liền bắt đầu đổ nướng. Thương quái. Một lát sau, một trận mê người thịt nướng vị truyền ra ngoài. Thả điểm quả ớt. Bùi Khánh lại lấy ra quả ớt hỏi. Có thể, bất quá không thể nhiều thả, không phải ta sẽ chán ăn. Loan Loan nằm tại trên ghế nằm, khép hai mắt, thưởng thụ lấy ánh nắng chiếu xuống trên mặt ấm áp. Rất nhanh, một chuỗi màu vàng kim cánh gà nướng liền ra lò. Nếm thử. Bùi Khánh đem cánh gà nướng đưa cho nằm tại trên ghế nằm Loan Loan. Ân, giống như không tệ lắm. Loan Loan cắn một cái về sau, lập tức lộ ra vẻ mặt say mê, nói, cái mùi này cùng ngươi bình thường làm hoàn toàn không giống, ta thích. Ăn ngon ngươi liền ăn nhiều một chút. Bùi Khánh cười cười, đem còn lại mấy sâu cánh gà toàn bộ đặt ở Loan Loan trước mặt. Ngươi không ăn sao? Loan Loan nhìn xem Bùi Khánh, chớp ngập nước mắt to, lộ ra có chút đáng yêu. Không ăn. Bùi Khánh lắc lắc đầu nói, ta hiện tại đã tích cốc. Thôi ta. Loan Loan nhếch miệng, đối với tích cốc chuyện này, nàng đương nhiên biết.